Nàng giả vờ ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói, không sai, mặc dù võ công của ta không bằng các ngươi, nhưng là ta có thể bảo đảm sẽ không kéo các ngươi chân sau. Tô Dương híp mắt nhìn qua đại bảo tháp, rất nghiêm túc nói, ngươi nhìn tòa tháp này trải qua trăm ngàn năm gió táp mưa sa, lại đổ sụp một nửa, khẳng định không quá rắn chắc, chúng ta ở bên trong động thủ, nói không chừng lúc nào cũng có thể sập, đến lúc đó phía ngoài nếu là không có tiếp ứng người, sợ là chúng ta sẽ chết ở bên trong. Cho nên, Tô Dương rất nghiêm túc vô vô Vương đại tiểu thư bả vai, cho nên chúng ta xin ngươi ở bên ngoài lưu thủ, cũng không phải là xem thường ngươi, tương phản, chính là cảm thấy ngươi là rất có năng lực nữ hài tử, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta giữ vững đường lui, hai người chúng ta mạng liền nắm vào trong tay ngươi. Đinh Hỉ sụ mặt không nói lời nào, lại đem khuôn mặt chuyển hướng về phía một cái khác Vương đại tiểu thư nhìn không thấy địa phương. Vương đại tiểu thư bừng tỉnh đại ngộ, nặng nề gật đầu, ta hiểu được, các ngươi yên tâm đi đi, ta lưu tại nơi này, có ta tại, các ngươi một cọng tóc gáy đều sẽ không ít. Đinh Hỉ cùng Tô Dương khi tiến vào đại bảo tháp về sau, Đinh Hỉ rốt cuộc không nhịn được cười. Trải qua ngàn năm gió táp mưa sa, vừa vặn chứng nhận tòa tháp này phi thường rắn chắc, làm sao lại bởi vì có người đánh nhau liền sập, ngươi gạt người lời nói quả thật là thuận miệng liền đến, nha đầu kia đầu óc cũng không phải quá rõ ràng. Tô Dương không quan tâm khoát khoát tay, chỉ cần nàng có thể ở lại bên ngoài liền tốt, tối thiểu chúng ta có thể tiết kiệm tâm. Hắn ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, chậm rãi nói ra, đặng định sau thương thế đã trải qua tốt tối thiểu một nửa, như vậy quy đông cảnh chắc hẳn cũng là như thế, còn có một cái tây môn thắng, cũng khó đối phó. Có lẽ ngươi quá cẩn thận, đặng định sau nếu như một lên, phần thắng của chúng ta muốn càng tốt đẹp mới thành. Đem đường lui giao cho Vương đại tiểu thư, kỳ thật ta cũng không yên lòng. Tô Dương nói, có đặng định sau tại ngoài tháp trong bóng tối trông coi, đây mới là chúng ta chân chính đường lui. Chưa xong con tiếp. Chương 202, kết cục. Không phải kết cục. To lớn dãy núi bóng mờ đang ném rơi ở chỗ này, bốn phía một vùng tăm tối, tiếng gió càng trầm thấp hơn. Trừ cái này trầm thấp như thở dài tiếng gió bên ngoài, bốn phía cũng hoàn toàn không có thanh âm khác. Đứng tại bảo tháp dưới chân hướng lên trên mặt nhìn, trước mắt đen kịt một màu, thậm chí liền ánh đèn cũng nhìn không thấy một tia nửa điểm, căn bản là không có cách phán đoán đại bảo trong tháp đến cùng có người hay không. Hoặc là nói, căn bản không biết rằng bảo tháp bên trong có cái gì. Có lẽ có mai phục tại trong bóng tối cao thủ, có lẽ có muốn mạng người cơ quan, có lẽ có hai cái đương đại nhất lưu cao thủ. Có lẽ không có thứ gì. Mỗi một tầng ngoài tháp đều có mái cong nghiêng ra, lấy Tô Dương cùng Đinh Hỉ khinh công, muốn từng tầng bay vọt lên cũng không khó. Nhưng là bọn hắn lại thà rằng đi cầu thang, bọn hắn không muốn tại bay lên trên ngày lúc, bất thình lình trông thấy một cây đao từ trong bóng tối vươn ra, cũng không muốn bị người lăng không một chân đá xuống, tượng là con chó vườn đồng dạng rơi chết ở chỗ này. Không quản trong tháp cầu thang có bao nhiêu hẹp, cỡ nào bóng tối, nhưng luôn luôn chân chạm mặt đất. Một người chỉ cần nguyện ý chân chạm mặt đất, luôn luôn có thể đi đến cuối cùng chọn, cho dù sẽ chậm một chút, nhưng cho dù có chút ngoài ý liệu biến hóa, cũng kịp phản ứng. Có đôi khi, chậm ngược lại liền là nhanh. Bảo trong tháp lại không thấy mai phục, cũng không có người, bốn phía trên cửa sổ dán lên giấy đã tàn phá, bị gió thổi đến hô hô vang lên. Càng chạy đến phía trên, gió càng lớn, âm thanh càng vang lên, mà bốn phía lại càng thầm. Một bước một đài cấp, hết thảy đi 5 tầng, 163 cấp bậc thang. Bước lên thứ 164 cấp đài, rốt cuộc đi tới tầng thứ 6. Từng tia ánh sáng tuyến từ tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 thanh nẹp bên trong đưa tới. Cứ việc chẳng qua là yếu ớt tới cực điểm ánh nến, thế nhưng là trong bóng đêm lại hoàn toàn đâu chỉ tại chói mắt thái dương. Tầng thứ 7 bên trên có người. Tô Dương Đinh Hỉ nhìn nhau, đồng thời dừng bước, nín thở ngưng thần. Có lẽ trên đỉnh đầu người cũng không nghe thấy có người đến đây tiếng bước chân, có lẽ bọn hắn nghe được, đã trải qua làm ra phòng bị, nhưng vô luận như thế nào, tầng thứ 7 bên trên không hề có động tĩnh gì, bên tai chỉ có đêm gió đang gào thét tiếng. Giấy cửa sổ phân phật bổ nhào động âm thanh. Tô Dương đối Đinh Hỉ làm một cái thủ thế, bọn hắn đồng thời mèo rơi xuống eo, giống như là hai cái vào nhà đạo tặc. Cảnh giác mà chậm rãi hướng phía trước đi, xuyên qua tầng thứ 6 sàn gác, chậm rãi bước lên thông hướng tầng thứ 7 thông đạo. Cấp 1, 2 bậc. Theo cầu thang 10 bậc mà lên. Tùy thời chuẩn bị bạo khởi một kích. Rốt cuộc đã đến tầng thứ 7. Một chiếc đèn, hai cái ghế dựa, hai người ngồi đối diện. Chính là Quy Đông Cảnh cùng Tây Môn Thắng, hai người chính diện hướng ngoài tháp, chắc đối mặt với Tô Dương. Ngọn đèn hôn ám chập chờn bất định, chiếu vào trên mặt của hai người, ấn ra bọn hắn thâm trầm bên mặt, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, khóe miệng hơi hơi dương lên. Mà bắp thịt trên mặt lại là tiêu nhịu xuống, giống như cương thi, lại giống là trên sân khấu thằng hề. Nhưng vào lúc này, một trận gió từ ngoài cửa sổ hướng mặt thổi tới, trong gió mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Người chết hương vị. Tô Dương thở dài, tùy tiện từ thang lầu bên trong nhảy ra ngoài, nhảy lên tầng thứ 7 sàn nhà, thẳng đến lúc này, Quy Đông Cảnh cùng Tây Môn Thắng như trước tê liệt trên ghế ngồi, trên mặt duy trì loại kia kỳ quái mỉm cười. Lên đây đi, xảy ra chuyện. Tô Dương đối Đinh Hỉ vây vây tay, hai người kia đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không theo chúng ta động thủ. Đinh Hỉ cũng theo sau, nhìn thấy trước mắt này tấm tình cảnh liền là sửng sợ. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, hai người kia cư nhiên đã chết. Chuyện gì xảy ra? Đinh Hỉ ngoài ý muốn nói. Tô Dương đi đến cái này bên cạnh hai người, đưa tay tại cái mũi của bọn hắn xuống thăm dò, quả nhiên đã không có một tia nửa điểm hô hấp, lại tại Quy Đông Cảnh trên mặt ấn xuống một cái, bắt đầu chỗ mềm nhũn không có chút nào co giãn, lập tức liền ham đi xuống một khối, theo sát lấy một cỗ mùi thối xông vào mũi, một cỗ tanh hôi lẫn vào máu mủ dịch từ mũi của hắn giọng cùng thai trong mắt chảy ra. Tây Môn Thắng cũng là như thế, độc nhất vô nhị. Cái này nếu không phải người chết, trên đời này liền lại không người chết. Tô Dương thở dài, ánh mắt lóe lên rơi vào thân thể của bọn hắn chính diện. Một thanh thép tinh chế tạo phán quan bút nghiêng nghiêng cắm ở Quy Đông Cảnh trong bụng, mà Tây Môn Thắng trước ngực tắc thì đâm một cây truy thủ, dao găm thật sâu cắm vào bộ ngực của hắn, chỉ lưu lại một cái nắm tay ở bên ngoài. Hai người kia sống mãi với nhau mà chết. Đinh Hỉ hít một hơi khí lạnh, căn này phán quan bút chính là Tây Môn Thắng độc môn binh khí, luôn luôn là bút tại người tại, mà cái kia cây truy thủ bên trên cũng khắc một cái nho nhỏ quy chữ, tay cầm càng là nạm vàng thảm ngọc, phần đuôi còn có một viên to lớn trân châu, ngược lại là phù hợp Quy Đông Cảnh dùng vật xa xỉ quen thuộc. Hai người kia như thế nào chính mình trước tiên đánh nhau? Tô Dương cùng Đinh Hỉ gần như đang không ngừng đặt câu hỏi, mà nhưng không ai có thể giải đáp vấn đề của bọn hắn. Tây Môn Thắng trước kia liền là Quy Đông Cảnh nửa cái thuộc hạ, sau khi chúng độc càng nên duy Quy Đông Cảnh chi mệnh là tử, mà Quy Đông Cảnh sau khi bị thương, chiến lực có hại, cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết mình trợ thủ đắc lực, hai người sống mái với nhau, là chẳng tốt cho ai cả chuyện. Đinh Hỉ vây quanh hai người thi thể dạo qua một vòng, lại làm mấy cái kỳ quái động tác, đống nhiên nói, ngươi xem bọn hắn trước khi chết, giống như cũng không có chuẩn bị động thủ, mà là đang nói chuyện gì chuyện. Hắn một bên nói, một vừa chỉ hai bộ thi thể, nói, ngươi xem bọn hắn là ngồi trên ghế, hơn nữa cách nhau không xa, gần như lại là mặt đối mặt, nếu như chuẩn bị động thủ, hẳn không phải là loại này tư thế. Vậy bọn hắn đang nói cái gì đâu? Thế mà nói liền đánh nhau. Tô Dương lúc này mới thấy rõ Đinh Hỉ động tác mới vừa rồi, là đang bắt chước hai người khi còn sống vị trí tư thế, thế là cũng đi theo thử một lần, quả nhiên không sai, hai người này lẫn nhau ở giữa khoảng cách cùng góc độ, cùng bọn hắn hiện tại thi thể trạng thái, rất phù hợp nói chuyện phiếm tiếp đó bất thình lình động thủ chẳng cảnh. Đinh Hỉ hít một hơi khí lạnh, nghi ngờ nói, Quy Đông Cảnh bị thương, có lẽ là Tây Môn Thắng nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, tìm hắn muốn giải dược, Quy Đông Cảnh đương nhiên không cho, thế là một lời không hợp liền động thủ. Hắn nói xong vừa chỉ mặt đất. Trên mặt đất có một nắm nhàn nhạt bột màu trắng, bột phấn giống như là một cái khắc thường đường cong, đứt quãng kéo dài hướng gian phòng chỗ ngoặt. Theo những này bột màu trắng trông đi qua, xa hơn một chút tới gần chỗ ngoặt địa phương. Quả nhiên có một cái đã trải qua bị mở ra nhỏ giấy da châu bao. Đinh Hỉ đi qua nhặt lên về bọc giấy, trong gói giấy còn có chút còn sót lại bột màu trắng. Mà lúc này Tô Dương cũng đã phát hiện Quy Đông Cảnh trên bụng phán quan bút cắm vào phương hướng là nghiêng nghiêng, cũng không phải là thẳng đứng tiến vào. Nói cách khác sát thủ xuất thủ thời điểm, đích thật là từ nghiêng bên cạnh, vừa vặn cũng chính là Tây Môn Thắng ngồi phương vị. Đồng dạng Tây Môn Thắng trên ngực dao găm cũng là như thế. Lại một lần nữa nhìn kỹ hai người này tư thế, Tô Dương bất thình lình nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện như thế một hình ảnh. Tây Môn Thắng cùng Quy Đông Cảnh ngồi đối diện, Tây Môn Thắng hướng Quy Đông Cảnh đòi hỏi giải dược, mà Quy Đông Cảnh đương nhiên không cho. Thậm chí móc ra giải dược uy hiếp cái gì? Một tới hai đi hai người nói cứng, Quy Đông Cảnh nhất thời ác nghiệm, cảm thấy lại để lấy Tây Môn Thắng cũng là không dùng. Nói không chừng còn là một cái sẽ tiết lộ bí mật người sống, thế là đột nhiên gây khó khăn, một đao đâm vào Tây Môn Thắng tâm cửa. Tây Môn Thắng dưới sự kinh hãi, theo bản năng nhấc lên bên người phán quan bút đâm ngược Quy Đông Cảnh bụng dưới. Quy Đông Cảnh lại không nghĩ rằng mình bị đặng định sau đánh một quyền về sau. Hoạt động không tiện, mà không có tránh ra lần này, Tây Môn Thắng dùng cuối cùng một hơi, đem phán quan bút thật sâu cắm vào Quy Đông Cảnh bụng dưới. Mở mắt lần nữa, vừa rồi trong óc trong tấm hình hai nhiệm vụ tiếp tục vận động trong đáy mắt, hai người động tác cùng thân thể vừa vặn dừng lại ở trước mắt chỗ nhìn thấy, cùng hiện tại hai người hình thái vừa vặn lẫn nhau ăn khớp. Nếu không phải Quy Đông Cảnh bị thương, Tây Môn Thắng chưa hẳn có thể giết được hắn. Đinh Hỉ nhìn qua phán quan bút cắm vào vị trí, nói, lần này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Quy Đông Cảnh là trọng thương hôn mê, mất máu quá nhiều mà chết. Bị thương. Tô Dương đột nhiên thông suốt, không sai, Đặng Định Sơ đã từng nói, hắn bị thương nặng Quy Đông Cảnh. Tô Dương lập tức nhẫn nhịn nát tâm, từng chút một từ bộ mặt bắt đầu đi sờ Quy Đông Cảnh thân thể. Tìm chỗ bị thương, Quy Đông Cảnh chịu là Đặng Định Sơ nằm đấm, nhất định có xương gãy cũng không phải vết thương da thịt, không có một hai tháng không tốt đẹp được. Đinh Hỉ cũng hiểu được, túi người từ Quy Đông Cảnh thi thể chân nhỏ bắt đầu sờ, một bên hỏi, ngươi hoài nghi Đặng Định Sơ? Bất luận kẻ nào đều có thể hoài nghi. Tây Môn Thắng cùng Quy Đông Cảnh võ công đều không tại Đặng Định Sơ phía dưới, hắn lấy một địch hai còn có thể trọng thương Quy Đông Cảnh, điểm này vượt quá ta dự kiến. Nếu như Quy Đông Cảnh trên người không có thương tổn thế, như vậy chuyện này trong đó ẩn tình liền quá lớn. Từ trong đáy lòng tới nói, Tô Dương rất hy vọng có thể tìm tới Quy Đông Cảnh trên người xương gãy, nói như vậy đáp án cũng đã vô cùng sống động, nhưng nếu như không có xương gãy, như vậy cái này một loạt nhìn như đã trải qua rõ ràng manh mối lại đều sẽ lập tức lăn lộn thành một đoàn hoàn toàn không cách nào giải thích gay rối. Đang nghĩ ngợi, trong tay chợt nhẹ, vừa vặn đã trải qua mỏ tới Quy Đông Cảnh dưới xương sườn, theo xương sườn phương hướng sờ soạng, chí ít có 4 cái xương sườn từ bên trong bẻ gãy thành hai đoạn. Tìm được. Đinh Hỉ gặp Tô Dương dừng động tác lại, thế là ngẩng đầu hỏi. Đi thôi, thoạt nhìn không có nghi vấn gì. Tô Dương trầm tư chốc lát, gật gật đầu đứng lên, quay người hướng lầu dưới đi. Đinh Hỉ đuổi theo, hỏi, cái gì gọi là thoạt nhìn đã trải qua kết thúc? Thoạt nhìn ý tứ chính là, hai người kia vừa chết, cả kiện chuyện liền có thể nói tới thông. Tô Dương nói. Nói thông được lẽ nào nhất định đại biểu đúng đắn? Đinh Hỉ lắc đầu nói, tối thiểu chúng ta còn có một việc không có làm. Tô Dương đột nhiên dừng bước, quay đầu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đinh Hỉ, hỏi, lẽ nào ngươi thật muốn đi làm sự kiện kia? Đinh Hỉ trầm mặc chốc lát, nói, nếu quả như thật là hắn, ta sẽ đích thân độc thủ. Đã Đặng Định sau nói Bách Lý Trường Thanh không cách nào sử dụng nội công, đây là vì hướng chúng ta báo động mà nói láo, như vậy Vương Vạn Võ chết, cùng Bách Lý Trường Thanh liền cởi không ra quan hệ. Ta thậm chí hoài nghi, hắn đã trải qua gia nhập Thanh Long hội, vì bảo vệ hắn trưởng thành tiêu cục. Dùng đúng phương để ý nhất đồ vật đi uy hiếp đối phương đi vào khuôn khổ, cái này vốn là Thanh Long hội thường dùng thủ pháp, khống chế lại liên doanh tiêu cục như thế mới quật khởi giang hồ thế lực, cũng là Thanh Long hội trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Tô Dương gật gật đầu. Đại vương tiêu cục không thể gia nhập liên doanh tiêu cục, liền thành liên doanh tiêu cục xưng bá quan nội tiêu hành một cái lớn nhất chướng ngại, mà nếu như Bách Lý Trường Thanh thật sự là Thanh Long hội người, hắn tự biên tự diễn ám sát một màn này hí kịch, diệt trừ Vương Vạn Võ cùng liên doanh trong tiêu cục mấy cái người không nghe lời cũng là bình thường. Đinh Hỉ nói, ta duy nhất chuyện không chắc chắn, liền là Vương Vạn Võ bộ kia 13 tháng 5, tránh xa Thanh Long bức tranh, lại là mấy chục năm trước liền tồn tại, đây cũng là vì cái gì? Tô Dương lắc đầu, có lẽ tất cả những thứ này đều cần Bách Lý Trường Thanh chính mình đến trả lời chúng ta. Vừa dứt lời, ngoài tháp truyền đến một tiếng thê lương mà hoảng sợ tiếng kêu. Vương đại tiểu thư, chưa xong con tiếp. Liên tiếp 3 canh kết quả chính là một chữ tổn cảo cũng không có à, hiện viết hiện tóc, nóng hổi ra lò. Chương 203, kết cục. Thật kết cục. Bảo tháp lại cao hơn cũng không quá đáng hơn 10 trượng, toàn lực hướng phía dưới đi trong chớp mắt liền trở về tầng thứ nhất. Cửa tháp đứng một người, chính là Đặng Định Sau. Các ngươi thấy không? Đặng Định Sau mở miệng liền hỏi. Chúng ta thấy cái gì? Ngươi có nghe hay không? Tô Dương lập tức hỏi lại. Đặng Định Sau gật gật đầu, nói, ta trong bóng tối mai phục, chợt nghe Vương đại tiểu thư phát ra một tiếng kêu thảm, tiếp đó theo âm thanh nhìn lại, liền thấy một cái bóng đen lôi cuốn lấy nàng tiến vào trong tháp. Hắn tiếp lấy kinh ngạc nói, lẽ nào các ngươi không có phát hiện cái kia người? Có người tiến vào trong tháp. Tô Dương cùng Đinh Hỉ đồng thời lắc đầu, tiếp đó theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng là tầng thứ nhất không gian cũng không tính quá lớn, lại là trống rỗng, mượn bên ngoài cửa cùng cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng, một tầng thu hết vào mắt, nhưng không thấy một người. Hai người bọn họ nhìn nhau, đồng thời ngẩng đầu, hướng lai lịch cùng đỉnh đầu trông đi qua. Xuống trên đường đi tuyệt đối không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhưng không nhìn thấy người cũng không có nghĩa là không có người. Bảo tháp trừ tầng thứ 7, còn lại 6 tầng đều là đen kịt một màu. Tô Dương cùng Đinh Hỉ xuống tháp tốc độ lại nhanh, nếu như tại nào đó một tầng góc tối bên trong, không nói một tiếng ngồi xổm một người, hoàn toàn khả năng bỏ lỡ. Đinh Hỉ bất thình lình khoa tay mấy thủ thế, tiếp đó liền rón rén theo lai lịch một lần nữa hướng trên bảo tháp mà đi, động tác của hắn tựa như một cái trong bóng tối báo săn, im lặng mà giàu có tính công kích, gần như trong chớp mắt liền lên tầng thứ 2. Tô Dương cùng Đặng Định Sau đi ra ngoài tháp, thủ tại cửa ra vào, mượn cơ hội này, đem vừa rồi tại tầng thứ 7 thấy hết thảy nói cho Đặng Định Sau, tiếp đó lại đem cái kia một bao giải dược giao cho hắn. Nghe nói Quy Đông cảnh cùng Tây Môn thắng tin chết. Đặng Định Sau rõ ràng chấn động một cái. Hắn thật sâu thở dài một hơi, cả người trong nháy mắt giảm đạm đi, thoáng cái liền từ một cái tinh khí thần chính là trạng thái đỉnh phong người trung niên, biến thành một cái xế chiều lão giả. Liên doanh tiêu cục thành chỗ đứng thanh thế là cỡ nào hùng vĩ, gần như cầm thiên hạ tiêu cục người cầm đầu, đạt đến từ ngàn năm nay trong giang hồ tiêu cục hành nghiệp đỉnh phong, thế nhưng là bất quá ngắn ngủn mấy tháng, tiêu cục chưa đi đến quỹ đạo, lại ngược lại bởi vì các loại lợi ích gút mắc sinh ra nội đấu, năm đại tiêu đầu đã chết hai cái. Gần mới bệnh nặng, Bách Lý Trường Thanh lại là thân phận không rõ, đây đối với một lòng nghĩ thành tựu một phen sự nghiệp Đặng Định Sau, cơ hồ là đả kích chí mạng. Tô Dương thậm chí có một loại cảm giác, giấc mộng của hắn, theo đuổi của hắn, những này dùng để bổ sung thân thể của hắn đổ vận. Trong nháy mắt này, tựa hồ bất thình lình rời hắn mà đi. Hiện tại Đặng Định Sau đã không phải là trước kia cái kia tinh thần phân chấn, thỏa thuê mãn nguyện thần quyền tiểu gia cát. Ngươi thoải mái tinh thần đi, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm, bây giờ không phải là ngã xuống thời điểm. Tô Dương tóc phát hiện mình thật sự là một cái rất sẽ không khuyên người người, những lời này ngay cả mình đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng một người bị chí mạng ngăn trở, lại làm sao có thể là người khác dăm ba câu liền có thể khuyên đây này. Đặng Định Sau khoát khoát tay, đánh gãy Tô Dương, hắn túi đầu xuống. Sống lưng chậm rãi tựa ở đại bảo tháp trên vách tường, nguyên bản cao ngất dùng đao đều nhìn không ngừng, dùng côn sắt đều đánh không cong sống lưng, giờ phút này lại có vẻ hơi hơi cong. Hắn nâng lên hai ngón tay, dùng sức xoa bóp lấy mi tâm, nhắm mắt lại, hô hấp đục ngầu mà thô trọng. Một viên đục ngầu nước mắt từ khóe mắt của hắn chảy xuống. Liên doanh tiêu cục mới thành lập mấy tháng, năm vị tiêu sư liền đã chết hai người, gừng mới lại là cái ma bệnh. Hắn chậm rãi lắc đầu, nhắm mắt lại tự lẩm bẩm, mà Bách Lý Trường Thanh, ai? Có ít người tại ngăn trở trước mặt lựa chọn trốn tránh, lựa chọn lùi bước, lựa chọn hối hận, mà có ít người tại trải qua thống khổ to lớn về sau, lại có thể một lần nữa tỉnh lại, đem đã từng ngăn trở xem như quý báu nhất tài phú cùng xuống một lần thành công cơ sở. Tô Dương không biết rằng Đặng Định Sau là loại người nào, nhưng hắn dù sao đã trải qua là cái trung nhân người, phải chăng có thể từ lần này trong bóng tối lần nữa đi ra. Hồi lâu sau, Đặng Định Sau mới một lần nữa mở mắt. Trong ánh mắt của hắn mặc dù như trước thống khổ, nhưng là lại một lần có hào quang. Quy Đông cảnh cùng Tây Môn thắng có lỗi, thế nhưng là vợ con của bọn họ con cái không có sai, liên doanh tiêu cục hơn 300 tên tiêu sư tranh tử thủ cũng không sai, bọn hắn còn phải sống sót, còn muốn ăn cơm. Ngươi nói không sai, ta hiện tại còn không thể ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Đinh Hỉ đã trải qua từ trên lầu trở về. Hắn nhìn một chút Đặng Định Sau, tiếp đó lắc đầu. Không có người. Đặng Định Sau ngoài ý muốn nói, ta tận mắt nhìn thấy người kia cong lấy Vương đại tiểu thư tiến vào tháp. Vương đại tiểu thư lúc ấy còn có thể hay không động? Tô Dương hỏi. Cách quá nhìn xa không rõ. Đặng Định Sau nói, nhưng là nàng chỉ gọi một tiếng liền không có động tĩnh, cho nên tiểu tính không chết, cũng nhất định bị chế trụ. Cái kia chính là nói, cái kia người nhất định còn tại trong tháp. Nhất định, ta mặc dù không thể đuổi kịp hắn, nhưng là dù sao cũng là một đường đuổi theo, ta có thể xác định điểm này. Đặng Định sau nói. Tô Dương cùng Đinh Hỉ từ trên lầu đi xuống, không có trông thấy bất luận kẻ nào, Đinh Hỉ lại lần nữa lục soát một liền, cũng không có kết quả, mà Đặng Định sau lại là tận mắt nhìn thấy. Lẽ nào ngươi thấy là quỷ sao? Tiến vào đại bảo tháp về sau đã không thấy tăm hơi. Đinh Hỉ nhìn qua sau lưng đại bảo tháp, đen nhánh đại bảo tháp tràn đầy quỷ dị màu sắc, tựa hồ có một cái thần bí u linh, tại nơi nào đó bóng tối bóng mờ bên trong, yên lặng nhìn chăm chú lên bảo tháp bên ngoài ba người. Ta ngược lại là nghe trên trấn người nói, đại bảo tháp nơi này xác thực náo quỷ, năm đó bảo tháp xây thành thời điểm, kiến tạo bảo tháp công nhân toàn bộ bị giết chết, những năm gần đây, đại bảo tháp một mực có u linh qua lại, cho nên trên trấn rất ít người tới nơi này, mặc dù có chuyện trọng yếu, thà rằng đường vòng cũng sẽ không từ nơi này xuyên qua. Đặng Định sau cười khổ một cái, nói tiếp, nếu quả như thật là quỷ, như vậy hắn nhất định sợ sẽ hỏa diễm, chỉ tiếc Vương đại tiểu thư không phải quỷ, nếu là chúng ta thả một mồi lửa, cho dù có thể đem cái này quỷ tiêu chết, Vương đại tiểu thư cũng đi theo đốt chết rồi. Ngươi nói cái gì? Tô Dương đột nhiên hỏi, tất cả công nhân đều bị giết chết. Thật là, không biết là ra tại nguyên nhân gì. Đặng Định sau gật gật đầu, nghe nói hết thể hơn 100 người, trong vòng một đêm toàn bộ chết hết, có người nói tòa tháp này vị trí bản thân liền là hung hiểm oan hồn vùng đất. Ngươi tin tưởng trên thế giới có quỷ sao? Tô Dương hỏi Đinh Hỉ. Đinh Hỉ lắc đầu, tiếp đó lại gật gật đầu, cười nói, ta hiểu được. Nơi này căn bản không phải cái gì oan hồn vùng đất, những công nhân kia chỉ sợ là biết rõ cái gì không nên biết chuyện, cho nên bị toàn bộ trong bóng tối giết chết. Từ rất xa xưa cổ đại bắt đầu, đế vương đem tướng môn liền sẽ tại khi còn sống vì chính mình xây dựng phần mộ lăng tẩm, mà vì che giấu phần mộ vị trí cùng bí mật trong đó thông đạo lưu truyền ra đi, phòng ngừa sau khi chết bị người chôn mộ, tham dự kiến tạo phần mộ đám thợ thủ công. Thường thường liền sẽ tại phần mộ xây thành thời điểm, bị thống nhất đồ sát. Tô Dương chỉ nói một chữ, tìm. Tiếp đó bọn hắn liền bắt đầu tìm đại bảo tháp bí mật. Mỗi một tầng vách tường, mỗi một tầng ở giữa sàn gác, chỗ có khả năng giấu xuống một người địa phương đều tìm toàn bộ, quả nhiên tại tầng thứ nhất góc đông nam trên mặt đất, phát hiện một khối so chung quanh bản đá xanh phải lớn hơn một vòng phiến đá. Phiến đá phía trên có điêu đường vân, mà một cái trong đó điêu văn là dấu ruột, đang dễ dàng nhét vào hai đầu ngón tay. Đinh Hỉ câu lấy điêu văn dấu ruột chỗ, dùng sức hướng lên trên kéo một phát, thế mà thoáng cái liền đem khối này phiến đá cho lấy lên. Phiến đá phía dưới có một cái đen nhánh động, một cái bệ đá đen cấp thông hướng phía dưới. Tô Dương ba người lẫn nhau quan sát, một đầu tiến vào trong cái hang này. Đại bảo trong tháp lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có tầng thứ 7 bên trên như trước ánh đến chập chờn. Hai cái chết đã lâu người còn ngồi trên ghế lẫn nhau đối mặt, khóe môi nhếch lên cổ quái mà âm trầm mỉm cười. Đen trong bóng tối, chung quanh không chỉ có bùn đất hương vị, còn có một cỗ nhàn nhạt nhưng là có chút gây mũi mùi thuốc. Trên đường đi, Linh Hỉ một câu cũng chưa hề nói, bởi vì loại thuốc này vị bọn hắn rất quen thuộc, chính là Bách Lý Trường Thanh ăn cái chủng loại kia thuốc. Cái kia dược hoàn bên trong có một thuốc mùi đặc biệt nguyên liệu, muốn qua thật lâu mới có thể tỏa ra mất. Không biết rằng đi được bao lâu, phía trước địa huyệt trên đỉnh rốt cuộc lộ ra một tia ánh sáng. Đặng Định sau trầm giọng nói, chúng ta trên đường đi đi đều là nghiêng hướng lên đường thẳng, ta mới qua, trên đường đi hết thảy đi 14,565 bước. Bây giờ cách lấy trấn nhỏ có chừng 20 dặm. Trấn nhỏ 20 dặm phạm vi bên trong, chỉ có một cái địa phương khả năng có kiến trúc như vậy, cái kia chính là Hổ Đói Cương. Chuyện trọng điểm, lại về tới hết thệ khởi nguyên, Hổ Đói Cương. Địa huyệt một cái cửa ra khác, là một gian rộng lớn đại sảnh, trong đại sảnh yên tĩnh, không có một người, nhưng đại sảnh hai bên theo thứ tự châm mấy chục cây ngọn nến, tựa hồ là để hoan nghênh trong huyệt động người đến. Đại sảnh tận cùng bên trong, là một mặt to lớn vách tường, trên vách tường điêu khắc một hổ, một rồng. Từ đại sảnh cửa sổ nhìn ra ngoài đi, có thể nhìn thấy cả gian phòng ốc mái cong là màu đỏ nhạt, cực kỳ giống Vương Vạn Võ bộ kia 13 tháng năm tránh xa Thanh Long bức tranh bên trong lầu nhỏ. Mà vách tường trên cùng treo một khối tấm biển bên trên có bốn cái nửa trượng phương viên màu đen chữ lớn. 13 tháng năm. Tô Dương nói, thoạt nhìn, chúng ta có thể từ nơi này tìm tới đáp án. Đinh Hỉ đã nắm chặt nắm đấm của hắn đang phát run, Đặng Định sau cũng hít một hơi thật sâu, điểm chúng bộ ngực mình mấy cái huyệt đạo. Mấy cái này huyệt đạo, không chỉ nhưng để tránh cho miệng vết thương của hắn tại nước toát đổ máu, cũng có thể kích phát người tinh thần. Thoạt nhìn Đặng Định sau cũng làm tốt liều mạng chuẩn bị. Nếu quả như thật là cái kia người, ba người bọn họ nghĩ phải sống sót, nhất định phải dùng mệnh đi hợp lại. Tựa như là để chứng minh Tô Dương, tiếng nói của hắn vừa dứt, trong đại sảnh bất thình lình vang lên một hồi chi chi nha nha âm thanh. Theo âm thanh nhìn lại, cái kia mặt khắc họa lấy long hổ vách tường đang run rẩy nhẹ nhẹ, dọc theo trung tuyến vị trí, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Vách tường về sau là bóng tối vô cùng vô tận, giống như một cái thế giới khác, địa ngục vực sâu. Một cỗ quái dị mà gây mũi hương vị từ trong bóng tối phát ra. Theo lấy mùi vị này, đen trong bóng tối vang lên vài tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, giống như gõ vào trái tim của mỗi người bên trên. Một cái bóng người cao lớn, mặc lấy màu xanh áo choàng, từ vách tường sau đi ra, xuất hiện tại Tô Dương trước mắt. Chưa xong còn tiếp. Bất quá ta phát hiện ta là mắt tàn, thường thường kiểm tra qua sau vẫn có bỏ sót lỗi chính tả, cái này, mọi người cứ việc khinh bị A3. Chương 204, Thanh Long mới bắt đầu. Có ít người tựa như vĩnh viễn sẽ không già yếu, vô luận là tuế nguyệt còn là bệnh tật, đều không thể ăn mòn, không cách nào ở trên người hắn lưu lại vết tích. Bách Lý Trường Thanh chính là người như vậy, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một cây vĩnh viễn không có khả năng bẻ gãy cây lao. Đặng Định sau nắm chặt nắm đấm, chua xót nói, thật sự là ngươi đã trải qua gia nhập Thanh Long hội. Ngươi sai. Ta cũng không phải là Thanh Long hội người, nhưng Thanh Long hội là ta sẽ. Bách Lý Trường Thanh từ sau cửa đá đi ra, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua trước mắt đại sảnh, ánh mắt bên trong thế mà tràn đầy ôn nhu, tựa như tại nhìn một cái nhiều năm không năm bằng hữu cũ, tiếp đó chậm rãi nói, sớm tại 30 năm trước, trên đời còn không có Thanh Long hội, ta cùng một đám cùng chung chí hướng người thành lập Thanh Long hội, khi đó Thanh Long hội còn chỉ có 7 cái phân đà, ta chính là 13 tháng năm đà chủ. Nói như vậy, ngươi là Thanh Long hội nguyên lão một trong. Tô Dương hỏi. Không tệ. Bách Lý Trường Thanh gật gật đầu, năm đó Vương Vạn Võ chính là ta đắc lực trợ thủ, chỉ bất quá hắn thời gian dần trôi qua không tán đồng lý niệm của chúng ta, bởi vậy thoát ly tổ chức, chính mình tạo dựng Đại Vương Tiêu Cục. Ngươi đi tìm Vương Vạn Võ, căn bản không phải khuyên hắn gia nhập Liên Doanh Tiêu Cục, mà là muốn cho hắn một lần nữa trở lại Thanh Long hội 13 tháng 5. Khó trách hắn nhìn thấy ngươi sẽ tóc như thế lớn tính tình. Đặng Định sau hơi giận nói, con gái nàng có phải hay không là ngươi bắt đi? Bách Lý Trường Thanh gật đầu nói, hắn là thuộc hạ của ta, cũng là bạn của ta, ta không hy vọng con gái của hắn có chuyện. Đặng Định sau lạnh hừ một tiếng, còn muốn nói nữa cái gì? Bách Lý Trường Thanh bỗng nhiên nói, chúng ta vốn là cũng là bằng hữu, đồng thời ngươi cũng là ta đắc lực nhất thuộc hạ, phải không? Đặng Định hầu gật đầu thừa nhận. Bách Lý Trường Thanh nói, Thanh Long hội làm chuyện vốn cũng không có sai, chỉ tiếc chúng ta có chút cách làm, có ít người cũng không hoàn toàn đúng đắn, cho nên mới sẽ tạo thành hôm nay kết quả như vậy. Hắn nhìn qua Đặng Định sau nói, mà ngươi cũng không nên hại chết Quy Đông Cảnh cùng Tây Môn Thắng. Quy Đông Cảnh chẳng qua là tham tài, Tây Môn Thắng không quá có đầu óc, hai người kia cũng sẽ là rất tốt giúp đỡ, bọn hắn cũng tội không đáng chết. Mặc dù không phải ta tự tay giết, nhưng dù sao cái chết của bọn hắn cùng ta thoát không được quan hệ. Đặng Định hầu thở thật dài, nói, cái này thật sự là rất đáng tiếc, cũng rất không may. Bách Lý Trường Thanh ánh mắt quét qua Đặng Định sau, quét qua Tô Dương, cuối cùng rơi vào Đinh Hỉ trên người, hắn lắc đầu nói, bất hạnh nhất, hiện tại ta đã tới, các ngươi cũng tới. Tô Dương lạnh lùng nói, chúng ta song phương luôn có một phe là không nên tới. Bách Lý Trường Thanh nói, các ngươi đều là người rất được, Tô Dương cùng Đinh Hỉ cũng là trong giang hồ thế hệ thanh niên bên trong ít có nhân tài, ta vốn không muốn tự tay giết các ngươi. Hiện tại thế nào? Tô Dương hỏi. Hiện tại chúng ta giữa song phương, chỉ có một phương có thể còn sống trở về. Ngươi tựa hồ bệnh không nhẹ. Đặng Định sau nói, ngươi dùng thuốc trọng lượng đã trải qua nhiều lắm, ngươi còn có nắm chắc có thể thắng được ba người chúng ta. Chính là bởi vì trọng lượng đầy đủ, cho nên ta hiện tại trạng thái mới có thể đến đỉnh phong. Bách Lý Trường Thanh từ tốn nói. Đặng Định sau không nói gì nữa, mà là nhanh chân hướng về phía trước bước ra, vươn tay. Nói, mời. Mời cái gì? Mời ăn cơm, mời uống rượu. Người cả đời có thể nói rất thường xuyên mời. Có lẽ mỗi một cái mời chữ đều có thể ẩn chứa một đoạn cố sự, nhưng là có chút mời lại chỉ có thể mời một lần, cái kia chính là mời ngươi đi chết. Hắn không có lấy ra vũ khí của hắn liền là tay của hắn. Bách Lý Trường Thanh lấy ra hàn kiếm, kia là một thanh thoạt nhìn rất so với bình thường còn bình thường hơn kiếm, có lẽ liền là trong lò rèn hai lượng bạc hàng thông thường, nhưng dạng này hàng thông thường ở trong tay của hắn lại trở thành thiên hạ thất kiếm một trong. Có lẽ hắn cũng muốn mời vừa mời Đặng Định sau, mời vừa mời Tô Dương cùng Đinh Hỉ. Một mực trầm mặc Đinh Hỉ bất thình lình ngăn ở Đặng Định sau trước người, che lại Đặng Định sau bước chân tiến tới, mặt hướng Bách Lý Trường Thanh, mặt không biểu tình mà hỏi, trước lúc này, ta nghĩ trước hết mời ngươi. Ba người các ngươi nếu là đồng thời, đương nhiên cùng một chỗ mời, hà tất từng bước tới. Bách Lý Trường Thanh lắc đầu cười lạnh nói, ta nghĩ xin ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề. Đinh Hỉ nói, 26 năm trước, ngươi tại Mân Nam lên nước chấn dừng lại 1 năm 03 tháng. Bách Lý Trường Thanh ngoại ý muốn nhìn Đinh Hỉ liếc mắt, gật đầu nói, 1 năm 03 tháng lẻ 8 trời. Ngươi ở nơi đó dừng lại lâu như vậy, là không phải là bởi vì quen biết một cái gọi Giang Vân Hinh nữ nhân. Đinh Hỉ trong mắt đã trải qua có thần sắc thống khổ. Nghe được Giang Vân Hinh ba chữ, Bách Lý Trường Thanh thần sắc một biến, thân thể rõ ràng chấn động một cái, hắn không có trả lời vấn đề này, mà là lặp đi lặp lại nhìn từ trên xuống dưới Đinh Hỉ một lúc lâu, mới trầm giọng hỏi, làm sao ngươi biết những này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thanh âm của hắn đã trải qua có chút phát run. Ta 26. Đinh Hỉ nói. Bách Lý Trường Thanh như bị sét đánh, kinh ngạc hướng lui về phía sau mấy bước. Thẳng đến sống lưng dựa vào phía sau khắc lấy thanh long vách tường mới miễn cưỡng đứng lại, trong ánh mắt viết đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Lần này liền Đặng Định sau cũng ngây ngẩn cả người, hắn mở to hai mắt nhìn qua Đinh Hỉ, nói, ngươi không phải là con của hắn à? Đinh Hỉ quay đầu cười khổ nói, cho nên, xin ngươi đem cơ hội này lưu cho ta. Ngươi thật muốn cùng hắn động thủ? Đặng Định sau run giọng hỏi. Hắn có thể giết Bách Lý Trường Thanh, cũng có thể bị Bách Lý Trường Thanh giết chết, nhưng là Đinh Hỉ bất đồng, vô luận Đinh Hỉ cùng Bách Lý Trường Thanh ai chết ở trong tay ai, cái kia đều chính là một tràng nhân luân bi kịch. Đinh Hỉ không có trả lời hắn, mà là hướng Tô Dương nói, đem kiếm của ngươi cho ta mượn. Tô Dương nghĩ nghĩ, lại không có tổ chức Đinh Hỉ, mà là rút ra thanh cương kiếm đưa cho hắn. Đây là hắn cùng hắn ở giữa chiến đấu, trong đó đã trải qua không chỉ là giang hồ ân oán, càng là hai đời người ở giữa tình cừu. Đinh Hỉ cầm kiếm đi hướng Bách Lý Trường Thành, mà Bách Lý Trường Thanh tại ngắn ngủi thất thố về sau, lúc này cũng một lần nữa đứng thẳng người, ánh mắt lần nữa trở nên lạnh lùng. Giống hắn loại này giang hồ kiêu hùng tâm, có lẽ đã sớm tại mấy chục năm phong vũ lôi điện bên trong, bị đánh mài so sắt thép còn cứng hơn, còn lạnh hơn. Nặng nghề lớn cửa đá chậm rãi một lần nữa khép lại, trên vách đá một rồng một hổ, giống như là hai cái thủ vệ hung thú, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Dương cùng Đặng Định sau. Cũng đem trong cửa đá bên ngoài ngăn cách thành hai cái thế giới, ai cũng không biết sau cửa đá mặt muốn phát sinh cái gì. Mà cuối cùng đi ra cái này phiến cửa đá lại chính là ai. Đặng Định sau trầm mặc chốc lát, đi đến vách đá bên cạnh. Dùng tay gõ gõ tường đá, vách đá phát ra phanh phanh vang trầm. Hắn cau mày nói, cánh cửa này thoạt nhìn có tốt nặng mấy ngàn cân, chúng ta lại không biết mở ra phương pháp, bây giờ nghĩ đi vào giúp hắn cũng là không có cách nào. Tô Dương gật đầu, lông mày lại co lại, tựa hồ có tâm sự gì. Đinh Hỉ võ công rất không tệ, chưa chắc sẽ thua cho Bách Lý Trường Thanh. Đặng Định sau vô vô Tô Dương bả vai an ủi. Tiểu tính hắn thua. Bách Lý Trường Thanh cũng là nỏ mạnh hết đà, đến lúc đó tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Tô Dương nhìn Đặng Định sau liếc mắt. Đặng Định sau thần sắc tiêu điều, nói, ta vẫn là hy vọng hắn có thể thắng. Kỳ thật ta thật không muốn cùng Bách Lý Trường Thanh động thủ, hắn. Hắn nói xong, bất thình lình ngậm miệng lại, kéo một cái Tô Dương liền hướng đại sảnh góc bên trong chạy tới. Tiếp đó cúi người xuống trốn ở một mặt bình phong về sau. Một hồi lộn xộn tiếng bước chân từ xa mà đến gần tại. Một đám người chợt xông vào đại sảnh. Đặng Định sau chỉ bình phong người bên ngoài, sau đó dùng môi ngữ đối Tô Dương nói ba chữ, hổ đói cương. Nơi này vốn chính là hổ đói cương địa bàn, hổ đói cương lớn hổ con trời đã sáng đi tới đại sảnh này thật sự là tại chuyện không quá bình thường. Mà những người này tiến vào đại sảnh về sau, lại một câu đều không nói. Thông qua bình phong khe hở nhìn ra ngoài quá khứ, đám người này trong tay nhấc theo đại phủ, truy sắc các loại vũ khí hạng nặng, trầm mặc đi đến tòa kia vách đá trước đó, nhắm chuẩn trên vách đá thanh long hai cái sừng liền là một trận đập mạnh. Loảng xoảng mấy tiếng nổ, tảng đá thanh long hai cái sừng bị ngay cả quặng nện đứt. Ngoài ý muốn chính là, trên vách đá thanh long thế mà liền giống như là có sinh mệnh. Phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, mà toàn bộ vách đá tựa hồ cũng hơi hơi run rẩy run một cái. Làm xong những này, những người kia lại giống cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng quay người rời đi đại sảnh. Nín thở ngưng thần nghiêng thai lắng nghe, thẳng đến xác định hổ đói cương người đã đi xa, Đặng Định sau cùng Tô Dương mới từ sau tấm bình phong nhảy ra. Đặng Định sau nhanh chân đi đến trước vách đá thanh long bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn tỉ mỉ thanh long đứt góc. Thanh long đương nhiên không thể nào là sống, thế nhưng là vừa rồi cái kia tiếng rên rỉ lại là từ đâu mà tới. Nhìn một chút, hắn bất thình lình giơ chân nói, lần này phiền toái. Tiếp đó chỉ vào đứt góc, tựa như là cơ quan mở cửa bị đập bể. Theo ngón tay hắn chỉ phương hướng trông đi qua, liền thấy sừng rồng chỗ đứt, có một đoạn ống sắt đồng dạng đồ vật, cái ống bên trong có mấy cái tơ vàng liên tiếp, liếc mắt liền biết là một loại nào đó chế tác tinh xảo cơ quan. Nói cách khác vô luận bọn hắn ai chết ai sống, đều khó có khả năng đi ra ngoài nữa, sẽ chết đói chết khát tại vách đá phía sau. Tô Dương nói, chưa hẳn. Đặng Định sau lắc đầu nói, vách đá phía sau đến cùng có cái gì chúng ta ai cũng không biết. Có lẽ sẽ có một chút thanh nước và thức ăn, đầy đủ bọn hắn chống đỡ một đoạn thời gian, tiếp đó chúng ta từ bên ngoài dùng công cụ đào móc, nhiều nhất một hai ngày cũng liền có thể mở ra, kỳ thật một lạng ngày tiểu tính không ăn không uống, bọn hắn cũng có thể còn sống. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian tìm người cùng công cụ, tới phá vỡ cánh cửa này. Tô Dương hỏi. Không, đầu tiên muốn làm, là vây quét hổ đói cơ người. Đặng Định sau lắc đầu, nói, bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn chúng ta tới phá vách tường cứu người. Nói xong, hắn kéo ra khi đến chân chính lối vào, nói, chúng ta trước tiên lặng lẽ đường cũ trở về, tiếp đó đi triệu tập nhân thủ, toàn lực công kích hổ đói cương, hấp dẫn hổ đói cương thượng nhân lực chú ý, đồng thời phái người dọc theo chân chính trở về, trong bóng tối lặng lẽ phá vách tường cứu người. Trong địa đạo đen như mực, theo chân chính đi đến 20 dặm, liền có thể trở lại đại bảo tháp, đến lúc đó chỉ cần triệu tập liên doanh tiêu cục một đám tiêu sư tranh tử thủ, lại dựa vào Đặng Định sau nhiều năm qua giang hồ quan hệ, tụ tập được một chuyến hảo thủ không phải việc khó. Thế nhưng là đại chiến vừa mở, chỉ sợ muốn chết không ít người đi. Tô Dương nói, ngươi chừng nào thì trở nên lề mề chậm chạp. Lan lộn giang hồ nào có không chết người, lẽ nào ngươi nghĩ trơ mắt nhìn Đinh Hỉ chết? Đặng Định sau chỉ vào lối vào địa huyệt, chúng ta nhanh đi, vạn nhất hổ đói cương người lại trở về, chúng ta liền chưa hẳn đi mất, đến lúc đó đều phải chết ở chỗ này. Tô Dương quan sát đen kịt địa đạo, nghĩ nghĩ, còn là bất đắc dĩ lắc đầu, do dự nói, không được, chân chính quá tối, ta có chút sợ. Ngươi sợ cái gì, lẽ nào ngươi là đàn bà, sợ quỷ? Đặng Định sau cười lạnh nói, trong này âm trầm, nói không chừng thật có quỷ. Tô Dương nói, nếu ngươi không đi, chúng ta chỉ sợ muốn đi không nổi. Đặng Định sau có chút nổi nóng nói, tốt ta, ngươi theo sát ta, ta thực sự có loại dự cảm xấu. Tô Dương nói xong, quay người liền nhảy xuống chân chính. Đặng Định sau nhìn một chút Tô Dương bóng lưng, cũng nhảy xuống theo. Chưa xong còn tiếp. Đầu tháng, mãnh liệt hô hoán nguyện phiếu. Vé, vé, vé. Chương 205, cầu loạn, hình trị. Trong địa đạo như trước là đen như mực, không biết có phải hay không là bởi vì tâm lý tác dụng nguyên nhân, giống như có âm phong không ngừng từ bên thai thổi qua. Tô Dương hết sức chăm chú đi ở phía trước, tinh thần căng cứng tới cực điểm. Mỗi một bước bước ra, toàn thân trên dưới cơ bắp đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, giống như tùy thời chuẩn bị tóc ra một kích toàn lực. Theo ở phía sau Đặng Định sau đại khái cũng phát hiện Tô Dương trạng thái có chút dị thường, nhỏ giọng nói, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, chẳng lẽ thật sợ quỷ? Là cảnh giác, không phải khẩn trương. Tô Dương quay đầu nết miệng cười một tiếng, cải chính, cảnh giác người, thường thường sống tương đối dài. Nơi này liền hai người chúng ta, ngươi có cái gì tốt cảnh giác, đi nhanh, sớm một khắc ra ngoài, sớm một khắc cứu Đinh Hỉ. Đặng Định sau liếc hắn một cái, thúc giục nói, thẳng đường đi tới. Rốt cuộc nhanh muốn đến điểm xuất phát, một tia ánh sáng từ trên đỉnh đầu thấu đi, đã đến lối vào. Tô Dương giơ tay lên, mở ra đỉnh đầu sửa chữa, lập tức hai mắt tỏa sáng. nguyên lai cùng nhau đi tới, đã đến Hưng Đông. Người tại trạng thái tinh thần thời gian dài căng cứng phía dưới, cuối cùng đã tới chỗ cần đến, rốt cuộc thoát khỏi bóng tối, lúc này khó tránh khỏi sẽ có một tia bừng lòng, cũng là người không có nhất phòng bị thời điểm. Đi ở phía sau Đặng Định sau khóe miệng nổi lên một tia kỳ quái ý cười, bất thình lình nặng nề một quyền thẳng đến Tô Dương hậu tâm. Thiếu Lâm thần quyền. Chính như Bách Lý Trường Thanh đứng hàng 7 đại kiếm khách một trong, nếu như trong giang hồ bài xuất 7 cái quyền pháp cao thủ, Đặng Định sau cũng nhất định ở trong đó, hơn nữa thứ tự tuyển sẽ không quá thấp. Một quyền này đã trải qua ấp ủ hồi lâu. Vỡ bia nước đá chẳng qua là bình thường, chính là người sắt cũng đủ để đánh ra một cái độc lớn. Mà Tô Dương lại dùng lưng của mình hướng về phía hắn, chính là buông lỏng nhất không có nhất phòng bị thời điểm. Đặng Định sau tựa như hồ đã thấy nắm đấm của mình từ Tô Dương hậu tâm xuyên qua. Sau đó đem trái tim của hắn đánh chia 5 x 7, kỳ thật loại sự tình này hắn đã trải qua không phải lần đầu tiên làm, hắn có thể rõ ràng nhớ lại nắm đấm cùng mềm mại trái tim đụng vào lúc cái loại cảm giác này. Cho dù là Tô Dương hướng lên trên vọt lên, một quyền này cũng đủ để đánh gãy eo của hắn. Hô một tiếng, nắm đấm đã trải qua thẳng tắp đánh ra ngoài, nhưng trên nắm tay cũng không có truyền đến bất kỳ cảm giác gì, trống rỗng một mảnh. Tô Dương tựa như phía sau như mọc ra mắt. Tại để lộ lật bản một sát na, cả người đồng thời đột nhiên tại chỗ ngồi xuống, sau lưng nắm đấm dán vào da đầu của hắn mà qua. Không đợi Đặng Định sau ra quyền thứ hai, Tô Dương cong hai chân đột nhiên phát lực, mượn dưới chân truyền đến lực phản chấn, vèo một cái đã trải qua nhảy ra mà nói, một lần nữa trở về mặt đất bên trên. Đại bảo tháp, tầng thứ nhất. Thứ một cái bóng là Tô Dương. Đạo thứ hai liền là Đặng Định sau, Tô Dương rơi xuống về sau, Đặng Định sau cũng từ phía sau đi theo ra ngoài. Hắn ngược lại là không chút hoang mang, có nhiều nhàn hạ phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, giống như vừa rồi căn bản không có đánh một quyền kia, cười hi hi nói, thoạt nhìn, cảnh giác người hoàn toàn chính xác có thể sống tương đối dài. Đương nhiên là, bị Thiếu Lâm thần quyền đánh trúng hương vị cũng không quá tốt. Tô Dương gật gật đầu, cũng cười đến mức vô cùng sán lạ. Có đôi khi, cười cũng là một loại vũ khí. Chỉ có điều hai người kia tựa hồ cũng đã trải qua rất tốt nắm giữ loại vũ khí này cách dùng. Ta hiện tại nếu như nói cho ngươi, ta là đùa với ngươi, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng đi. Đặng Định sau không một chút nào khẩn trương, càng không có nổi giận, ngược lại một mặt vô tội. Tô Dương dương lên bàn tay, rất thành khẩn nói, ngươi để ta soi đánh mặt một bàn tay ta liền tin tưởng. Trong tay vân tay dây dưa, thiên đầu và tự, như là năm xưa, nếu là lâm vào lưu năm bên trong, chỉ sợ đời này không thể cởi. Vậy cũng không được. Đặng Định sau tìm một trương thoạt nhìn vẫn tính rắn chắc cái ghế, thổi thổi phía trên xám, thế mà ngồi xuống, tiếp đó lắc đầu cười cười, ta chẳng qua là kỳ quái, ngươi làm sao lại hoài nghi đến trên đầu ta. Ta không thể không nói, ngươi thật sự là cái rất chuyên nghiệp người, trên đường đi kỹ xảo của ngươi gần như đều đã muốn chinh phục ta, ta ba phen mấy lần cảm thấy kỳ quái, nhưng thủy chung không xác định là ngươi, bởi vậy ta chỉ là có chút hoài nghi. Tô Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, cho nên ta chỉ có thể bán một cái phía sau lưng cho ngươi, tối thiểu ta có thể khẳng định, nếu quả như thật là ngươi, ngươi tất nhiên sẽ bắt lấy cái này cơ hội tốt nhất động thủ, chỉ cần ngươi động thủ thật, như vậy những này điểm đáng ngờ liền khẳng định là thật, không cần ta đi phí đầu óc chứng thực, đây không phải đơn giản nhất chứng thực biện pháp nha. Đặng Định sau vỗ tay cười nói, thoạt nhìn ngươi phát hiện một cái rất tốt phương pháp giải mật, đáng tiếc phương pháp này rất nguy hiểm. Tô Dương nói, may mắn vận khí ta không tệ, cũng rất đáng tiếc lần này ngươi không nắm chắc được cơ hội. Thoạt nhìn Đặng Định sau đối với bỏ lỡ giết chết Tô Dương cơ hội tốt nhất không hề để tâm, ngược lại nhiều hứng thú hỏi, chẳng qua là ta không biết rõ, ta đến cùng lộ ra cái nào sơ hở chọc cho ngươi ngờ vực. Có lẽ dưới cái nhìn của hắn, giết Tô Dương căn bản không có cái gì cơ hội tốt nhất cùng xấu nhất cơ hội phân chia, chỉ cần hắn lần nữa động thủ, Tô Dương liền nhất định phải chết tại quyền dưới. Trên thực tế một lần lại một lần chiến đấu cũng sớm đã chứng nhận, có thể tại hắn dưới nắm tay lưu lại mạng người vốn chính là Lông Phượng và Sừng Lân. Tô Dương nói, ta đem giải dược đưa cho ngươi thời điểm, ngươi nhìn cũng không nhìn liền bỏ vào trong túi. Tây Môn Thắng vì giải dược có thể cùng Quy Đông Cảnh liều mạng, nhưng là ngươi thật giống như đối với chúng độc chuyện này không một chút nào lo lắng, thế là ta rất tự nhiên liền liên tưởng đến, ngày đó lúc uống rượu, ngươi tựa hồ không có ngay tại chỗ ăn vào giải dược, nói cách khác, ngươi khả năng không có chúng độc, đây là thứ nhất. Ồ, còn có thứ hai thứ ba. Đặng Định sau càng cảm thấy hứng thú hơn, nói, ngược lại Đinh Hỉ cùng Bách Lý Trường Thành trong thời gian ngắn cũng ra không được, ngươi không ngại từ từ mà nói tận hứng, mới tốt an tâm lên đường. Tô Dương không quan trọng cười cười, chỉ đỉnh đầu đại bảo tháp, nói, giá kỳ hai nhà, liền là Quy Đông Cảnh cùng Tây Môn Thắng thi thể. Bọn hắn thi thể thế nào? Đặng Định sau kỳ đạo. Ta phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn tối thiểu đã chết 7-8 ngày, thi thể bốc mùi, liền nội tạng cũng bắt đầu hóa. Tô Dương nói, thế nhưng là đêm hôm khuya khoắt, mái nhà lại có một chiếc tháp sáng đèn, đã phủ cận tên thôn không lại muốn tới nơi này, đại bảo tháp lại hoang phế nhiều năm. Cái kia ngọn đèn lẽ nào là quỷ điểm? Có lẽ là Bách Lý Trường Thanh đâu? Đặng Định sau nói. Có lẽ, nhưng là ngươi càng có hiểm nghi. Bởi vì Bách Lý Trường Thanh không cần thiết đi bố trí hiện trường, đem hai người kia bảy làm ra một bộ tự giết lẫn nhau trạng thái, lại đem giải dược để dưới đất. Tô Dương nói. Lẽ nào bọn hắn không phải lẫn nhau sống mái với nhau mà chết? Nếu như ngươi thật không có chúng độc, ngươi đương nhiên có thể lừa gạt Tây Môn Thắng ngươi đã trải qua có giải độc phương pháp, từ đó để Tây Môn Thắng ngược lại đầu nhập vào ngươi. Tô Dương nói. Ngày đó ta nhìn thấy ngươi đổ vào ven đường, ta liền kỳ quái. Võ công của ngươi mặc dù cao, nhưng liên doanh trong tiêu cục đệ nhất cao thủ thế nhưng là Tây Môn Thắng, ngươi làm sao có thể đồng thời đánh lui hắn cùng Quy Đông Cảnh liên thủ, còn trọng thương Quy Đông Cảnh. Hơn nữa ngươi sau khi bị thương, bọn hắn thế mà không có giết ngươi, tựa như là cố ý đem ngươi lưu cho ta cùng Đinh Hỉ. Tiếp đó mang theo chúng ta từng bước một đi phát hiện Bách Lý Trường Thanh bí mật. Thoạt nhìn chuyện lần này, ta tự giác làm không chê vào đâu được, nghĩ không ra lại có nhiều như vậy sơ hở. Đặng Định sau rất chân thành tha thiết nói, cảm ơn ngươi lên cho ta một khóa, ta đợi chút nữa tiễn ngươi lên đường thời điểm, nhất định sẽ làm cho ngươi ít chịu chút đắng.
Cảm ơn.
Tô Dương ôm quyền thăm hỏi, cười nói, đã ngươi khách khí như vậy, ta đương nhiên cũng muốn biết gì nói nấy mới xứng đáng hảo ý của ngươi.
Còn có sơ hở?
Đặng Định sau mở to hai mắt kỳ đạo.
Đương nhiên.
Vậy ngươi xin nói mau.
Đặng Định sau hư tâm đạo.
Còn có cái kia bảy phong thư.
Bảy phong thư.
Tô Dương nói, không sai, ta là cố ý để Đinh Hỉ ngay trước Quy Đông Cảnh mặt nói lộ ra miệng, nhưng nhìn, Quy Đông Cảnh rõ ràng cũng không biết rằng thứ bảy phong thư, cũng chính là cái kia phong lộ ra Bách Lý Trường Thanh nhập quan lộ tuyến thư tồn tại, hắn giống như chỉ biết là có sáu phong lộ ra tiêu cục đi phi tiêu lộ tuyến thư.
Như thế nói đến, Quy Đông Cảnh mục đích, trên thực tế chỉ là vì cầu tài, hắn cũng không muốn phá hủy liên doanh tiêu cục cùng Bách Lý Trường Thanh.
Quy Đông Cảnh những năm gần đây dùng tiền vung tay qua chán, đã sớm rơi xuống rất lớn thâm hụt, lại không có cái gì con đường phát tài, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới công trên trướng. Loại người này sớm chết rồi.
Đặng Định sau cười nhạo nói, lần này hắn biết rõ muốn kiểm toán tra nội gian, cũng đã loạn tay chân, thế mà nghĩ ra hạ độc loại này chiêu số, như toan khống chế ta cùng Tây Môn Thắng, đã hắn chủ động xuất thủ, ta sẽ không ngại tá lực đả lực, để hắn tới làm một cái kẻ chết thay.
Ngươi lúc ban đầu cho ta quán thâu một cái lý niệm, cái kia chính là bán rẻ Bách Lý Trường Thanh người, cùng bán rẻ tiêu của người, kỳ thật là cùng một người, nhất là chúng ta phát hiện bảy phong thư bút tích đều là giống nhau thời điểm, trong tiềm thức liền càng thêm tin tưởng.
Quy Đông Cảnh có thể bắt chước bút tích của ngươi. Ngươi đương nhiên có thể đem chính mình viết chữ cũng ỷ lại Quy Đông Cảnh trên đầu, để chúng ta cho rằng thứ bảy phong tin cũng là hắn viết.
Chỉ cần Quy Đông Cảnh vừa chết, Tây Môn Thắng lại đi theo chết rồi, chuyện này thoạt nhìn cũng đã kết thúc, không có chứng cứ.
Tô Dương nói.
Đương nhiên, Tây Môn Thắng liên thủ với ta giết Quy Đông Cảnh, ta lại mượn ở trong trấn nhỏ đi ra ngoài tìm người cơ hội giết Tây Môn Thắng, chuyện vốn là nên đến đây là kết thúc.
Đặng Định sau nói.
Còn có ngươi cuối cùng nói muốn triệu tập nhân thủ, tới công kích Hổ Đói Cương, cái này cũng là không đúng.
Cái này lại làm sao?
Đặng Định sau thực sự khó có thể lý giải được.
Đây là cái động cơ vấn đề.
Tô Dương lần nữa bất động thanh sắc lui một bước, kéo ra cùng Đặng Định sau ở giữa khoảng cách, sát thực bảo vệ hắn Thiếu Lâm Thần Quyền không cách nào đánh lén đến chính mình, mới chậm rãi nói, Hổ Đói Cương cùng Liên Doanh Tiêu Cục là từ đối đầu, điểm ấy không giả đi.
Không sai, Hổ Đói Cương thành lập, nguyên vốn là vì đối phó Liên Doanh Tiêu Cục.
Đặng Định sau gật đầu thừa nhận.
Bách Lý Trường Thanh không có bại lộ thời điểm, Liên Doanh Tiêu Cục năm đại tiêu đầu tề tụ, chính là thanh thế cường thịnh, nhân cường mã tráng thời điểm, vì cái gì không đến vây quét Hổ Đói Cương?
Tô Dương tự hỏi tự trả lời nói, chỉ sợ là bởi vì Bách Lý Trường Thanh biết rõ, Hổ Đói Cương vây quét không thể, cũng vây quét không được.
Mà ngươi bây giờ lại đề nghị triệu tập nhân thủ vây quét Hổ Đói Cương, lẽ nào khi đó Bách Lý Trường Thanh không làm được chuyện, ngươi liền có thể làm?
Tô Dương hỏi.
Ngươi nhắc quên khối kia tấm biển nha, Hổ Đói Cương vốn chính là Thanh Long hội 13 tháng 5 phân đà, Bách Lý Trường Thanh đương nhiên sẽ không tới vây quét.
Đặng Định sau nói.
Vậy tại sao Hổ Đói Cương người muốn vây chết Bách Lý Trường Thanh, há không phải tự mình đánh mình?
Tô Dương lắc đầu nói, hoặc là ta có thể đổi một loại thuyết pháp. Bách Lý Trường Thanh biết rõ Hổ Đói Cương thực lực không yếu, nếu như phái người tới vây quét, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương, Liên Doanh Tiêu Cục thực lực đại tổn là hắn không nguyện ý nhìn thấy, mà điểm ấy vừa vặn là ngươi hy vọng.
Ta vẫn là không hiểu ngươi ý tứ, vì cái gì ta chỉ hy vọng, lẽ nào ta không phải Liên Doanh Tiêu Cục người?
Đặng Định sau chỉ vào cái mũi của mình nói.
Ngươi dĩ nhiên không phải, Bách Lý Trường Thanh mục đích là muốn làm vinh dự Liên Doanh Tiêu Cục, mà mục đích của ngươi là muốn phá hủy Liên Doanh Tiêu Cục.
Tô Dương nói.
À, ta cái này Liên Doanh Tiêu Cục đại tiêu đầu muốn phá hủy Liên Doanh Tiêu Cục. Mà Bách Lý Trường Thành cái này Thanh Long hội lao đà chủ, người sáng lập một trong, lại càng quảng đại Liên Doanh Tiêu Cục.
Đặng Định sau lắc đầu, mỉm cười nói, đây cũng là như thế nào cái thuyết pháp.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 206, năm xưa bên trong, trăm dặm hồng trần, vạn trượng xanh sợi.
Tô Dương nói, không chỉ như thế, ta thậm chí hoài nghi Hổ Đói Cương chân chính chủ nhân là ngươi, ngươi mượn lần này cơ hội, muốn lợi dụng Hổ Đói Cương tới diện trừ Liên Doanh Tiêu Cục.
Ta là Hổ Đói Cương chủ nhân, làm sao mà biết?
Đặng Định sau kỳ đạo.
Chỉ có Hổ Đói Cương chủ nhân mới có thể cố ý triệt tiêu Hổ Đói Cương phòng ngự, để ta cùng Đinh Hỉ rất nhẹ nhàng lấy được cái kia bảy phong thư, từ đó mới có thể có chuyện về sau.
Thế nhưng là Bách Lý Trường Thanh nếu như là Hổ Đói Cương chủ nhân, chính hắn liền có thể nhìn thấy cái kia bảy phong thư, hà tất lại điều tra cái gì phản đồ, mà Hổ Đói Cương người cũng sẽ không vây chết hắn.
Vậy hắn vì sao lại tại Hổ Đói Cương?
Hổ Đói Cương cũng không phải là hoàng cung đại nội, chúng ta có thể đi, hắn đương nhiên cũng có thể đi.
Tô Dương nói, hắn lần này xuất hiện tại Hổ Đói Cương, nói không định dã là bị người hẹn tới.
Đặng Định sau cười ha ha. Đương nhiên là ta hẹn hắn, ta nói cho hắn biết, chúng ta đã trải qua khám phá thân phận của hắn, ngươi cùng Đinh Hỉ muốn cùng hắn quyết đấu.
Thanh Long hội trong giang hồ thanh danh vừa buộn, Bách Lý Trường Thanh một khi biết mình bại lộ, tất nhiên sẽ cho là các ngươi là tới giết hắn, mà các ngươi tại xác nhận Bách Lý Trường Thanh là Thanh Long hội người về sau, cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn.
Tô Dương thở dài, nói, không sai, ta, Đinh Hỉ, Bách Lý Trường Thanh đều là đối với mình rất có tự tin người, đều cảm thấy ý nghĩ của mình tuyệt sẽ không sai, cho nên gặp mặt về sau căn bản sẽ không giải thích cái gì, tất nhiên là không nói nhảm. Trước tiên đánh nhau chết sống lại nói.
Nhưng hắn dù sao cũng là Thanh Long hội người, điểm này chính hắn cũng thừa nhận.
Đặng Định sau nói, thế nhân đều là cho rằng Thanh Long hội bóng tối âm độc, việc ác bất tận. Thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác nhận biết một chút Thanh Long hội bên trong trưởng quyền nhân vật, cho nên ta đối với Thanh Long hội hiểu rõ, muốn so với bình thường người nhiều một chút như vậy. Điểm nào nhất điểm? Đặng Định sau trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh Long hội bên trong có một chút thanh âm bất đồng, mặc dù ta không biết rằng cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể khẳng định, một bộ phận Thanh Long hội người, thí dụ như hướng Bách Lý Trường Thanh dạng này, bọn hắn làm chuyện, cùng một phần khác người hoàn toàn tương phản, mà cái này hai phái người ở giữa đấu tranh rất nghiêm trọng. Tô Dương nói, ta nếu như không có đoán sai, ngươi khả năng liền cùng Bách Lý Trường Thanh là bất đồng phái những người khác, mà hắn lại cũng không biết rõ thân phận của ngươi. Nếu như ta nói cho ngươi, ta cũng là 13 tháng 5 đà chủ, ngươi tin không? Đặng Định sau nói, 13 tháng 5 đà chủ chẳng lẽ không phải là Bách Lý Trường Thanh? Một cái phân đà, làm sao có thể có hai cái đà chủ? Tô Dương lại nói, ta tin tưởng, Bách Lý Trường Thanh là người sáng lập một trong, là 20 năm trước đà chủ, nhưng chưa hẳn ngay tại lúc này đà chủ. Nói hay lắm. Quy Đông Cảnh cười nói, 13 tháng 5 là Thanh Long hội mấy cái cực kỳ có lịch sử, cũng là cường đại nhất phân đà một trong. Bách Lý Trường Thanh lần này nhập quan tổ chức Liên Doanh Tiêu Cục, trên thực tế liền là muốn đoạt về cái này phân đà quyền khống chế, thậm chí là muốn lấy Liên Doanh Tiêu Cục làm cơ sở, trùng kiến cái này phân đà. Ngươi nói ta sao có thể để hắn thực hiện được đâu? Nói như vậy, chắc hẳn Vương Vạn Võ cũng là ngươi phái người giết, tiếp đó giá họa cho Bách Lý Trường Thanh. Tô Dương nói, ngươi là Bách Lý Trường Thanh thân tín cũng là Vương Vạn Võ bạn tốt, hắn đương nhiên sẽ không phòng bị ngươi. Còn Dương Hoàn, đương nhiên là ngươi cố ý để hắn nhét vào Vương Vạn Võ trong phòng. Hắn gần như muốn bị Bách Lý Trường Thanh thuyết phục. Cùng một chỗ trùng kiến 13 tháng 5, võ công của hắn đã trải qua không tại Bách Lý Trường Thanh phía dưới, ta chỉ có giết hắn. Đặng Định sau gật đầu nói, 13 tháng 5 lúc ban đầu gì chỉ, liền là tại Hổ Đói Cương bên trên. Thoạt nhìn, 13 tháng 5 cái này phân đà, đối khắp cả Thanh Long hội quyền lực cách cục đều có ảnh hưởng rất lớn, liền các ngươi loại này tầng cấp cao thủ đều tham dự ở bên trong. Tô Dương nói. Đặng Định sau thừa nhận nói, trong giang hồ có mấy loại tổ chức, tiêu cục, thế gia, bang phái, môn phái, công môn, cường ẩm, tán nhân, 13 tháng 5 nguyên bản nhiệm vụ, liền là quản lý cùng hấp thu thiên hạ tiêu cục đi, ngươi nói có trọng yếu hay không? Quả nhiên rất trọng yếu, thoạt nhìn ai có thể nắm giữ cái này bảy đại loại bên trong lớn phần lớn, ai liền có thể nắm giữ toàn bộ Thanh Long hội. Chỉ có điều ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, hy vọng ngươi không muốn ngại phiền. Tô Dương nói. Không ngại chuyện, mời nói. Các ngươi hai phái người, đến cùng riêng phần mình mục đích lại là cái gì? Tô Dương cao mày nói, nếu như các ngươi có thể liên thủ, ta tin tưởng Thanh Long hội tuyệt đối là thiên hạ cường đại nhất tổ chức, trên thực tế, cho dù là trong các ngươi hao tổn đến nước này, Thanh Long hội như trước là thiên hạ đệ nhất. Đặng Định sau trầm mặc chốc lát, từ tốn nói, mấy ngàn năm lịch sử, đơn giản liền là loạn cùng trị hai chữ giao thế mà đi, đại loạn về sau, tất có đại trị, mà đại trị chi đỉnh phong, lại là đại loạn mới bắt đầu, tranh tới đâu đi, đơn giản là trị chi kéo dài, hoặc là muốn lấy loạn hình mới trị mà thôi. Có ít người muốn ổn định, có ít người muốn một tràng đại loạn, sau đó lại quy tại bọn hắn cho là tốt hơn ổn định. Tô Dương cười nhạo nói, thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, cái này muốn chết bao nhiêu người vô tội. Vì cái gì luôn có người yêu thích đem chính mình gậy quấy phân heo hành vi tăng thêm một cái đường hoàng trụ mũ đây, đơn giản là cướp ban đoạt quyền, tranh đoạt quyền lực cùng tài phú mà thôi. Đặng Định sau ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Dương, nói, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì liền Thanh Long hội hạch tâm nhất bí mật đều biết. Ngươi nhận biết cái kia người là ai? Ta chính là Khoái Kiếm Tiểu Tô, nhị lưu giang hồ kiếm thủ. Tô Dương nói, thế nhưng là kiếm của ngươi đã trải qua không ở bên người. Đặng Định sau ánh mắt rơi xuống Tô Dương ngang hồng, nơi đó nguyên bản treo thanh cương kiếm, hiện tại đã trải qua cấp cho đinh hỉ. Một tên kiếm khách trong tay không có kiếm, thường thường liền mang ý nghĩa trên người một người không có mạng. Húng chi hắn đối mặt chính là Đặng Định sau. Tô Dương lui ra phía sau một bước, bước này khoảng cách, tránh ra Đặng Định sau nắm đấm thích hợp nhất phạm vi công kích. Nhưng là cái này lùi lại, đồng dạng nhường ra ba điểm khí thế. Đặng Định sau ngồi tại đại bảo tháp tầng thứ nhất một trương láo du trên ghế gỗ, thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi bên trên trọn, lộ ra một cái mỉm cười, nói, mời. Vừa dứt lời, nụ cười của hắn còn không có thu lại, trong không khí bất thình lình vang lên liên tiếp răng rắc giòn vang, thân thể của hắn xuống cái ghế bất thình lình không hề có điểm báo trước từng tia rạn nứt, nổ vỡ đi ra. Cái ghế khối vụn còn chưa rơi xuống đất, Đặng Định sau đã trải qua vọt tới Tô Dương trước mặt. Một cái nắm đấm tại Tô Dương trong mắt không ngừng phóng đại, thậm chí có thể thấy rõ ràng nắm đấm chung quanh. Bởi vì quyền nhanh quá nhanh, quyền uy quá mạnh mà mang theo từng đoàn nhỏ bé không khí chấn động. Đơn giản nhất một cái đấm thẳng, hung hăng đập ra. Thiếu Lâm Thần Quyền lấy uy mãnh hùng hồn tăng trưởng. Như chú trọng chiêu thức biến hóa, ngược lại rơi tầm thường. Vô luận là trốn nhất định còn là nghênh kích, đều đã không kịp, Tô Dương chỉ có thể hướng về sau rời khỏi ba bước. Bang một tiếng, Đặng Định sau nắm đấm mặc dù đánh hụt, nhưng rơi trong không khí, thế mà phát ra một tiếng to lớn vang trầm. Như bên trong bại khai trừ, lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm, đột nhiên nô lên một hồi khí lãng, vung một cái, hướng bốn phương tám hướng quần quần rơi rớt. Tô Dương trên mặt mắt lạnh, theo sát lấy lại hơi hơi đau xót, thế mà cách xa hơn hai thước, đều có thể cảm giác được rõ ràng Đặng Định sau như đao quyền phong. Một quyền đã hết, một quyền lại đến. Mỗi một quyền thoạt nhìn giản dị tự nhiên, lại vẫn cứ uy lực lớn đến đáng sợ. Thiếu Lâm Thần Quyền đi vốn là cương liệt uy mãnh một đường, quyền thế vừa thi triển mở, vui vẻ uy vũ, như mãnh hổ hạ sơn, đại bảo tháp một tầng bên trong không ngừng vang lên sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ vang trầm,
toàn bộ một tầng không gian bên trong tựa như đất bằng lên gió lốc, tràn ngập từng cơn quyền phong. Chỉ nghe răng rắc tiếng tạch tạch bên tai không dứt. Một tầng bên trong còn sót lại mấy chương cái bàn bị chấn động đến vỡ nát, gỗ vụn khắp nơi bay loạn. Liền chung quanh trên cửa sổ giấy cửa sổ đều bị quyền phong xé nát, góc cửa sổ tự vịch vịch lắc lư, tựa như gặp được cuồng phong mưa rào. Một tầng địa phương cũng không lớn, sau một lát, khắp nơi đều là đặng định sau quyền ảnh, đã trải qua gần như không có nơi sống yên ổn, Tô Dương đã bị bức ra ngoài cửa. Đại bảo ngoài tháp, mặt trời rực rỡ treo trên cao, khắp nơi trống trải. Nghĩ trốn, đặng định sau cười lạnh một tiếng, từ bên trong tháp đuổi theo ra. Quyền pháp của hắn mặc dù đơn giản, nhưng tuyệt không phải dựa vào trốn liền có thể lẩn tránh mất, nếu không như thế nào được xưng tụng thần quyền hai chữ. Cái gọi là thần, vô luận ngươi thiên biến vạn hóa, nhất cử nhất động toàn bộ bị bao phủ tại thần ánh mắt nhìn kỹ giữa. Đặng định sau thiếu lâm thần quyền tựa hồ có một loại ma lực kỳ quái, gắt gao cắn Tô Dương không ngại, như giỏi trong xương, Tô Dương thân thể ở nơi nào, sau một khắc nắm đấm nhất định xuất hiện ở chỗ này. Đại bảo ngoài tháp dần dần cũng vang lên phong lôi gào thét, đất đá bay mù trời nhất thời. Đặng định sau phía sau những nơi đi qua, từ đại bảo tháp cửa ra vào đến nơi đây, tảng đá trên mặt đất thế mà bị giẫm ra từng cái dấu chân thật sâu. Lại là một quyền thẳng đến Tô Dương mặt mà đến, trên nắm tay tựa như có lẽ đã mang tới ánh lửa, lại khiến người ta cảm thấy từng cơn hàn ý đập vào mặt. Thiết quyền càng mang ánh lửa lạnh, mà khác một nắm đấm, lại lặng yên không tiếng động ngăn cản Tô Dương đường lui, mặc dù còn không có phát ra, nhưng chỉ cần Tô Dương hướng về sau dù là đi ra nửa bước, cái này nắm đấm liền nhất định sẽ nặng nề đánh vào eo của hắn bên trên. Đặng định sau quyền pháp giản dị, nhưng hắn người tuyệt không đơn giản. Thiếu lâm thần quyền ở trong tay của hắn, thậm chí tới một mức độ nào đó đã trải qua lấy được một loại đột phá mới. Tô Dương lần này rốt cuộc lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Vậy liền không cần lại tránh. Tô Dương lập tay phải đón lấy đặng định sau thiết quyền, trong nháy mắt hai người đã quyền trưởng tương giao. Trong giang hồ có trưởng pháp cùng quyền pháp, luyện trưởng pháp cùng quyền pháp đồng dạng có rất nhiều người, nhưng cũng không có nghĩa là trưởng liền nhất định có thể cùng nắm đấm cứng hợp lại, tựa như trường kiếm việt không thể sử dụng tới cùng côn thép đối đập là một cái đạo lý, bàn tay rộng lớn dễ dàng cho kình lực phun ra nuốt vào, có khả năng tạo thành tổn thương càng lớn, nhưng bàn tay đối với năm đấm mà nói, lại rõ ràng mềm mại, liền xem như thiết trưởng, tại giống nhau công lực phía dưới, cũng sẽ không so năm đấm cứng hơn, huống chi là đặng định sau thiết quyền. Trừ phi công lực vượt qua đối phương một mảng lớn, nếu không dùng trưởng đi ngăn cản quyền, gần như liền là đang tìm cái chết. Đặng định sau đương nhiên minh bạch đạo lý này, ánh mắt vui mừng, lạnh hừ một tiếng, quyền thượng kình lực tăng vọt 3 điểm. Tí tách. Tô Dương trong tim vang lên một tiếng rất nhỏ giòn vang, chờ mong đã lâu đến ngược rốt cuộc bắt đầu. Ở nắm đấm gần như muốn đụng phải lòng bàn tay trong nháy mắt đó, trong lòng bàn tay dây dưa đường cong bất thình lình tản mát ra một cỗ nhu hòa kinh lực, giống như là ngàn vạn đạo xanh sợi bao lấy đặng định sau nắm đấm. Nắm đấm giống như là gặp phải một chương mềm dẻo mạng, dừng lại một sát na. 60 sát na vì một cái chớp mắt. Xanh sợi vạn trượng, trăm dặm hồng trần, một khi lâm vào trong đó, cắt không nước, dãy rủa mà không thoát, xông không ra. Đặng định sau biến sắc, lập tức rút về một cái khác nắm đấm, tụ 30 năm công lực tại một quyền, nặng nề xông về trước ra. Như thế nào đứt hồng trần? Lấy đại trí tuệ ngộ chi, lấy đại nghị lực kháng chi, lấy lớn uy năng phá đi. Đặng định sau hét lớn một tiếng, râu tóc đều dựng, toàn bộ nắm đấm đã trải qua hơi hơi biến thành cháy vàng sắc, rốt cuộc cùng lòng bàn tay chạm nhau. Nhưng ngay lúc này, Tô Dương bàn tay hơi động một chút, vân tay đột nhiên rụt lại, lòng bàn tay bất thình lình không có căn cứ hướng xuống sụp đổ khối tiếp theo, lần nữa cùng nắm đấm giữ vững một cái mắt thường gần như nhìn không thấy khoảng cách. Lại nhỏ khoảng cách cũng là khoảng cách. Thiếu lâm thần quyền vô cùng uy mãnh, nhưng nhất cổ tác khí, hai lồi đã có suy kiệt chi tượng, đợi cho cỗ thứ ba kình lực vào tới, đã là cường nội chi nộ. Đặng định sau sắc mặt rốt cuộc thay đổi, biến đổi lớn. Hắn hồn nhiên không để ý nắm tay phải đã hoàn toàn rơi vào Tô Dương trong lòng bàn tay, vội vàng vung ra khác một nắm đấm, thẳng đến Tô Dương trước ngực. Tô Dương tay phải hơi hơi đưa về đằng trước, lòng bàn tay cơ bắp một lần nữa nhô lên, cùng đặng định sau nắm đấm cuối cùng vẫn đụng tại một chỗ. Trước tiên nước sau Dương, toàn thân kinh lực đã bị năm xưa trưởng áp xúc tới cực điểm, liền giống bị đập lớn cản lại nước lũ, rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước, đột nhiên từ lòng bàn tay bộc phát phun ra ngoài. Một cỗ dữ dằn nội kình hung hăng bắn ngược đến đặng định sau nắm đấm. Răng rắc vài tiếng, đặng định sau quyền vỡ. Kinh lực không ngớt, như trường giang hoàng hà tràn lan, tiếp tục theo nắm đấm của hắn hướng phía trước phi nhanh, những nơi đi qua, hủy diệt vật vật. Liên tiếp giòn vang theo thứ tự lên, kinh lực những nơi đi qua, đặng định sau xương cổ tay vỡ, cẳng tay vỡ, xương ngực vỡ. Đặng định sau liền kêu thảm đều không phát ra được, toàn thân xương cốt đã trải qua bể nát gần nửa, lập tức thất khiếu chảy máu, giống một cái chỗ thủng bao đồng dạng, chậm rãi sủi lơ trên mặt đất. Chưa xong con tiếp. Theo thường lệ cầu nguyện phiếu vân 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 vân. Chương 207, anh hùng như cấp chó. Đặng định sau nằm xuống thời điểm, xương cốt toàn thân mấy có lẽ đã bể nát một nửa, vỡ vụn xương cốt sắc nhọn một đoạn từ trong da đâm ra tới, nổ ngang lộn xộn nô lên trên cơ thể người bên ngoài, nhìn qua giống như là một cái đáng thương con nhím. Mặc dù hắn tạm thời còn chưa chết, nhưng hắn cái này đợi chỉ sợ cũng đứng lên không nổi nữa. Tô Dương yên lặng đứng ở đằng xa, đưa mắt nhìn đặng định sau hồi lâu, bất thình lình thở dài, tham thầm nói, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Hắn là thần quyền tiểu gia cát, tiểu lâm tự ưu tú nhất tục gia đệ tử một trong, đương đại đỉnh tiêm phiêu khách. Vô luận đi đến nơi nào đều có một đám coi hắn là thành thần tượng xem như bằng hữu giang hồ hán tử, hắn tinh lực thịnh vượng, vô luận là thanh danh, võ công, đều đang ở tại một cái nhân sinh trong số mệnh cao nhất. Nghe nói, hắn còn có một cái rất đáng giá người hâm mộ gia đình,
vợ của hắn mặc dù tại sinh qua hải tử về sau đã trải qua không còn năm đó eo nhỏ chân dài, nhưng lại so lúc tuổi còn trẻ phong phú hơn tại phong vận, cùng hắn một mực cũng rất ân ái, đối với hắn cũng đầy đủ quan tâm. Hai đứa bé tại lúc còn rất nhỏ cũng đã thể hiện ra không tầm thường võ học thiên phú, huynh hữu đệ cùng đối đãi hắn cùng vợ của hắn càng là hiếu thuận. Một người như vậy cần gì phải dùng tài sản của mình tính mệnh tới đánh bạc một tràng tiền đồ đâu. Đặng Định Sơ đã đau bụng kinh nói không ra lời, tê tê hút lấy khí lạnh, toàn thân tố chất thần kinh đồng dạng co quắp, chẳng qua là nhìn xem Tô Dương ánh mắt đặc biệt hoán động. Máu của hắn từ nửa người bên trong xì xì hướng ra ngoài tuần, đã trải qua trên mặt đất đọng lại thành một cái nho nhỏ huyết đầm. Chỉ cần hắn chịu giúp đỡ Bách Lý Trường Thanh dụng tâm tinh anh liên doanh tiêu cục, chỉ sợ không ngoài 10 năm, liền có thể lấy được tiêu cục đi từ xưa đến nay đều không có người có thể đạt tới đỉnh phong, đến lúc đó, lẽ nào không thể so với Thanh Long hội một cái đại chủ mạnh hơn? Tiểu tính Thanh Long hội cũng chưa chắc dám đối với ngươi như vậy. Tô Dương cúi người, nghĩ đi điểm Đặng Định sau mấy cái giảm đau huyệt đạo. Tô Dương giết người, nhưng hắn cũng không thích nhìn xem đừng người sống chịu tội. Trên thực tế, Tô Dương liền giết người đều cũng không thích. Thế giới này tại sao muốn ngươi giết ta, ta giết ngươi? Lẽ nào người người luyện võ công mục đích chính là vì giết chết đồng loại của mình? Không nghĩ tới Đặng Định sau dùng hết chút sức lực cuối cùng, dãy rủa thân thể, tránh thoát Tô Dương ngón tay, trong cổ họng phát ra hà 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 âm thanh quái dị. Hắn hít một hơi thật sâu. Tiếp đó khàn giọng kiệt lực gầm nhẹ nói, 10 năm. Nhân sinh có mấy cái 10 năm? Ta, 12 tuổi tiến vào Thiểu Lâm tự, 30 tuổi xuất sư. Bây giờ đã trải qua 42 tuổi, ta không chờ được, chờ không được. Hắn giống như bị điên gầm rú, hoàn toàn không để ý thân thể bên trong đã trải qua vỡ vụn xương cốt tạo thành thống khổ. Dùng một cái còn tính hoàn chỉnh cánh tay nặng nề vỗ mặt đất. Một hồi khóc, một hồi cười, mặt mũi tràn đầy nước mũi cùng nước mắt, hỗn hợp có máu tươi. Hắn gọi vài tiếng về sau, âm thanh nhưng dần dần nhỏ xuống, rốt cuộc vô lực lại cử động, co quắp trên mặt đất, hai con mắt cũng bắt đầu nổi lên đục ngầu màu sắc. Còn có chuyện gì muốn giao phó sao? Tô Dương không nhìn hắn nữa, chắp tay sau lưng mặt hướng phương xa, nhàn nhạt nói: "Nói cho nàng, mang theo con trai hồi hương bên dưới, cũng không tiếp tục muốn luyện võ, lại cũng không nên tiến vào giang hồ." Hắn đứt quãng nói: "Ta đã biết, ta sẽ chuyển cáo." Tô Dương gật gật đầu: "Cảm ơn." Đặng Định sau nhắm mắt lại, chết coi như là nhắm mắt. Có lẽ hắn cho rằng, tại hắn trước khi chết rốt cuộc làm một chuyện chính xác. Tô Dương thực sự không đành lòng nói cho hắn biết, trên đời lại có ai có thể chạy thoát được giang hồ, lẽ nào bờ ruộng dọc ngang khói bếp bên trong, liền không ở có giang hồ. Đại khái là bởi vì Đặng Định sau đã phân phó hổ đói cương bên trên người không thể tiến vào quấy rầy, 13 tháng năm chính đường bên trong thế mà liên tiếp 2-3 ngày không có người đi vào, Tô Dương từ dưới núi mua chùy sắt cùng cái đục, dùng dòng giá 2 ngày, từng chút một mở, rốt cuộc tại đã trải qua hư hao Thanh Long trên vách đá mở một cái lớn chừng quả đấm động. Động bên kia, có một đôi ngập nước mắt to đang nháy nháy hướng bên này nhìn. "Vương đại tiểu thư." Tô Dương hỏi. Vương đại tiểu thư câu nói đầu tiên thế mà không phải hô đói hay là hô khát, cũng không có cái gì sợ sệt ý tứ, ngược lại là, "Mở cửa nhanh, thối chết ta rồi." Nàng giọng nói chuyện bên trong, còn mang theo vài phần thẹn thùng. "Thối?" Tô Dương sững sờ, "Cái gì thối? Lẽ nào là Bách Lý Trường Thanh trên người mùi thuốc?" Vương đại tiểu thư con mắt lại chớp chớp, vội vã không nhịn nổi nói, "Ngươi đừng quản nha. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút." Tô Dương bất thình lình hiểu được, mấy người bị đóng trong một không gian 2 ngày, tiêu tính không có ăn uống, luôn luôn muốn cùng với, đương nhiên sẽ thối. Rất nhanh, trên vách đá động tiểu ở trong ngoài phối hợp xuống trở nên đầy đủ một người chui ra ngoài, tiếp đó Vương đại tiểu thư liền một đầu từ trong động chui ra. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, hai cái nguyên bản thon dài mà thẳng tắp chân dài to đã tại run lẩy bẩy, vốn néo thành tê tiêu giống như hình dạng, biểu hiện trên mặt vặn mèo, vừa ra động, lập tức liền nhìn chung quanh một chút, tiếp đó đào mệnh giống như xông về gian phòng một góc sau tấm bình phong. Tô Dương lại là sững sờ, lập tức lại minh bạch. Thoạt nhìn hai ngày này chịu khổ lớn nhất, ngược lại là vị này Vương đại tiểu thư. Theo sát lấy Bách Lý Trường Thanh cùng Đinh Hỷ cũng từ trong động chui ra, hai người kia sắc mặt cũng không quá tốt, nhưng làm cho người vui mừng là, bọn hắn đều không có thụ thương. "Ta còn lo lắng cho người đánh nhau." Tô Dương vô vô Đinh Hỷ bả vai. Đinh Hỷ cười nói, "Vốn là đánh nhau, thế nhưng là còn không có đánh mấy cái, Vương đại tiểu thư bất thình lình chạy đến, đem ta vô đầu che mặt mắng một trận." Nói tới chỗ này, Đinh Hỷ bỗng nhiên dừng lại, có chút ngượng ngùng nhìn Bách Lý Trường Thanh liếc mắt, Bách Lý Trường Thanh cũng cười, cười có chút vui mừng. "Mắng không phải mấu chốt là ngươi thấy Vương đại tiểu thư còn sống thật tốt, còn có sức lực chạy đến mắng chửi người, ngươi liền biết 8 phần Bách Lý Trường Thanh là vô tội." Tô Dương nói. Chuyện về sau đã trải qua không cần đang nói, giống Đinh Hỷ cùng Bách Lý Trường Thanh dạng này hai người, chỉ cần có thể lạnh yên tĩnh, thật tốt nói một chút, liền nhất định có thể đem đầu đuôi sự tình đoán nhất thanh nhị sở, tiếp đó bọn hắn liền có thể tại sau vách đá lặng lặng chờ cứu viện. Thoạt nhìn các loại lưu lại quá trình cũng không tính quá buồn tẻ, liền xem như địa phương đáng sợ nhất, nếu có một cái rất xinh đẹp, rất đáng yêu, lời nói rất nhiều lại đần độn nữ hài tử buổi tiếp, ngươi cũng nhất định sẽ không cảm thấy quá buồn tẻ. Trên thế giới rất nhiều chuyện đều là như thế này. Đầu óc ngươi phát nhiệt thời điểm, thường thường con mắt cũng sẽ bị bịt kín một tầng miếng vải đen, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thậm chí nhất thời xúc động liền sẽ dẫn đến cả đời hối hận, thế nhưng là chỉ cần có thể lạnh yên tĩnh, phần lớn người đều có thể coi như là người thông minh, đều có thể làm ra cơ trí mà quyết định chính xác. Vương đại tiểu thư cũng từ sau tấm bình phong chui ra, đi đến bên cạnh bọn họ, đầu rủ xuống chấm thấp, khuôn mặt đỏ bừng. Để cho người nhìn xem liền không nhịn được nghĩ nặn một cái. Tô Dương cười tít mắt giơ tay lên, Vương đại tiểu thư kêu lên, không được nạn. Hổ đói cương như cũ tồn tại, hổ đói cương bên trên như cũ có to to nhỏ nhỏ hổ cùng hổ ly. Có một đám hắc đạo bên trong giang hồ hán tử cùng bọn hắn quả phụ. Bách Lý Trường Thanh không nghĩ, cũng không muốn đi vây quét hổ đói cương, một phương diện, liên doanh tiêu cục bây giờ nguyên khí đại thương cần nghỉ ngơi. Bây giờ không có dư thừa tinh lực đi làm chuyện này. Một phương diện khác, dưới cái nhìn của hắn, giang hồ sở dĩ có thể tồn tại ngàn năm, đồng thời ngàn năm qua càng ngày càng có sức sống, đang là bởi vì thế giới này bên trên có đen, có trắng, có quang minh một mặt, cũng có hắc ám mặt sau. Nếu như toàn bộ thế giới chỉ có một loại màu sắc, vậy thế giới này đem hạng gì không thú vị, mà cái này duy nhất màu sắc cũng tất nhiên sẽ giống một mảnh vải đen. Bao lại tất cả mọi người con mắt cùng tâm. Tô Dương nhìn thấy Đặng Định sau hai đứa con trai thời điểm, mới biết được trong giang hồ truyền văn thật không thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn con trai trưởng đã trải qua 13 tuổi, còn muốn vu em dắt mới có thể bước đi, nước mũi cùng nước bọt chảy đầy người đều là, hắn tiểu nhi tử ngược lại là tương đối bình thường, chỉ có điều trời sinh có nhuyễn cốt bệnh, chỉ có thể miễn cưỡng cuộc đời mình, căn bản không có khả năng luyện võ. Đặng Định sau quả phụ là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, vô luận dài vẫn là dáng người đều rất bình thường, hoàn toàn nhìn không ra là một cái danh chấn giang hồ phiêu khách chính thê, ngược lại giống như là nông phu bà xã, nghe nói cùng Đặng Định sau là cùng một cái trong thôn, từ nhỏ đã đính hôn. Nghe được Đặng Định sau tin chết, nàng không có chảy nước mắt, chẳng qua là yên lặng dọn dẹp Đặng Định sau quần áo. Ta biết hắn sẽ có một ngày này, nàng yên lặng mà nói. Tô Dương nhìn qua cái này vẫn tính sạch sẽ nhà, cau mày nói, làm sao ngươi biết? Nàng một bên đem Đặng Định sau mấy món thường dùng tìm ra thật chỉnh tề gấp kỹ thả thành một đống, một bên túi lầu nói, từ lão đại sinh ra về sau, hắn liền vẫn muốn biện pháp kiếm tiền, miễn cho tương lai mình lão sau khi chết lão đại và ta không vượt qua nổi, về sau có lão nhị, hắn thì cũng điên rồi, một năm lúc ở nhà không vượt qua được 30 trời, thời gian còn lại đều tại áp tiêu. Có đôi khi liền chỉ có mấy chục lượng hoa hồng phi tiêu hắn đều nhận, tiếp tục như vậy, sớm tôi muốn xảy ra chuyện. Vương đại tiểu thư vành mắt đã đỏ lên, Đinh Hỉ lôi kéo Vương đại tiểu thư tay áo, hai người quay người đi ra khỏi phòng. Tô Dương thở thật dài, nhìn Bách Lý Trường Thanh liếc mắt, Bách Lý Trường Thanh nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, lao đặng lần này là bởi vì ra công sai, bị Tây Nam trên đường hơn 30 cái hắc đạo cao thủ vây công xảy ra chuyện, hắn trước khi chết không có mất mặt, chính tay đâm những ác tặc này. Ngươi yên tâm, các ngươi cuộc sống sau này, tiêu cục sẽ không không quản, còn có hắn hậu sự, chúng ta cũng sẽ phụ trách làm nợ mày nợ mặt, lao đặng tại tiêu cục còn có hai thành cổ phần danh nghĩa, cũng ghi tạc mẹ con các ngươi trên người. Người đã không còn nữa. Nước mắt của nàng bất thình lình thoáng cái liền chảy ra ngoài, từng thanh còn tại cười ngây ngô con trai trưởng ôm sát trong ngực, khóc không thành tiếng. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, không gió. Liên doanh tiêu cục hậu viện. Trong giang hồ giống Đặng Định hậu gia dạng này cô nhi quả mẫu, hàng năm đều sẽ xuất hiện rất nhiều, mấy chục năm qua, ta nhìn thấy qua vô số lần, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy, trong nội tâm đều như trước không quá dễ chịu. Bách Lý Trường Thanh nói, ta biết. Tô Dương gật gật đầu, cho nên ngươi lựa chọn đùng hộ hắn. Cái này thế đạo có phải hay không đại trị chi thế ta không rõ ràng, tương lai sẽ có hay không có đại trị ta cũng không rõ ràng. Bách Lý Trường Thanh bỗng nhiên dừng lại, nắm chặt nắm đấm nặng nề đập trên bàn, trầm giọng nói, thế nhưng là ta có thể khẳng định, nếu vì cái gọi là tương lai đại trị mà nhấc lên ngập trời đại loạn, như vậy trong giang hồ nhất định sẽ tràn đầy giống như vậy cô nhi quả mẫu, cho nên ta tuyệt không thể ngồi nhìn loại sự tình này phát sinh. Một mai anh hùng rút kiếm lên, lại là thương sinh 10 năm cướp. Đinh Hỉ cảm thán nói. Tô Dương bất thình lình cười một tiếng, tức chó anh hùng. Đinh Hỉ cùng Bách Lý Trường Thanh đều là sững sờ, tiếp đó đồng thời cười ha ha, nói, không sai, tức chó anh hùng. Có lẽ có một ngày, cái này trong giang hồ lại không cần anh hùng, cũng lại không sẽ có loại kia tức chó anh hùng, đến lúc đó, người người đều là anh hùng của mình. Chưa xong con tiếp. Chương 208, giết cùng không giết. Anh hùng hảo hán, đánh ngựa dơ roi, 6. Một cái quái dị giọng hát tại trên quan đạo không chút kiêng kỵ vang lên, chung quanh đi ngang qua người nhao nhao dùng một loại nhìn người điên ánh mắt hướng cái kia uống say say say. Cưới một thất lao mã người trẻ tuổi trông đi qua, có người còn chuẩn bị mắng mấy câu hát cái gì cất chó đồ chơi, đúng là mẹ nó khó nghe cái gì. Bất quá khi ánh mắt của bọn hắn lại nhìn thấy người trẻ tuổi này ngang hông trường kiếm thời điểm, lập tức liền nghĩ tới trên giang hồ hảo hán động một chút lại dựng râu trừng mắt, rút đao giết người chẳng cảnh, người qua đường giáp đất bính đinh liền lập tức đem tất cả mà nói nuốt xuống bụng bên trong. Nguyên lai cũng là trên giang hồ anh hùng, ai mẹ hắn chọc nổi a. Tô Dương cưới từ liên doanh tiêu cục theo tới vàng đũa ngựa, lại hoài niệm chính mình rượu cũ đến, cũng không biết rằng tên kia qua thế nào. Hoài niệm thứ này thường thường làm cho lòng người bên trong không sảng khoái lắm, thế là hoài niệm lấy liền bắt đầu uống rượu, uống vào liền uống nhiều quá liền bắt đầu càng rỡ, lôi kéo cuống họng không chút kiêng kỵ hát, chính là đem mấy câu không hiểu thấu hát từ hát ra tần xoang hương vị. Cũng xác thực có phiền lòng chuyện, cái này thời gian trôi qua rất nhanh, tại liên doanh trong tiêu cục tập văn luyện võ, đi ngủ uống rượu, hơn nửa năm thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới cuối năm, tiến vào phó bản một năm này cuối năm. Cuối năm có cái gì việc lớn đâu? Đây là thế giới võ hiệp, không phải cày cấy thế giới. Bởi vậy hiển nhiên không phải dán giấy cắt hoa, đốt pháo tóc tiền mừng tuổi, mang theo chúng tiểu cô nương cút giường lớn. Cuối năm, Khổng Tước Sơn Trang có một vị uy chấn thiên hạ đại anh hùng, muốn cùng bằng hữu của mình, Tiểu Vũ quyết đấu. Quyết đấu ý tứ, liền là ai thua ai chết. Hơn nữa lần này ác hơn, chết cả nhà. Tô Dương uống choáng đầu hoa mắt, đem vàng bưu ngựa xem như cái con lừa nhỏ. Ngược lại cưới, tựa ở con lừa, a không vàng bưu ngựa trên lưng, tự đủ, đầu tiên là tiểu phượng hoàng, hiện tại lại là nhỏ Khổng Tước,
còn có 5 cái chó trắng, đây là thế nào? Thế giới võ hiệp chuẩn bị mở sở thú hay sao? Ta từ ba rõ ràng tiểu tô, biến thành sở thú nhân viên quản lý tiểu tô hay sao?
Bực tức quy bực tức, nhưng nên bảo vệ hoa hoa thảo thảo động vật nhỏ còn là phải đi bảo vệ. Cuối con đường này, liền là khổng tức sân trang, cái kia nhỏ khổng tức nhà.
Tại một mảnh nở đầy hoa tươi trên sườn núi, đứng lặng lấy một mảnh cổ lão mà đường hoàng khu kiến trúc. Dòng dã trong 300 năm, Khổng Tước Sơn Trang trải qua hơn 10 đời người không ngừng xây dựng, đã hoàn toàn dung nhập ngọn núi này, tựa hồ cùng chung quanh hoa cỏ đồng dạng, bản thân là thuộc về nơi này. Mà Khổng Tước Sơn Trang bản thân lại là ngọn núi này bên trong xinh đẹp nhất Minh Châu, từ xa nhìn lại, xinh đẹp liền như là trong thần thoại tiên gia thành nhỏ đồng dạng. Trừ xinh đẹp, Khổng Tước Sơn Trang cho Tô Dương càng sâu cảm giác, còn có yên tĩnh. Loại kia rõ ràng tồn tại ở trên thế gian, lại không bị thế gian bất luận cái gì phiền nhiều chỗ xâm nhập yên tĩnh cảm giác. Làm sao lại bình tĩnh như vậy? Tô Dương có chút ngoài ý muốn. Khổng Tước Linh khả năng di thất tin tức tại một năm trước đó đã trải qua truyền khắp giang hồ. Khi đó cũng đã có lượng lớn hảo thủ đến đây tìm hiểu, nghe nói nửa năm trước càng là đã trải qua xác định, Khổng Tước Linh hoàn toàn chính xác thất lạc. Mặc dù có lớn lôi thần tọa trấn nơi đây, hạng giá áo túi cơm không dám đến đây quá nhiều, thế nhưng là lên núi trên đường đi, thế mà liền một điểm đánh nhau vết tích đều nhìn không thấy, này liền không hợp với lẽ thường. Tại chính mình ấn tượng bên trong, Khổng Tước Sơn Trang phụ cận, hiện tại đã là khắp nơi mộ hoang, nhân thú cấm tiệt mới là, Khổng Tước Sơn Trang cựu gia nhưng tính trải rộng thiên hạ. Còn có lớn lôi thần tên sát tinh này tọa chấn, nơi đây chỉ sợ đã trải qua thành một chốn tu la. Theo cẩm thạch bậc thang, rất nhanh liền đi tới Khổng Tước Sơn Trang cửa lớn cũng là mở lấy, nhìn không thấy phòng thủ môn đinh, có lẽ Khổng Tước Sơn Trang vốn cũng không cần. Màu xanh biết ngói, tại thu dương xuống chớp động lên yếu thủy ánh sáng, đá trắng dài cấp từ vàng tường cao gian xuyên qua, toàn bộ thành nhỏ liền như là hoàn toàn dùng châu báu vàng xây thành. Trong vườn cây anh đào bên dưới, có mấy cái khổng tước thẳng tường, trong ao nổi uyên ương. Hoa là đỏ, trắng, tử, đem cái này bảy màu thêm phân quê hương. Tô điểm đến càng đẹp như hơn một cảnh. Mấy người mặc thải y rủ xuống tóc thiếu nữ, lặng lẽ bước qua mềm mại bãi cỏ, biến mất tại hoa từ giữa. Trên tiểu lâu không biết là ai tại thổi sáo, chỉ có cái này trầm đồng tiếng địch, phá vỡ bốn phía tĩnh đệ. Một cái khổng tước từ Tô Dương trước mặt đi qua, không một chút nào sợ người, tùy tiện uốn éo cái mông bên trên lông vũ, thế mà còn nhìn Tô Dương. Lẽ nào tiểu vũ đã trải qua biến thành cái này khổng tước? Đang nghĩ ngợi, Khổng Tước Sơn Trang trong cửa lớn, đi ra một người đến, đang đối với mình mỉm cười. Một cái gần như người hoàn toàn xa lạ. Dường như là người thanh niên. Nhưng trên môi lại để lấy tân trang đến rất chỉnh tề, rất ánh sáng ria mép, đầu cũng cùng râu mép đồng dạng ánh sáng chỉnh tề, tóc tông bên trên suýt lấy một viên ngón cái lớn minh châu. Hắn quần áo rất tùy tiện, chất liệu lại rất cao quý, từ gấm khinh bảo bên trên buộc lên căn bạch ngọc mang. Vô luận ai nấy đều thấy được hắn nhất định là cái rất có địa vị, rất có quyền uy người. Loại người này có lẽ cùng Tô Dương nên sống tại hai cái thế giới bên trong, nhưng nhìn đến hắn cái kia song mỉm cười con mắt, Tô Dương gần như nhịn không được lập tức liền muốn kêu đi ra. Tiểu Vũ, Thu Phượng Nô, lớn lôi thần đâu? Đợi đến thật gặp được Tiểu Vũ, Tô Dương trong nội tâm lại trầm xuống, Tiểu Vũ đứng ở chỗ này, lớn như vậy lôi thần lẽ nào đã chết. Tiểu Vũ giống như là nhìn ra Tô Dương lo lắng, nói, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Đi theo Tiểu Vũ xuyên qua mấy gian sân nhỏ, một cái hành lang, lại đi qua một tòa ưu tĩnh hòn non bộ rừng, cuối cùng đi đến một khối rộng lớn viên trong rừng. Ngươi nhìn. Tiểu Vũ chỉ vào trong viên một mảnh khoảng không cười nói. Theo ngón tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỗ trống bên trong có một đống tuổi, từ bên trong bị chém thành hai khúc tuổi, chất thành một đống so với người còn cao hơn, giống như là một tòa núi nhỏ. Mà tại tòa này tuổi núi đối lập phương hướng, mấy bên ngoài hơn 10 trượng, lại có một tòa chân chính đầu gô núi, chỉ sợ có cao mười mấy trượng thấp. Tại đầu gô núi chân núi, ngồi một cái cụt một tay lão nhân, huy động lưỡi búa, từ đầu gỗ trên núi lấy dưới một cây căn tuổi gỗ, tiếp đó từ bên trong chém thành hai khúc, chính là kim khai giáp. Tình huống như thế nào? Tô Dương gần như muốn nhảy dựng lên, chính mình vì bọn họ lo lắng một năm, hai người kia thế mà cái dám cũng có, thoạt nhìn một bộ tự giải trí bộ dạng. Tiểu Vũ cười nói, Khổng Tước Minh Vương 13 thức ta đã luyện thành 10 thức. Đã luyện thành ý tứ, là không chỉ sẽ dùng, hơn nữa có thể phát huy ra trong đó uy lực. Vậy hắn như thế nào còn tại đốn tuổi? Lấy lớn lôi thần tính tình, chắc hẳn tiểu tính biết rõ sẽ chết, cũng phải gặp một lần Minh Vương Dương canh kiếm. Tô Dương muốn hỏi chính là, vậy hắn như thế nào không chết? Cũng là bởi vì hắn muốn gặp một lần hoàn chỉnh 13 thức. Tiểu Vũ thần bí nói, ngươi lại bán như vậy cái nút, ngươi có tin ta hay không một mũi lửa đốt ngươi Khổng Tước Sơn Trang? Tô Dương nói. Tiểu Vũ cười to, nói, năm đó cha ta tại đỉnh núi Thái Sơn cùng hắn luận võ, gặp hắn là cái đáng ra kết giao bằng hữu, cho nên mời hắn giúp một chuyện. Tô Dương bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, cho nên hắn tìm ngươi luận võ, lấy kích phát ngươi ý chí chiến đấu, những sự tình này đều là phụ thân ngươi an bài, bởi vì cha ngươi quá biết rõ tính cách của ngươi, mặc dù của ngươi gia truyền kiếm pháp uy lực cũng không tại Khổng Tước Linh phía dưới, nhưng sợ Khổng Tước Linh thất truyền về sau, ngươi căn bản là không có cách phát huy gia truyền uy lực kiếm pháp, cho nên mời hắn tại thích hợp thời gian, dùng cả nhà ngươi tính mệnh, bước lấy ngươi ngộ. Đạo, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Tiểu Vũ gật đầu nói, bất quá còn có một điểm, chỉ sợ là ngay cả cha ta cũng không nghĩ tới. Cái gì? Tiểu Vũ hướng lớn lôi thần nỗ bĩu môi, cười nói, hắn năm đó liền là cái quật cường hắn tử, hiện tại thì là cái quật cường lao đầu. Cha ta dùng thất kiếm đánh bại hắn, chờ ta kiếm thứ 9 dùng cho tới khi nào xong thôi, hắn bất thình lình nhận thua không đánh. Đây không phải là quật cường, mà là thông minh. Tô Dương cũng cười.
Có đôi khi người thông minh rất làm người ta ghét, nhưng là có đôi khi nếu như trong giang hồ hơn một chút thông minh như vậy, có lẽ liền có thể ít một chút bi kịch. Lớn Lôi Thần không biết rằng lúc nào đã trải qua buông xuống dịu, hướng Tô Dương bọn hắn đi tới, hắn đại khái là nghe được Tô Dương cùng Tiểu Vũ, lạnh lùng nói, ta có hai cái cánh tay thời điểm, có thể quật cường nhiều hơn chút, ta chỉ còn một cánh tay thời điểm, nhất định phải thông minh nhiều hơn chút, chân của ta nhưng không cách nào dùng phong lôi lôi bữa. Hắn nhìn qua Tiểu Vũ, nói, ta dùng thời gian 5 năm, đã trải qua có thể nhiều nhận hai kiếm, ta năm nay mới 50 tuổi, ta mỗi ngày ở chỗ này đốn tuổi 6 canh giờ, mỗi lần qua 2 năm, ta liền sẽ tìm ngươi một lần, ngươi bây giờ chỉ có điều có thể sử dụng 10 kiếm, nếu như đến lúc đó ngươi không phải là đối thủ của ta, ta như cũ muốn dựa theo trước đó nói làm, giết chết Khổng Tước Sơn Trang hết thảy mọi người, cho nên, biết rồi, cho nên hắn nhất định phải chăm chỉ luyện võ, vĩnh viễn nhớ kỹ có một cái quật cường lao đầu thời thời khắc khắc muốn giết hắn cả nhà. Tô Dương vô bờ vai của hắn cười nói, thật là, ta là nghiêm túc. Lớn Lôi Thần biểu lộ tuyệt đối nghiêm túc. Tô Dương cùng Tiểu Vũ lại đều cười. Vậy ngươi còn muốn hay không Khổng Tước Linh bản vẽ? Tô Dương từ trong ngực móc ra cái kia phần như trước là giả bản vẽ. Tiểu Vũ đoạt lấy bản vẽ, nhìn cũng không nhìn liền tiến đụng vào trong tay áo, nói, đương nhiên muốn. Ngươi còn muốn? Ngươi còn không có ăn đủ thua thiệt sao? Lẽ nào ngươi không sợ con cháu của ngươi hậu đại cũng sẽ ăn ngươi đồng dạng thua thiệt? Tô Dương nói, ta cho là ngươi sẽ rất vân đạm phong khinh vung tay lên, nói cái gì lòng tin mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Nếu như không có Khổng Tước Linh mới có lòng tin, như vậy cùng nắm giữ Khổng Tước Linh mới có lòng tin, trên bản chất có cái gì khác biệt đâu? Tiểu Vũ ý vị thâm trường nói, ngươi có thể xuất ra làm hòa thượng. Tô Dương nói, thoạt nhìn trong khoảng thời gian này, ngươi không gần như chỉ ở luyện kiếm, còn tại sửa thiền, liền đánh lời nói sắc bén đều học xong. Tiểu Vũ cảm kích nhìn qua Lớn Lôi Thần, rất động tình nói, kỳ thật thẳng đến nửa năm trước ta mới hiểu được, cha ta lưu cho ta quý báu nhất tài phú, cũng không phải là Khổng Tước Linh hoặc là Khổng Tước Sơn Trang, thậm chí cũng không phải Minh Vương Dương Cánh 13 kiếm, mà là Lớn Lôi Thần hơi hơi quấn bách, tựa hồ có chút không thích hướng loại này ôn nhu tình cảnh, quay người mặt hướng phương xa, ra vẻ băng lãnh, có chút khẩn trương ngượng ngùng nói, ngược lại, ta vẫn còn muốn. Tô Dương cùng Tiểu Vũ đồng thời tiếp lời, cười to nói, giết cả nhà ngươi. Chưa xong con tiếp. Quyền kế tiếp là một cái rất nhiều người viết qua phó bản, cũng là mọi người rất quen thuộc kịch bản. Bất quá ta tin tưởng trong quyển sách này hẳn là sẽ có một điểm bất đồng. Chương 209, võ hiệp tiến hóa. Đêm, trăng sáng treo cao, giữa tháng có bóng, tựa như Khổng Tước Dương cái ánh. Cao Lập cùng song song đâu? Ngươi có hay không đi xem qua bọn hắn? Tô Dương đã trải qua uống có điểm rơi vào mơ hồ, người nói mặt trăng có nguyệt thỏ, nhưng hắn liền là cảm thấy trên mặt trăng cái kia mảnh cái bóng, giống như là một cái thật to khổng tước. Hẳn là Khổng Tước Minh Vương cùng nhị sư huynh cùng một chỗ, chặt cái kia nhỏ thỏ nhắm rượu, cùng hàng Nga em gái tại Nguyệt Cung đối ẩm. Tiểu Vũ đã trải qua đổi lại một thân y phục hàng ngày, dạng này Tiểu Vũ càng giống là cái kia Thanh Long hội 15 tháng 7 sát thủ, mà không phải uy trấn giang hồ 300 năm Khổng Tước Sơn trang trang chủ. Hắn mở ra tứ chi nằm trên đồng cỏ, giống một chữ đại. Ta đi xem qua bọn hắn một lần, Cao Lập chính đang cày tấy. Tiểu Vũ trên mặt hiện lên một vệt nụ cười vui mừng, hắn nhìn qua đỉnh đầu tinh không, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy hắn vung vẩy quốc bộ dạng, muốn so dùng thương bộ dạng đẹp mắt rất nhiều, cho nên liền không làm kinh động bọn hắn. Tô Dương gật gật đầu, say khước nói, như thế cũng tốt, mọi người có mọi người cách sống. Chỉ có điều ta ngày mai sẽ phải đi, ngươi có cái gì đồ vật đưa cho ta? Đi đâu? Như thế nào ta Khổng Tước Sơn Trang không tốt, sống thêm mấy ngày cũng chịu không được. Tiểu Vũ nói, là ta sợ ngươi chịu không được. Tô Dương lắc đầu nói, ngươi trong vườn những ngày Khổng Tước đi đến, ta mỗi lần nhìn liền không nhịn được muốn nổ lông nướng tới ăn, ngươi nói có được hay không? Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Tô Dương nhìn hồi lâu, bất thình lình cười thần bí, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Khổng Tước thì tuyệt không thể dùng lửa đốt, mà là muốn kho mới tốt ăn. Làm sao ngươi biết? Tô Dương kỳ đạo. Tiểu Vũ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên cùng kỳ quái, giống như là liều mạng kìm nén. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng cười to nói, những này Khổng Tước là ta nương dưỡng, mà ngươi ý nghĩ này ta 8 tuổi thời điểm liền đã có. Đồng thời lập tức liền thay đổi hành động, chính đang nổ lông thời điểm, liền bị mẹ ta phát hiện, cha ta chạy đến hung hăng đánh một trận. Liên ăn cũng chưa ăn đến, vậy làm sao ngươi biết muốn kho? Tô Dương tốt càng hiếu kỳ. Đương nhiên là cha ta về sau vụng trộm nói cho ta biết. Tiểu Vũ cười nói, tiếp đó cha con chúng ta liền che mặt đi trộm một cái, tự ở kim khai giáp cái kia nhỏ lâm viên chỗ trống bên trong mở nhóm. Nói đến thú vị, giống như Khổng Tước Sơn Trang lịch đại trang chủ khi còn bé cũng đã có ăn Khổng Tước ý niệm. Hắn quay đầu hướng Tô Dương nháy nháy mắt, nói, loại sự tình này cũng không thể bị ngoại nhân biết, đã ngươi muốn đi, ta liền đưa ngươi hai cái Khổng Tước chắn miệng của ngươi. Ngươi nguyện ý nướng còn là nguyện ý nấu ngươi cứ tự nhiên, như thế nào đây? Tô Dương nhìn chằm chằm Tiểu Vũ nhìn hồi lâu, mới lắc đầu nổ ra ba chữ, ngươi giả bộ, ngươi thật không biết ta muốn cái gì. Tiểu Vũ cũng không kỳ quái, cười hắc hắc nói, tiểu tính ta nguyện ý dạy. Ngươi nguyện ý hoa 10 năm công phu luyện sao? 10 năm? Tô Dương ngạc nhiên nói, Minh Vương 13 kiếm nhất định phải dùng 13 năm mới có thể luyện thành. Nói không chừng ngươi tương đối đần, ta thoạt nhìn muốn so ngươi thông minh không ít. Không sai, 1 năm một kiếm, 13 năm về sau luyện thành 13 kiếm. Tiểu Vũ lắc đầu nói, cái này cùng nộ tính không quan hệ, tiểu tính ta là đầu heo, nhà ta cũng không ít kinh tài tuyệt diễm tổ tiên, nhưng đều không ngoại lệ, một kiếm luyện 1 năm. Hết thảy đóng cửa 13 năm luyện kiếm, dù là ít một ngày. Hỏa hầu đều không đủ, không đến 13 năm căn bản là không có cách phát huy Minh Vương 13 kiếm uy lực. Khó trách Khổng Tước Sơn Trang mấy trăm năm qua mặc dù uy danh hiển hách, nhưng từ trước đến nay chưa nghe nói qua có thiếu niên cao thủ xuất hiện, mỗi lần vị trang chủ trong giang hồ bộc lộ tài năng thời điểm, hầu như đều nhanh muốn tiếp cận 30 tuổi. Sâu xa thăm thẳm tiên ý, có thể là bởi vì bộ kiếm pháp kia uy lực quá lớn, cho nên tu luyện cũng đặc biệt khó khăn. Tiểu Vũ nắm tay đệm ở sau, thăm thẳm nói ra, lịch đại trang chủ, kỳ thật rất ít rời núi trang, bởi vì bọn họ thanh niên thời kỳ đều đang luyện kiếm, kiếm thuật hơi thành về sau, lại muốn bắt đầu truyền thụ đời sau kiếm pháp, lại dùng 10 thời gian 3 năm bảo hộ lấy đời sau, thẳng đến đời kế tiếp kiếm pháp có thành, mà lúc này, thế hệ này trang chủ cũng sắp thành là một cái lao nhân, rất khó không còn có tranh bá giang hồ dạ tâm. Trời cao cho các ngươi thu ra một bộ giang hồ vô địch kiếm pháp, nhưng cũng dùng bộ kiếm pháp kia để các ngươi thu ra cách xa giang hồ. Tô Dương cười nói, kỳ thật đây là một loại rất không tệ trạng thái. Vậy ngươi còn muốn hay không học? Tiểu Vũ hỏi. Đời ta chỉ sợ là không thể rời đi giang hồ. Tô Dương nói, bất quá nghệ nhiều không áp thân, ta đương nhiên muốn học. Khổng Tước Minh Vương Dương cánh 13 thức. Tiểu Vũ quả nhiên không có nói sai, cái này thật đơn giản 13 chiêu kiếm pháp học chỉ dùng 2 ngày, dáng vẻ cũng đủ tốt nhìn, nhưng là uy lực nha, thực sự không đáng giá nhắc tới. Duy nhất đặc điểm, liền là dùng đến trông rất đẹp mắt, như là tên của nó, tựa như Khổng Tước Dương cánh, rực rỡ. Đánh nhau không được, hù dọa người nhưng là có thể. Tô Dương sờ lên trong ngực cái kia giả Khổng Tước Linh, cười hì hì dắt một được một cái hai cái Khổng Tước về tới trong không gian ảo. Đồng thời hệ thống âm thanh cũng vang lên theo. Liên hoàn phó bản hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành, điều tra ra Thanh Long hội quyền lực tạo thành, mở ra Thanh Long hội chủ tuyến. Cơ bản ban thưởng. 1. Thế giới mới tiến hóa độ tăng lên đến cấp thứ 7 viên mãn, giai đoạn thứ nhất ban đầu võ thế giới tiến hóa hoàn thành, tiến vào trung võ thế giới. 2. Cổ Long võ hiệp đặc thù duy tâm không cố kỵ cấp thứ 2 viên mãn, lôi đình một kích sử dụng số lần gia tăng thành mỗi cái phó bản 2 lần, thế giới mới mỗi lần 15 ngày 2 lần. Đặc thù ban thưởng. 1. Nội công mở ra dung nạp hình thức, có thể đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp, cũng chuyển đổi thành Tam Giang Tức Giận. 2. Người chấp hành tại phó bản bên trong giang hồ danh vọng tăng lên, từ nhị lưu kiếm khách để thăng làm nhất lưu cao thủ. Ghi chú nói rõ. Trung võ thế giới đặc điểm, tất cả mọi người võ công tốc độ tu luyện tăng lên, võ công cường độ gia tăng, giang hồ thế lực cách cục sơ bộ hình thành, thế giới mới giang hồ phát triển hình thức do cá nhân võ công tu luyện làm chủ, chuyển thành tất cả thế lực lẫn nhau đấu tranh làm chủ. Nhị lưu kiếm khách, nhất lưu cao thủ. Nhìn như vậy đến, phía trên nói không chừng còn có siêu nhất lưu cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ loại hình. Cái này ban thưởng là xác định chính mình tại thế giới võ hiệp bên trong một cái định vị. Bởi vì cái gọi là cao thủ, không chỉ là danh vọng, trên bản chất là bởi vì chính mình thực lực có tăng lên, không có đối ứng với nhau thực lực, liền không khả năng có nhất lưu cao thủ thanh danh. Trên thực tế cũng là tại từ bên cạnh nhắc nhở chính mình, người nào là có thể hợp lại mất, người nào là đáng giá chính mình cảnh giác chú ý, có năng lực hợp lại mất chính mình. Tô Dương trong đầu trong nháy mắt lóe qua một nhóm cái gọi là nhất lưu cao thủ, thí dụ như đang Tiếu Ngạo bên trong, Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong mấy cái cường lực nhân vật liền miễn cưỡng coi như là nhất lưu, Mạc Đại Tiên Sinh cũng có nhỏ nhạc bất quần nên có thể vững vàng nhất lưu. Thậm chí là nhất lưu thượng du, Hàn Băng Tả Lãnh Thiển, Trung Kỳ Lệnh Hồ Sung, Nhậm Ngã Hành đánh giá tính được bên trên vượt qua nhất lưu. Về phần Đông Phương Bất Bại, người này khó mà nói, cũng không thể so với, tối thiểu coi như là tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu là thật treo lên đến, tiêu tính tới một hai chục cái nhất lưu cao thủ chỉ sợ cũng nhập không thể pháp nhãn của hắn, cái này là thuộc về hiện nay chính mình tốt nhất đừng trêu chọc nhân vật. Nếu như tại cổ long thế giới, cái này cái gọi là nhất lưu cao thủ thực sự khó xác định, nếu như miễn cưỡng hàng một hàng, năm đó Vệ Thiên Ưng nên có thể tính cả nhất lưu đỉnh tiêm. Liễu Dư Hận cũng có thể miễn cưỡng đứng vào nhất lưu. Tóm lại tại cổ long thế giới bên trong, nhất lưu cao thủ tác dụng duy nhất chính là vì nâng đỡ ra những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ thuộc về bị đánh tài liệu. Bất quá chính mình có hai đại võ hiệp đặc thủ, cùng lôi đình một kích cùng võ đạo thần ý hai loại nổi cùng kỹ năng, lại phối hợp thêm tiểu quỷ xương hào, bình thường nhất lưu cao thủ cũng tương tự nhập không thể pháp nhãn của mình, đối bên trên Đông Phương Bất Bại không được, thế nhưng là ba đại thế giới cộng thêm một cái thế giới mới, có mấy cái Đông Phương Bất Bại cao thủ như vậy. Võ hiệp không gian bên trong bốn phía võ hiệp ngọc bích đột nhiên sáng lên, ước chừng có một phần tư dính liền nhau ngọc bích bên trên, mỗi một khối ngọc bích bên trên đồng thời lóe lên mấy viên tiết điểm, mấy chục viên điểm sáng liền cùng một chỗ, xa xa nhìn sang, lại là một cái dương nhanh múa vớt hình rồng. Võ hiệp lao đầu tựa hồ đã sớm các loại chờ đã lâu, nhìn thấy Tô Dương lập tức liền bộc phát ra một hồi hoắc 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 cười to. "Ngươi điên rồi?" Tô Dương hỏi. "Ta là điên rồi." "Cao hứng điên." Võ hiệp lao đầu chỉ riêng trên mặt huyễn hóa ra một cánh tay, chỉ mình hô to kêu nhỏ lên, "Ngươi nhìn ta, ngươi nhìn ta." Ngươi cũng không phải là cởi chuồng tiểu nương môn, ta nhìn ngươi làm cái gì? Tô Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là vô tình hay cố ý nhìn hắn một cái. Cái nhìn này liền giật mình. Ban đầu võ hiệp lão giả mặc dù tiếng nói có trầm đồng du dương, thì nộ ai ố cùng người bình thường không có khác nhau, nhưng là hắn bên ngoài hình tượng, liền là một trường không chút biểu tình chỉ riêng khuôn mặt, mà bây giờ võ hiệp, thế mà mọc ra hai cái giống như xúc tu cánh tay tại chỉ riêng khuôn mặt bên cạnh cơ múa, chợt nhìn, khá giống một cái phát dục không hoàn toàn biến dị bạch tuộc. Mà hắn chỉ riêng trên mặt, thế mà cũng có biểu lộ, hiện tại đang đối với mình mặt mày hớn hở. Lại cẩn thận nhìn điểm, kỳ thật cái này trương chỉ riêng khuôn mặt hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác, nói 7-80 tuổi cũng được, muốn nói chỉ có 20 tuổi cũng là có thể, thậm chí liền tính biệt đô khó mà phân biệt. Này sao lại thế này, ngươi đến cùng bao lớn tuổi rồi, còn có thể phát dục? Tô Dương kỳ đạo.
cái gì gọi là ta bao lớn tuổi rồi? Võ hiệp lão giả không vui nói, ta mặc dù lần thứ nhất cùng ngươi lúc gặp mặt là dùng một cái lão đầu hình tượng, nhưng cũng không có nghĩa là ta chính là lão đầu, kỳ thật đây chẳng qua là một luồng huyễn hóa ý thức hình tượng mà thôi, làm vì võ hiệp đại biểu, tầng dưới chốt quy tắc nói cho ta, biến thành lão đầu dâu bạc sâu nhất nhập lòng người. Mà bây giờ võ hiệp thế giới mới bước vào trung võ giai đoạn, đề cao một cái lớn cấp độ, ta đại biểu chính là võ hiệp, bởi vậy thân thể của ta đương nhiên cũng sẽ trở nên càng hoàn chỉnh. Võ hiệp âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, cùng bề ngoài của hắn đồng dạng, tuổi tác không rõ, thư hùng không phân biệt. Tô Dương bất thình lình nghĩ đến một cái để cho mình toàn thân bước lên nổi da gà khả năng, theo bản năng bạch 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 lui ra phía sau mấy bước, cả kinh nói, ngươi đến cùng là nam hay là nữ? Võ hiệp chỉ riêng khuôn mặt huy động hai cái buồn cười xúc tu, ôi cười quái gì nói, thế nào, ta là nam hay là nữ rất trọng yếu sao? Tô Dương nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí cách xa võ hiệp, dùng gần như dẫn dụ giọng nói mỗi chữ mỗi câu nói, đương nhiên trọng yếu, ta cũng không muốn cùng một cái đồ biến thái ở chung một chỗ, ngươi nói thật, ta không đánh ngươi. Dĩ nhiên không phải. Võ hiệp hưu khí vô lực thở dài. Chưa xong còn tiếp. Chương 210, nhỏ bí. Tại về Tam Giang phái trên đường đi, Tô Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy tâm thần bất định, võ hiệp biến hóa quá đột ngột, cũng quá quỷ dị, chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Cũng không phải là nam hay là nữ vấn đề, hiện nay xem ra võ hiệp giống như trước là cái nam, thế nhưng là làm vì thế giới võ hiệp người chỉ đạo, võ hiệp một hệ liệt biến hóa, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, phiền phức ngay tại ở chính mình cũng không biết rằng loại ảnh hưởng này trình độ, quy mô, thậm chí liền đến cùng ảnh hưởng đến những phương diện kia đều hoàn toàn không biết gì cả. Tô Dương nhưng sẽ không tin tưởng, nếu như võ hiệp nắm giữ toàn bộ thân thể về sau, thậm chí trở thành một cái người sống sờ sờ về sau, chính mình đi từng cái kịch bản phó bản còn có thể giống như trước đồng dạng. Rất không thích loại này không nhận không cảm giác. Đang suy nghĩ, một hồi tiếng võ ngựa xa xa truyền đến, như sấm nổ mưa to, ngẩng đầu theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp phương xa trên quan đạo bụi đất tung bay, nâng lên một cái hoàng long, một tấc gầy trơ xương xấu ngựa đang vung ra bốn vó, như bị điên hướng chính mình băng băng mà tới, đảo mắt liền tới phía trước hơn 10 trượng chỗ, chính là nhiều ngày không thấy Diệu Cũ. Diệu Cũ mặc dù xấu, nhưng trên lưng ngựa người lại không xấu, áo trắng như tuyết, mày như xanh lông mày, thanh nhã bên trong muôn có ba phần quyến rũ, lại là diễm vô ưu. Hai bước tiến lên liên tiếp, Diệu Cũ nhìn thấy Tô Dương, ngược lại là một bộ thân mật bộ dáng, màu tím đầu lưỡi lớn sinh ra liền chuẩn bị nào tới. Bất thình lình tầm đó lại ngây ngẩn cả người, mở hai cái hai mắt thật to hùng hục cục quay vài vòng, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Dương phía sau. Tô Dương phía sau chính là Tiểu Vũ đưa cái kia hai cái khổng tước. Nói đến cái kia hai cái khổng tước cũng là gặp xui xẻo, gặp phải cái từ nhỏ đã muốn ăn chủ nhân của bọn hắn tùy tiện đưa người. Lại gặp phải Tô Dương dạng này phượng đàn nấu hạc người thô kệch, Tô Dương vì phòng ngừa hai người này chạy trốn, tìm hai cái dây thừng đánh cái nút thòng lọng đeo vào bọn hắn trên cổ. Một đường giống dắt chó đồng dạng kéo lấy đi, hai cái khổng tước một thân năm màu cánh chim đã sớm ố bế không chịu nổi, cùng gà rừng không kém bao nhiêu, sớm liền không có tinh thần, dinh dính cục cục muốn chết không sống. Diễm Vô Ưu tung người xuống ngựa, ôm một cái khổng tước cái cổ, kinh hỉ nói, sư huynh từ chỗ nào tìm thấy phượng hoàng? Kia năm tháng có rất ít người gặp qua khổng tước. Xem như phượng hoàng cũng không bị kỳ, nàng vừa mới dứt lời, liền nghe hô hô hai tiếng vang lên. Cái kia hai cái khổng tước lại tinh thần tỉnh táo, vây vang đắc ý dương lên đầu, sau lưng cánh chim đột nhiên nở rộ, lay động không ngừng. Chỉ có điều cánh chim bên trên đều là nước bùn vết bẩn, chẳng những không có cái gì mỹ cảm, ngược lại giống như là tại trên phố này ăn mày gánh xiếc. Diễm Vô Ưu đại khái là chưa thấy qua khổng tước, giật nảy mình, nói: "Sư huynh, phượng hoàng đây là muốn bay sao?" Tô Dương thuận miệng cười nói: "Chỉ đổ thừa ngươi quá phần xinh đẹp, liên phượng hoàng đều muốn tức không nhịn nổi, muốn cùng ngươi so một lần." Diễm Vô Ưu mặt đỏ lên, khép một đôi cặp mắt đào hoa, chừng 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 lấy Tô Dương. Cắn môi nói, ta chỉ nói ngươi là mù lòa, thoạt nhìn trong lòng ngươi rất rõ ràng nha. Cái này, Tô Dương ho khan hai tiếng, chắp tay sau lưng liền hướng Tam Giang phái phương hướng đi, sụ mặt giả vờ chính đang nói, ngươi chạy vội vã như vậy làm gì, hẳn là xảy ra chuyện. Diễm Vô Ưu từ Tô Dương trong tay tiếp nhận buộc lấy khổng tức tơ vàng dây thừng, cùng hắn sóng vai mà đi, nói, sư phụ bảy ngày trước bất thình lình phân phó, để các đệ tử Tam Giang động bên ngoài sau mạng, nói là ngộ ra được vô tưởng tám tầng bên trong một chút tinh túy, muốn mở đạo trường truyền thụ, không phải sao? Trừ ở xa xuyên trung lão cửu lão thập nhất lúc khó mà đuổi trở về, chỉ còn lại ngươi cái này nhị sư minh bóng tin tức hoàn toàn không có, ta à là chuyên môn tới tìm ngươi. Làm sao ngươi biết ta lại ở chỗ này? Trực giác của nữ nhân. Diễm Vô Ưu ngửa mặt khẽ cười nói. Ách, cái này lão cửu lão thập đi bao lâu? Chính mình lần trước rời đi thế giới mới thời điểm, lão cửu lão thập mới xuất phát đi xuyên trung thăm đáp lễ các đại môn phái, hiện tại chính mình tại phó bản bên trong ngây người một năm, cũng không biết rằng thế giới mới trải qua bao lâu. Diễm Vô Ưu nghĩ nghĩ, nói, 52 ngày, hai người bọn họ vốn nên trở về. Chẳng qua là vừa vận đụng tới tháng sau đường môn lão thái thái liền muốn qua 60 lại thọ, ta liền để bọn hắn tại xuyên trung dừng lại thêm chút thời gian, vì lão thái thái chúc thọ xong mới trở về. Đường môn lão thái thái. Tô Dương nhớ lại chốc lát, nghĩ đến Trương Đại Sơn cùng mình nói qua thuộc trung đường môn bên trong, bối phận cao nhất gia chủ là nữ nhân, hẳn là Diễm Vô Ưu nói vị này lão thái thái, thế là gật đầu nói, đường môn nhân tài không ít, lần này lão thái thái đại thọ, chỉ sợ thiên hạ đường môn con em anh kiệt đều phải chạy trở về chúc thọ, chim bổ câu báo cho lão cửu lão thập, tỉnh táo lấy điểm. Tô Dương còn nhớ rõ hệ thống nhắc nhở tiến vào trung võ giai đoạn về sau, thế giới mới bên trong tranh đấu sẽ càng ngày càng nhiều, cũng mới chính thức giống một cái đao quang kiếm ảnh, ngươi lửa ta gạt giang hồ, nếu là nói Đường Lao Thái Thái 60 đại thọ không xảy ra chuyện gì ngay cả mình cũng không tin. Diễm Vô Ưu lộ vẻ nhưng đã rất tốt dung nhập nhỏ thư ký nhân vật, cười nói, sư huynh yên tâm ta đã sớm đã phân phó. Nếu không phải không còn kịp rồi, cũng không phương đem cái này hai cái phượng hoàng coi như thọ lễ, bảo quản ra một cái to lớn danh tiếng. Tô Dương lẩm bẩm nói, vậy cũng không được. Diễm Vô Ưu giang hai cánh tay che lại sau lưng khổng tước, nói, cái này hai cái phượng hoàng sư huynh đưa ta đi. Ngươi muốn tới làm gì? Muốn ăn sao? Nhớ tới kho. Tô Dương bị động tác của nàng chọc cười, Diễm Vô Ưu ngược lại là sẽ rất ít toát ra loại hài tử này một mặt. Diễm Vô Ưu trên mặt lộ ra ngóng trông mang theo hoa si thần sắc, ánh mắt mơ mơ màng màng nói, để bọn chúng sinh rất nhiều nhỏ khổng tước, nhỏ khổng tước lại sinh nho nhỏ khổng tước, sau đó tại Tam Giang phái phía sau núi mở ra một miếng đất lớn, trồng lên các loại kỳ hoa dị thảo, mấy chục năm sau, chúng ta Tam Giang phái phía sau núi liền thêm ra một cái khổng tước sơn trang đến, ta coi như khổng tước sơn trang trang chủ. Tô Dương ngơ ngẩn, làm cho đùa, chẳng lẽ nói khổng tước sơn trang liền là như thế tới? Ta nhìn ngươi còn là ăn đi. Tô Dương lắc đầu, nói, dựa theo biện pháp của ngươi, mấy chục năm về sau, chúng ta phía sau núi liền muốn thêm ra một đám cận thân kết hôn tiểu năng trí tuệ phượng hoàng. Cái gọi là Tam Giang động là Tam Giang phái phía sau núi một chỗ bế quan tu luyện vị trí. Tô Dương ban đầu rằng Tam Giang phái lúc từng tiến vào xem qua, trong động có một phương thủy tuyển, nước suối ngọt, con suối cũng không biết sâu bao nhiêu, tựa hồ nối thẳng lòng đất, đỉnh động có một cái rơi xích phương viên sân vườn, cung cấp phía ngoài đưa vào đồ ăn chi dụng. Hai rằng cửa đá khổng lồ lúc này còn không có mở, ngoài động trên cỏ đã trải qua dựa theo tuổi tác trưởng ấu làm 10 cái sư đệ. Hứa Đan Thần mang theo Trắng Đi Ngộ cũng ở trong đó. Lao Thập Bát Triệu Phi Hùng một người lẻ loi chơi chọi ngồi tại cuối cùng, túi đầu cũng không biết đang suy nghĩ. Tô Dương xông Diễm Vô Ưu khoát tay áo ra hiệu không muốn kinh động người khác. Tiếp đó đi thẳng tới Triệu Phi Hùng bên người ngồi xuống. Triệu Phi Hùng đang ngẩn người, bên người có thêm một cái người, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Tô Dương, lập tức giật nảy mình, có điểm không được tự nhiên kêu một tiếng nhị sư huynh, liền muốn đứng lên hành lễ. Tiểu tử này mới vào Tam Giang phái thời điểm bị Tô Dương giáo huấn một trận. Đến nay nhìn thấy hắn còn có điểm tội phạm sợ hãi, Tô Dương gật gật đầu, phất tay ra hiệu không ngại. Tiếp đó ngồi xuống nói, thế nào, những ngày này một mực tại trong phái, cũng không cùng những sư huynh khác ra ngoài đi một chút. Triệu Phi Hùng túi đầu nhỏ giọng nói, sư huynh để ta hối lỗi, là lấy không dám đi loạn. Tô Dương kém chút không có vui lên tiếng tới, ngươi từ lần trước so với ta kiếm về sau. Hơn một năm nay vẫn tại hối lỗi. Triệu Phi Hùng gật gật đầu. Được rồi, cái này qua cũng nghĩ không sai biệt lắm. Tô Dương chỉ vào nơi xa, cười nói, không cần lại nghĩ, thường xuyên ra ngoài đi một chút, nhất là nhiều cùng mấy vị kia ở tại Hậu Sơn thân cận một chút, có chỗ tốt của ngươi. Tô Dương ngón tay phương hướng, ngồi mấy cái nga trang phục cao quan người lập dị, có người đánh đàn, có dưới người cờ, có người vẽ tranh, đảm nhiệm hình cũng ôm lấy thiên địa lớn bút đang ở trong đó. Thẳng tắp trong không khí vẽ lấy cái gì, thoạt nhìn liền là Tam Giang phái phía sau núi mấy vị khách hành. Nhưng vào lúc này, Tam Giang động bên trong truyền ra Trương Đại Sơn âm thanh. Người nhưng đều tới hay không? Âm thanh vừa ra, mấy vị khách khanh nhao nhao thả ra trong tay sự vật, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Tam Giang động. Tô Dương lại âm thầm cảm thấy kỳ quái, Trương Đại Sơn âm thanh cách cửa đá lộ ra đến, mặc dù hùng hậu sung mãn, nhưng hiển nhiên không có cái gì nội công, lẽ nào từ khi lần thứ nhất cùng Diễm Vô Ưu đối trưởng về sau, Trương Đại Sơn võ công lại hoàn toàn biến mất. Tam Giang nhỏ thư ký Diễm Vô Ưu giòn tiếng nói, bẩm sư phụ, trừ cựu sư huynh, thập sư huynh nhập thuộc chưa về bên ngoài, Tam Giang phái nhị đại thập cựu đệ tử, ba đời Trắng Đi Ngộ, cùng phía sau núi nhiều vị khách khanh đồng đều đã đến cùng nhau, mời sư phụ chuyển thụ võ đạo. Ta chăm chú suy nghĩ phía dưới, rốt cuộc ngộ được vô tưởng tám tầng bên trong trước hai bước, ngày hôm nay kêu gọi nhiều đệ tử cùng phía sau núi nhiều hiền đến đây, vừa vặn dùng chung cùng tham khảo. Nguyễn nghe hay luận. Đám người đồng nói. Trương Đại Sơn êm hay nói, nguyên lai cái chỗ này vị vô tưởng tám tầng trước hai bước, tại Tô Dương xem ra, đến không phải cái gì khó lường võ học bí tịch, tương phản, là võ học trụ cột nhất tranh luận. Bước thứ nhất hình ý, chính là hình ý đi theo, ý tại hình trước tiên, hành vi ý động, tâm thần kết hợp. Bước thứ hai rõ ràng huyền cơ, thì là hiểu thêm một bậc hình ý ở giữa động tĩnh cơ hội. Cái này hai bước dừng ở kỹ xảo cùng chiêu thức, là hết thảy võ công cơ sở. Cùng cụ thể bí tịch võ công bất đồng, cái này vô tưởng tám tầng trước hai bước nghe tựa hồ đơn giản, nhưng trong đó cũng đã bao gồm thiên hạ võ học cơ bản nhất tinh lĩnh cùng quy luật, nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ cùng minh bạch hai điểm này, bất kỳ cái gì võ công tới tay, chỉ sợ đều có thể có biến mục nát thành thần kỳ lực lượng. Nếu như cụ thể bí tịch võ công là thụ người cùng cá, như vậy cái này vô tưởng tám tầng trước hai bước liền là thụ người cùng cá. Nói ra cái gọi là võ công, trên thực tế cũng chính là vật lộn bản chất nhất muốn lĩnh, thích hợp với hết thảy võ học. Kế tiếp nội dung càng vượt quá Tô Dương dự kiến, nguyên lai cái gọi là hình ý cùng rõ ràng huyền cơ chẳng qua là một cái tổng cương mà thôi, trong đó đều có chi tiết nhỏ phân nhánh tường hiểu, vẹn vẹn một cái hình ý liền có 9 đại hình, 12 lớn ý phân chia, mỗi một cái đại hình tất cả có mấy đạo 10 cái khác nhau nhỏ hình, gần như bao gồm các loại quyền cước, binh khí, ám khí, nội kình, khinh công các loại, nếu là toàn bộ lĩnh hội xuyên suốt, chỉ sợ thiên hạ lại không gì không thể dùng võ học, cũng lại không gì không thể phá đi võ học. Trương Đại Sơn trong động lưới như hoa sen, mà ngoài động vô luận là Tam Giang đệ tử còn là phía sau núi khách khanh, đều nghe như si như say, nghe được diệu dụng, vò đầu bức thai người cũng có, đại thành cứ gọi tốt lấy cũng có, lông mày nhanh đuổi người cũng có, nộ tính cao, thường thường bất thình lình tầm đó đắc ý cười to ba tiếng hoặc là lật mấy cái giống ruột cùng đầu, nộ tính thấp nhưng cũng không đốc, phân phó gã sai vật mang tới giấy bút, không hiểu chỗ liền múa bút thành văn từng cái. Ghi chép. Phen này truyền thụ, ước chừng dùng 3 ngày 3 đêm, mới miễn cưỡng đem 9 đại hình nói xong, ngoài động đám người ăn uống đồng đều ở chỗ này, liền lên cái nhà xí đều không nỡ đi xa, càng không muốn chậm trễ một tia nửa điểm thời gian, thường có thể thấy bóng người siêu 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 bay tới bay lui. Sau đó, dòng dã 15 ngày, mỗi ngày chỉ có 2-3 canh giờ nghỉ ngơi, cái này truyền đạo mới coi như xong. Trương Đại Sơn cuống họng đã sớm khàn khàn kỳ quái, Diễm Vô Ưu mới đỏ hồng mắt tuyên bố truyền thụ nhắm, trong sơn động lập tức liền là hãn tiếng nổ lớn. Dù là như thế, ngoài động đám người như trước không thể rời đi, ngồi ở bên ngoài đau khổ hồi ức suy tư, thẳng đến lại qua hơn 10 ngày, mới dần dần tản đi, mà lĩnh ngộ cũng không quá đáng trong đó 2-3 phân. Trong chớp mắt lại là một tháng, trong một tháng có 2 cái khổng tức cùng Trương Đại Sơn truyền xuống vô tưởng bắt pháp, Tô Dương ngược lại là rơi cái thanh tĩnh, trừ Diễm Vô Ưu ngẫu nhiên mượn đưa rượu chi danh, thầm đi quấy rối chi thực bên ngoài. Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Trương Tương Vân hai cái nha đầu ngược lại là không có tới quấy rầy, có thể an tâm tu tập Tam Giang Tâm Pháp. Từ khi nghe Trương Đại Sơn vô tưởng 8 tầng trước 2 bước, nhất là hình ý bên trong 2 hình kiếm, 3 kiếm ý, đối với Tam Giang Tâm Pháp cùng mộng 30 kiếm linh ngộ, lại có chút bất đồng, uy lực cùng trước đó cũng không thể so sánh nổi. Mà bây giờ cái này tâm pháp cũng miễn cưỡng đến một cái cực hạn, toàn thân công lực tràn ngập, như là sông lớn trào lên, hùng hồn là hùng hồn, lại như gặp được một cái quan hải, bị một đạo đập lớn từ bên trong chặn đường. Còn có tiểu quỷ xương hào cũng là không hiểu thấu không cách nào tăng lên. Rõ ràng có thể cảm giác được còn kém một chút như vậy, một mực liền là một chút, Tô Dương cái này mấy tháng chỉ sợ uống cạn nhanh 100 cân rượu, tiểu hồ lô cũng thấy đấy, lại thủy chung vẫn là kém một chút. Càng về sau liền Diễm Vô Ưu trông thấy hắn cũng nhịn không được nhíu mày, thoạt nhìn muốn tìm cầu đột phá, vẫn là phải đi từng cái phó bản tìm cơ duyên. Tô Dương say khướt ở rượu, xong Diễm Vô Ưu nói, nhỏ thư ký, nhìn thật đẹp nhà, ca đi. Chưa xong còn tiếp. Một quyển này nhìn cuốn tên liền biết ta. Chương 211, mỗi một lần xem tướng đều là một tràng lừa dối. Mắt nhoáng một cái đã trải qua một lần nữa về tới không gian ảo, nhưng thân phận đã trải qua phát sinh biến hóa, không còn là ca, chỉ chớp mắt liền giảm bối phận. Đi đi, thiếu niên. Võ Hiệp nói. Không gian ảo bên trong sớm đã có một cánh cửa ánh sáng đang đợi, cửa lớn chung quanh phát ra thăm thẳm ánh sáng màu lam, có một loại quỷ dị không nói lên lời. Đi đâu? Có cái gì nhiệm vụ? Tô Dương một mặt giải quyết việc trung bộ dạng. Võ Hiệp hai cái buồn cười xúc tu vẫn tại đầu bên cạnh cơ múa, nói, đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Tô Dương sững sờ, ngoài ý muốn nói, thế nào lại là chỗ này? Dựa theo chính mình suy đoán, đã Thanh Long hội chủ tuyến đã trải qua nổi lên mặt nước, như vậy nên giải quyết dứt khoát lần nữa tiến vào Thanh Long hội tương quan phó bản, mau sớm xử lý Thanh Long hội vấn đề, hoặc là đi Kim Dung thế giới theo mấy quyển tuyệt thế thần công trở về, dầu gì đi đã trải qua không ổn định Ôn Thụy An thế giới điều hòa võ hiệp nguyên tố cũng có khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ đi cái này thoạt nhìn hào vô tương đóng tiểu Lý Phi đao kịch bản. Cái này kịch bản phó vốn thuộc về cần phải trải qua phó bản một trong, vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến, hơn nữa kịch bản quá dài, khả năng cần không chỉ một lần mới có thể hoàn thành. Cho nên lần này trước tiên đưa ngươi đi hoàn thành một bộ phận. Võ Hiệp nói, hơn nữa cái này kịch bản trong đó âm mưu đối lập ít một chút, đưa ngươi đi, coi như là nghỉ ngơi. Nghỉ phép. Tô Dương hừ hừ hai tiếng, không có đơn giản như vậy đi. Võ Hiệp trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười, căn cứ tầng dưới chốt quy tắc phân tích, ta được đến một cái kết luận, Lý Tầm Hoan người này suối quậy chỉ số tương đối cao, nếu như ngươi cùng hắn trở thành bạn tốt, mặc dù có thể vô kinh vô hiểm, nhưng qua thời gian tuyệt đối ngược tâm, thế nhưng là ngươi nếu là lựa chọn cùng hắn trở thành cựu địch, kết quả là không cần ta nói đi. Tô Dương trầm tư chốc lát, đem nguyên kịch bản tại trong đầu đại khái qua một lần, gật đầu hướng cánh cổng ánh sáng đi vào trong đi, vừa đi vừa cũng không quay đầu lại cười nói, ngươi đối quá khứ của ta còn là không hiểu rõ lắm. Có ý tứ gì? Ngươi nên đi điều tra một chút, ta không biết võ công thời điểm, dùng chính là cái gì binh khí? Vũ khí gì? Võ Hiệp rất hiếu kỳ hỏi, hai cái xúc tu cũng rất phối hợp tại chỉ riêng khuôn mặt trên đầu cào, khá giống một hưu. Ta từ 12 tuổi bắt đầu, liền có thể thuần thục sử dụng cục gạch. Tô Dương dừng ở cánh cổng ánh sáng trước, quay đầu lộ ra một nụ cười sán lạ, ngươi nói, một cái quen dùng cục gạch người sẽ để cho mình sống biệt khuất ngược tâm sao? Gió lạnh như đao, lấy đại địa vì cái thất gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Vạn dặm tuyết bay, đem thương khung làm hồng lô, tan vạn vật là trắng bạc. Tuyết đem ở, gió chưa định, một chiếc xe ngựa từ bắc mà đến, nhấp nô bánh xe nghiền nát trên mặt đất băng tuyết, lại nghiền không vỡ giữa thiên địa tịch mịch. Có người nói một đoạn này nhất định sẽ chọn nhập tương lai ngữ văn sách giáo khoa. Tô Dương trước kia cũng rất tán đồng, nhưng là hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ liền là chửi mẹ. Nếu ai cảm thấy cái này rất đẹp, liền mời chính hắn tới thể nghiệm một cái. Bởi vì hắn căn bản không có nhìn thấy chiếc xe ngựa này, hắn chỉ mặc một cái áo mỏng tại trong đống tuyết đi, gào thét hàn phong so dao còn muốn thấu xương, có lẽ cảnh tượng như thế này thoạt nhìn rất đẹp, có lẽ giống A Phi người như vậy sẽ rất hưởng thụ tại trong đống tuyết chịu khổ, nhưng Tô Dương không muốn. Nhân sinh khổ đoạn. Vốn là tràn đầy vô số tin tưởng vững chắc cùng căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt đau đớn, cần gì phải chính mình đi dạy vò chính mình. Vì cái gì không để cho mình sống vui sướng một điểm? Một cái nho nhỏ người gỗ từ trong đống tuyết lộ ra nửa gương mặt, giống như đang cười nhạo Tô Dương cái này một tên đáng thương. Tô Dương túi người nhặt lên người gỗ hình dáng cùng đường cong xem ra là như vậy nhu hòa ưu mỹ, xem ra liền như là sống, thậm chí giống như là nắm giữ linh hồn. Một cái vô địch thiên hạ tay, lại vớt sở không tới người yêu gương mặt. Cái này hắn sao không có bệnh nha? Tô Dương bật cười một tiếng, nếu là chính mình cùng cái nào cô nàng tốt hơn, Bạch Ngọc Kinh một mặt khổ bức chạy tới nói với mình hắn có bao nhiêu yêu nàng, chính mình duy nhất chuyện cần làm, liền làm một cục gạch đập hắn cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Tốt tại Bạch Ngọc Kinh cũng không làm được loại này lấy tình yêu làm tên, không ốm mà dên chuyện. Nhưng là hiện tại chính mình muốn làm, cũng không phải là tìm cục gạch đi quay Lý Tầm Hoan hoặc là Long Thiếu Vân, mà là đi mau đảm mạng. Cái này trong giang hồ có một cái tin đồn, liên quan tới Khoái Kiếm Tiểu Tô cùng Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát tình yêu cố sự. Khoái Kiếm Tiểu Tô không chỉ người dung mạo xinh đẹp, trên giường công phu càng xinh đẹp, Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát đã trải qua thật sâu thích cái này chưa bao giờ gặp gỡ thiếu niên anh hảo. Vị này so 10 đầu lớn heo mập chung vào một chỗ còn muốn mập bên trên gấp bội nữ hán tử đối đãi tình yêu thái độ phi thường trực tiếp, nàng phái ra dưới trướng cao thủ đệ tử muốn đem vị này gần đây quật khởi nhất lưu cao thủ bắt trở về tăng cường hậu cung, đồng thời đã trải qua ban bố Đại Hoan Hỷ khiến, bất kỳ người nào chỉ cần có thể bắt sống Khoái Kiếm Tiểu Tô đưa tới, hết thảy có thể từ nàng dưới trướng chọn lựa một vị nữ đệ tử cùng 5 vạn lượng vàng mang đi. Ai cũng biết Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát mặc dù không tính nữ nhân, nhưng là nàng ngồi xuống nữ đệ tử, lại không có chỗ nào không phải là tuyệt sắc. Huống chi còn có 5 vạn lượng vàng. Mặc dù đọc truy sát, nhưng Tô Dương trong lòng vẫn là có chút đắc chí, một cái nam nhân tại hai loại chuyện bên trên được người xưng khen, dù sao vẫn không phải một cái mất mặt chuyện, chẳng qua là không biết là tên vương bắt đạn nào chuyện. Nếu không chính ta đem chính mình đưa cho nàng. Tô Dương hút hút nhanh muốn chảy ra nước mũi, đường ngầm loại chuyện tốt này cùng hắn tiện nghi người khác, chẳng bằng chính mình kiếm lời. Hai đạo nhược ảnh nhược hiện vết bánh xe rốt cuộc xuất hiện ở phía trước trong đống tuyết, rất nhanh lại bị gió tuyết che giấu. Tô Dương hít một hơi thật sâu, rót miệng đầy đều là gió tuyết, tiếp đó hét lớn một tiếng, cả người từ sâu gần đầu gối đất tuyết bên trong nhảy dựng lên, theo xe rút lui phương hướng cất bước chạy như điên. Từng mảnh bông tuyết tại dưới chân bị giẫm nát bấy, Tô Dương tại mặt tuyết bên trên thật nhanh di chuyển về phía trước, nhưng phía sau lại không có để lại một tia dấu chân. Phát triển mạnh mẽ, đã tới đạp tuyết vô ngân cảnh giới. Tiếp đó hắn thấy được một người, một thiếu niên. Người này lại không thấy mang ô, cũng không có chủ mũ, tan chạy băng tuyết, trên người hắn chỉ mặc kiện rất ít ỏi quần áo. Nhưng cùng Tô Dương bất đồng, lưng hắn vẫn thẳng tắp, hắn người liền như là làm bằng sắt, tại trong gió tuyết, hắn cũng không có sử dụng khinh công, mà là một bước kế một bước chậm rãi hướng phía trước đi. Mặc dù đi rất chậm, nhưng cho người ta một loại cảm giác, tại đến chỗ cần đến trước đó. Hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại, giống như băng tuyết, nghiêm hàn, mệt mỏi, mệt nhọc, đói khát, cũng không thể làm hắn khuất phục. Đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, Tô Dương quay đầu nhìn một cái mặt của hắn. Hắn mi rất đậm, con mắt rất lớn, đôi môi thật mỏng chặt chẽ nhấp thành một cái tuyến. Thẳng tắp mũi dùng mặt của hắn xem ra càng thon gầy. Ngang hông của hắn treo một cái thật mỏng miếng sắt tử, giống như là một thanh kiếm, thế nhưng là không có vỏ kiếm. Mà hắn nhưng căn bản liếc mắt cũng không nhìn Tô Dương, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua đường phía trước. Tựa hồ cái này nắm giữ đạp tuyết vô ngân khinh công giá hỏa hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn. A Phi ngươi tốt. A Phi gặp lại. Tô Dương cười lớn kêu to từ bên cạnh hắn chạy như điên mà qua, căn bản không có dừng lại, trong chớp mắt liền biến mất tại phía trước bao tuyết bên trong. Thiếu niên sững sờ, rốt cuộc dừng bước, hắn đứng tại trong gió tuyết, nhìn qua Tô Dương đi xa phương hướng, trong ánh mắt thời gian dần trôi qua nổi lên một tia hơi hơi mê mang. Tô Dương nhưng căn bản không mê mang, không những không mê mang, hơn nữa rất sung sướng. Kẻ ngu mới có thể cùng hắn cùng một chỗ tại trong đống tuyết từ từ đi, chính mình muốn ngồi xe. Ngồi xe lớn, ngồi loại kia trong xe thật ấm áp rất dễ chịu, có tốt mấy thất ngựa lôi kéo, ổn định giống giường đồng dạng xe lớn. Xe lớn đang ở trước mắt. Tô Dương túi đầu, lại lồi tạo nên chân khí, chầm mặc tăng tốc bộ pháp, từ xe lớn bên cạnh chạy qua. Thật xinh đẹp khinh công. Xe lớn bên trong chuyển tới một người trung niên nam nhân âm thanh, thanh âm không lớn, nhưng cách xe lớn, tại bao tuyết bên trong lại rõ ràng giống như là tại Tô Dương vang lên bên tai đồng dạng. Thế là xinh đẹp Tô Dương liền ngừng lại, đứng tại trong đống tuyết, yên lặng nhìn xe lớn. Đánh xe đại hán lập tức yêu quát một tiếng, rìm chặt xe ngựa, nhưng sau đó xoay người xốc lên màn xe. Cái này đại hán đầy mặt cầu thị, ánh mắt giống như trí ương sắc bén, nhưng đợi đến ánh mắt của hắn rời trong xe lúc, lập tức liền trở nên nhu hòa, hơn nữa tràn đầy tận tâm đồng cảm, liền giống như một cái chó dữ đang nhìn chủ nhân của hắn. Trong xe ngồi một người, một cái đã không còn trẻ nữa người. Hắn khỏe mắt che kín nếp nhăn, mỗi một đầu nếp nhăn đều đổ đầy tính mạng hắn bên trong gian nan khổ cực cùng bất hạnh, chỉ có ánh mắt của hắn lại là tuổi trẻ. Đây là song kỳ dị con mắt, lại phảng phất là màu xanh biếc, giống như xuân gió lay động cánh liễu, ôn nhu mà linh hoạt, lại giống như ngày mùa hè dưới ánh mặt trời nước biển, tràn đầy làm cho người vui sướng sinh lực. Nhưng Tô Dương chú ý lại là xe lớn. Đây quả nhiên là chiếc thật ấm áp xe lớn, bên trong sàn thật dày nung thảm, còn có một cái nho nhỏ đồng lò than, có bốn tốp tuấn mã lôi kéo, có cái này cái đại hán đánh xe, liền xem như ở bên trong ngủ thiếp đi cũng sẽ không bị sốc nảy tỉnh. Bên trong người này làm lại chính là Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan là ai đã trải qua không cần lại miêu tả, đối với người này, tối thiểu đối với hắn phi đao tới nói, bất kỳ cái gì dư thừa miêu tả đều là một loại vũ nhục. Lý Tầm Hoan trong ánh mắt tựa hồ có ý cười, nói, lên xe đến, ta ghi ngươi một đoạn đường. Hắn luôn luôn nói đến rất đơn giản, rất có lực, tại cái này mênh mông vô bờ băng thiên tuyết địa bên trong, hắn cái này đề nghị thật sự là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt, đây cũng là Tô Dương hy vọng. Nhưng Tô Dương lại không ra tiếng, mà là híp mắt lại tỉ mỉ quan sát Lý Tầm Hoan, tựa như là căn bản không có nghe được có người tại nói chuyện. Lý Tầm Hoan nói, ngươi là kẻ điếc. Tô Dương lắc đầu, nói, không phải kẻ điếc, ta tại cho ngươi xem tướng. Lý Tầm Hoan cười, nói, ồ, ngươi tại sao phải cho ta xem tướng?
Hắn không hỏi ngươi nhìn ra cái gì, mà là hỏi ngươi tại sao muốn nhìn, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, thiếu niên này đã nói cho hắn biết tại nhìn tướng, liền nhất định sẽ nói hắn nhìn ra cái gì. Tô Dương nói, bởi vì ta rất muốn ngồi ngươi xe lớn, nhưng ta không muốn trắng ngồi, cho nên giúp ngươi xem tướng coi như là xếp đến. Đã ngươi muốn ngồi, vì cái gì không lên đây? Lý Tầm Hoan nhìn một cái Tô Dương ngang hông tiểu hồ lô, cười nói, ta chỗ này cũng có rượu ngon, ngươi không ngại đi lên vừa uống rượu một bên vì ta xem tướng. Tô Dương lại lắc đầu, nói, ta còn là trước tiên đem nhìn thấy kết quả nói cho ngươi, miễn cho không được. Ta cái này không thích thiếu người tình. Không sai, nhân tình chướng đích thật là phiền toái nhất một khoản chướng. Lý Tầm Hoan cười bộ dạng hơi hơi phát khổ, thoạt nhìn hắn biết rõ nợ nhân tình tư vị. Nói ra xem tướng, cái này đời rất nhiều người nhìn qua hắn tướng, trừ những cái kia giang hồ phiến tử bên ngoài, chân chính người biết xem tướng, gần như đều có giống nhau hai cái kết luận. Nhưng hắn có một loại cảm giác, thiếu niên này nên có thể nói ra điểm không giống tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 212, khắp nơi đều có phiền toái lớn. Ta nhìn ra 2 giờ. Tô Dương rất có tự tin nói. Mời nói. Lý Tầm Hoan gật đầu cười, nhưng ánh mắt hắn bên trong chờ mong đã trải qua biến mất hơn phân nửa. Thứ nhất, ngươi là nhất ngôn cửu đỉnh người, đã nói, liền nhất định sẽ giữ lời. Thứ hai, ngươi người này rất biết chọc phiền toái, hoặc là nói phiền phức tổng tìm tới ngươi, cho nên ngươi mặc dù còn sống, nhưng là sống cũng không thoải mái. Tô Dương nói. Lý Tầm Hoan trong ánh mắt chờ mong đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn còn là mỉm cười gật đầu nói, không có chút nào sai, hiện tại ngươi đã trải qua không nợ của ta, ngược lại là ta thiếu nợ ngươi xem tướng tiền, cho nên ngươi có thể lên đến rồi. Không, ta vẫn không thể bên trên. Tô Dương lắc đầu nói. Vì cái gì? Lý Tầm Hoan lại bắt đầu tò mò, liền đánh xe đại hán cũng không nhịn được nghiêng đầu một chút nhìn xem Tô Dương, muốn nghe một chút nguyên nhân. Bởi vì ta cũng cho mình nhìn một bộ tướng. Ồ, ta mặc dù không phải cái tình yêu chọc phiền toái người, nhưng là cái dễ dàng bị phiền phức tìm tới người. Hơn nữa ta kỳ thật rất sợ phiền phức. Tô Dương giang tay ra, nói xin lỗi, cho nên nha. Hắn nói đến đây bất thình lình ngậm miệng lại, cười hì hì nhìn xem Lý Tầm Hoan. Đánh xe đại hán không hiểu ra sao, ngạc nhiên nói, cho nên cái gì? Tô Dương ngậm miệng không nói, nhìn qua Lý Tầm Hoan trong ánh mắt ý cười càng đậm. Lý Tầm Hoan bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha nói, ta hiểu được, đã chúng ta cũng dễ dàng cùng phiền phức móc đối, ngươi lại là cái tình yêu chọc phiền toái người, như vậy đương nhiên không thể cùng ta ngồi cùng một chiếc xe, thế nhưng là ngươi một mực lại cho ta đeo đỉnh đầu nhất ngôn cựu đỉnh mũ cao. Ta đã nói qua muốn xin ngươi ngồi xe, bây giờ nhìn lại, chỉ có ta xuống nước đi. Đem xe lưu cho ngươi. Tô Dương lộ ra một cái hơi hơi ngượng ngùng nụ cười, nói, đó thật là quá không có ý tứ. Lý Tầm Hoan vẫn không nói gì, đánh xe đại hán không nhịn được trước, hét lớn một tiếng, tựa như đất bằng đánh một cái tiếng sấm, liền chính đang trước người hắn phất phới bông tuyết đều bị chấn động đến hướng bốn phía bắn nhanh mà ra. Vô sỉ. Thiếu gia nhà ta hảo ý mời ngươi cùng cưới, ngươi lại không biết cảm ơn. Ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn đuổi thiếu gia nhà ta xuống xe. Ta không phải đem ngươi đập bể không thể. Chấm đã. Lý Tầm Hoan quát bảo ngưng lại đại hán, đối Tô Dương nói, đã như vậy, đưa Phật đưa đến Tây, ta thẳng thắn liền cả chiếc xe cùng đồ vật bên trong đều cùng một chỗ tặng cho người tốt. Dứt lời, hắn thế mà thật từ trên xe nhảy xuống tới, lôi kéo đánh xe đại hán tay, lùi qua xe lớn một bên, mời lên xe. Hắn nói, Tô Dương cũng không khách khí, hai chân hơi cong một chút, cả người vào tới, đã đến trong xe. Mặc dù ngươi quá phiền, nhưng xem ở ngươi hào phóng như vậy phân thượng, ta liền gắng gượng làm giao ngươi người bạn này. Tô Dương một bên nói, một bên từ thùng xe phía dưới mò ra một bình rượu vứt cho Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan một cái cờ lấy chai rượu, cười nói, quả nhiên bạn chí cốt. Không qua trong thiên hạ, nào có không biết rằng tên bằng hữu. Tô Dương. Cẩm Tú Tô Hàng Tô, Dương Quang Sáng Lạn Dương. Tô Dương nói. Tô Dương. Lý Tầm Hoan ánh mắt sáng lên, 5 vạn lượng vàng cái kia. Còn có một cái cô nàng xinh đẹp. Tô Dương nói. Lý Tầm Hoan ánh mắt bên trong đã trải qua nhiều mấy phần ôn nhu. Nói, cảm ơn. Đánh xe đại hán khó hiểu nói, thiếu gia, loại người này ngươi không để cho ta giết hắn thì cũng thôi đi, thế mà còn cảm ơn. Lý Tầm Hoan lắc đầu, nói, hắn nếu là nguyện ý cùng ta ngồi chung một chiếc xe, ta ngược lại sẽ không cảm ơn hắn. Đánh xe đại hán càng không hiểu. Lý Tầm Hoan cũng không có cùng hắn giải thích thêm, mà là nhìn qua Tô Dương nói rất chân thành, đại hoan hỷ nữ Bồ Tát mặc dù không tại binh khí bảng bên trên, nhưng ngay cả mình cũng đã nói, nàng nếu là nhập bảng, chỉ sợ sẽ không rơi ra trước ba. Tô Dương gật gật đầu, nàng không vào được bảng, chỉ vì nàng mặc dù không giống nữ nhân, nhưng chung quy là nữ nhân, trọng nam khinh nữ thiên hạ đều biết. Ta cho ngươi biết những này, chẳng qua là hy vọng ngươi biết nàng rất lợi hại. Lý Tầm Hoan trong mắt lóe lên mỉm cười, nhưng ta càng hy vọng ngươi biết, nếu là chúng ta hai cùng một chỗ, nàng tuyệt đối không động được một sợi lông. Tô Dương lại lắc đầu nói, phiền phức của ta vốn là rất nhiều, hà tất lại nhắc lên ngươi. Lý Tầm Hoan gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng không bắt buộc. Không hơn một chiếc xe lớn chung quy phải có ngồi xe cùng đánh xe, ta đưa xe của ngươi, đương nhiên cũng muốn đưa ngươi một cái sa phu. Ta vị này sa phu không chỉ sẽ đánh xe, tay bỏ công sức cũng vẫn tính còn tạm được. Tô Dương cười to, nếu là năm đó uy chấn thiên hạ thiết giáp kim cương thiết chuyện giáp công phu chỉ có thể coi là còn tạm được, trên đời này liền không có biết võ công người. Ồ, Lý Tầm Hoan ngoài ý muốn nói, ngươi biết hắn? Ta không nhận biết hắn, nhưng ta nhận biết người, có thể để cho thiết giáp kim cương đánh xe người, trừ Lý Thám Hoa bên ngoài còn có ai? Tô Dương nói, như thế, vậy làm phiền. Lý Tầm Hoan nói lời càng ngày càng khó hiểu, hắn đưa Tô Dương xe lớn, tiện hắn đánh xe bảo tiêu, lại cảm ơn Tô Dương, còn nói có cực khổ Tô Dương. Tô Dương lại như có thể nghe hiểu đồng dạng, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thiết Truyện Giáp thấp giọng nói, thiếu gia, ta.
Thế nào, ngươi không muốn nghe lời của ta?
Lý Tầm Hoan nhàn nhạt nói.
Chẳng qua là thân thể của ngươi.
Đánh xe đại hán lo lắng nói, một mình ngươi ta như thế nào yên tâm dưới?
Lý Tầm Hoan vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, xuống lần lúc gặp mặt, ta nhất định so hiện tại càng thêm khỏe mạnh.
Chẳng qua là ngươi phải nhớ kỹ, Tô Dương đã là bằng hữu của ta, như vậy vô luận ai muốn gây bất lợi cho hắn, hy vọng ngươi có thể hướng bảo vệ ta đồng dạng bảo vệ hắn.
Thiết Truyện Giáp hốc mắt đã trải qua hơi đỏ lên, hắn nặng nề gật đầu, một lần nữa nhảy lên xe.
Tô Dương vỗ tay cười to, tốt, đã ngươi đưa ta lễ vật, ta đương nhiên cũng muốn quà đáp lễ.
Cái gì?
Mượn hoa hiến Phật.
Tô Dương từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ người gỗ, tiện tay vứt cho Lý Tầm Hoan.
Lý Tầm Hoan sắc mặt hơi hơi thay đổi.
Ký ức là không có cách nào vùi vào trong đất, sẽ chỉ chôn ở trong lòng, ngươi chôn càng nhiều, ký ức liền càng sâu sắc, đạo lý này lẽ nào ngươi không hiểu?
Tô Dương nói xong đã trải qua một lần nữa để xuống xe lớn rèm, xe ngựa lại lần nữa khởi động.
Chỉ để lại Lý Tầm Hoan một người tại trong đống tuyết.
Hắn thần sắc nhìn chăm chú trong tay một nhân, ánh mắt bên trong hiện lên bất đắc dĩ mà bi thương thần sắc, lẩm bẩm tự đủ, đạo lý này ta hiểu, nhưng lại có thể như thế nào đây?
Lý Tầm Hoan thở dài, mở ra bình rượu, ngụm lớn uống vào rượu lúc, cũng lớn tiếng ho khan không ngừng.
Hắn mặt tái nhợt bên trên, nổi lên một loại bệnh hoạn đỏ bừng, liền phảng phất trong địa ngục hỏa diễm, chính đang đốt cháy hắn cùng linh hồn.
Xe lớn đi vừa nhanh vừa vội, Thiết Truyện Giáp ngồi tại ngoài xe, đón đầy trời gió tuyết, lớn tiếng hỏi, thiếu gia ý tứ ta rất rõ ràng, hắn là không nguyện ý đem ta kéo vào hắn phiền phức bên trong, cho nên dùng bảo vệ ngươi nơi này lý do, cố ý đẩy ra ta.
Hắn cũng biết hắn có phiền phức.
Trong xe chuyển đến Tô Dương âm thanh.
Hiện tại chưa chắc có,
nhưng nhất định sẽ có.
Thiết Truyện Giáp thở dài, nhưng thần sắc bên trong, nhưng lại có ba điểm mơ hồ kiêu ngạo, tiểu lý phi đao vô luận đi đến nơi nào, đều tất nhiên là vạn chúng chú mục, cái này mẫu người làm sao sẽ không có phiền phức.
Có đôi khi, trong giang hồ không có phiền phức chưa chắc là chuyện đáng giá cao hứng, không có phiền phức.
Thường thường liền mang ý nghĩa mọi người đã trải qua quên đi ngươi.
Không coi trọng ngươi, tương phản, một cái phiền toái không ngừng, phiền phức rất lớn người, thường thường mới là trong giang hồ càng làm náo động người.
Kỳ thật phiền phức của ta cũng không nhỏ, ngươi vẫn là muốn rơi vào tới.
Tô Dương cười nói,
ngươi phiền phức lại lớn, cũng sẽ không quá đáng thiếu ra.
Thiết Truyện Giáp hỏi tiếp, chẳng qua là ta không hiểu, đã ngươi không nguyện ý liên lụy thiếu gia bị đại hoan hỉ nữ Bồ Tát truy sát,
lại vì cái gì muốn cái này chiếc xe lớn, ngươi trực tiếp đi xa dứt khoát không cùng hắn gặp mặt chính là.
Bởi vì cái này chiếc xe lớn tốc độ quá nhanh mà trời lạnh như vậy, ta lại không thể một mực tại trong đống tuyết chân phát chạy như điên.
Trong xe chuyển đến Tô Dương âm thanh.
Ta không hiểu.
Thiết Truyện Giáp kỳ đạo.
Phiền phức ở phương xa, cho nên trước tiên đi đến phương xa người, cũng là sớm nhất gặp phải phiền phức người.
Tô Dương nói, có cái này chiếc xe lớn, chắc hẳn chúng ta có thể sớm gặp phải những cái kia nguyên vốn phải là thiếu gia của ngươi gặp phải phiền phức.
Thiết Truyện Giáp ánh mắt sáng lên, cảm kích nói, ngươi nói là, ngươi nghĩ muốn giúp thiếu gia nhà ta trước tiên đem những phiền toái này giải quyết.
Thiếu gia của ngươi tính khí ngươi cũng biết, rất nhiều chuyện hắn không làm được, tiểu tính làm, cũng khó tránh khỏi trong nội tâm thống khổ không chịu nổi.
Tô Dương nói, đã như thế, không bằng chúng ta đi làm, đáng giết giết, làm sạch sẽ, không lưu đầu đuôi, há không thoải mái.
Thiết Truyện Giáp nghe lời, có chút do dự nói, chẳng qua là như là thiếu gia biết rõ, khó tránh khỏi lại.
Tô Dương đánh gây hắn, Lý Tầm Hoan nói những năm này người tại bảo vệ hắn, kỳ thật các ngươi đều rất rõ ràng. Kỳ thật những năm này là hắn tại bảo hộ lấy ngươi.
Trong giang hồ người coi trọng nhất liền là thanh danh của mình, nếu là đổi một người nghe được có người nói mình như vậy, chỉ sợ đã trải qua muốn nhịn không được động thủ.
Thiết Truyện Giáp lại không chút do dự thừa nhận nói, không sai, nếu là không có thiếu gia, ta đã sớm là cái người chết.
Hắn trả lời thời điểm không có một tia không vui cùng che giấu, ngược lại có một loại khó được thản nhiên.
Lẽ nào ngươi muốn nhìn hắn một mực tiếp tục như vậy?
Tại chính mình vì chính mình chế tạo trong thống khổ càng chạy càng sâu.
Tô Dương hỏi.
Đương nhiên không muốn.
Thiết Truyện Giáp nói.
Ngươi vốn là cái cương liệt tính khí, ngươi đi theo thiếu gia của ngươi nhiều năm như vậy, liền nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi liền không muốn thống khoái một lần?
Mà hắn bảo vệ nhiều năm như vậy, lẽ nào ngươi không muốn bảo vệ hắn một lần?
Tô Dương lại hỏi.
Đương nhiên muốn.
Thiết Truyện Giáp không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói.
Tô Dương cười, nói, nếu là như thế, cái kia còn có cái gì tốt do dự, hắn để ngươi theo ta đi, ngươi liền nghe ta, chúng ta cùng một chỗ thống khoái một lần.
Tốt.
Thiết Truyện Giáp thở hổn hển, trong mắt lại là không đè nén được hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười to nói, mụ nội nó, đúng là nên như thế.
Tô Dương cười to, ngươi ngày hôm nay cuối cùng có mấy phần năm đó thiết giáp kim cương hào khí.
Có hào khí thiết giáp kim cương, liền xe lớn đều đi nhanh hơn, roi ngựa bay múa, chỉ dùng nửa ngày thời gian cũng đã đi ra hơn trăm dặm, đi tới một cái trấn nhỏ.
Trong trấn nhỏ đương nhiên là có khách sạn, trong khách sạn liền có phiền phức, có sư tử, có rắn.
Khách sạn trong sân chất đống mười mấy chiếc dùng chiếu rơm che kín khoảng không tiêu xa, chiếu rơm bên trên cũng tích đầy tuyết, phía đông dưới mái hiên nghiêng cắm vào một mặt màu tương viền vàng tiểu kỳ, bị gió thổi đến sắp sắp vang vọng, bên trên treo một cái uy phong lẫm lẫm kim sư.
Khách sạn trước mặt trong quầy cơm, thỉnh thoảng có mặc lấy ra dê áo đại hán ra ra vào vào, có uống vài chén rượu, liền cố ý mở rộng vào áo, biểu thị bọn hắn không sợ lạnh.
Thiết Truyện Giáp cười nhạo nói, không sợ lạnh người, chưa hẳn không sợ chết.
Tô Dương gật đầu nói, người không sợ chết, nói không chừng lại sợ lạnh.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 213,
ý kẻ ngoại lai. Trong khách sạn đã trải qua người kín hết chỗ, nhưng lại không biết vì cái gì, một mực chỉ còn lại khúc quanh nhất một cái bàn không có người ngồi, tựa như là chuyên môn cho Tô Dương giữ lại đồng dạng. Cái mông mới dính băng ghế, chạy đường gã sai vật liền chạy tới cười theo nói, khách quan, cái bàn này ngồi không được. Tô Dương còn không có trả lời, Thiết Chuyện Giáp liền nặng nề vỗ bàn một cái, cả giận nói, như thế nào ngồi không được. Đại gia ngài thông cảm, cái bàn này là một vị khách quý dự quyết định. Gã sai vật gặp Thiết Chuyện Giáp một mặt dâu quai nón, ngược lại cũng không dám nói gì lời khó nghe, chẳng qua là hung hăng bồi không phải, mời hắn chờ một chút, có bàn trống lập tức ăn bài, nếu không chờ vị kia khách quý đến rồi, nếu là nhìn thấy cái bàn này bị người ngồi, chỉ sợ hắn tiệm này liền không mở nổi. Tô Dương cười cười, lấy ra một thỏi bạc đưa tới, nói, tiểu ca yên tâm, chúng ta mau ăn uống nhanh, ăn xong liền đi, tuyệt không chậm trễ ngươi sự tình. Cái này thỏi bạc chỉ sợ có 5-6 lượng, bù đắp được gã sai vật 2-3 tháng tiền công, không nghĩ tới gã sai vật này nhìn thấy bạc thế mà không dám nhận, mà là một mặt khổ tướng. Hắn còn muốn nói gì nữa, Thiết Chuyện Giáp hừ lạnh một tiếng, cầm lấy trên bàn một cái ly rượu nhỏ, kẹp ở hai cánh tay bên trong tùy tiện nhất trà sát, chờ đến hắn lại mở ra bàn tay thời điểm, trong lòng bàn tay cũng chỉ còn lại có một đoàn trắng loá bột phấn. Được được được, ngài hai vị ra ngồi, nhỏ này liền mang thức ăn lên hầu hạ. Gã sai vặt hít vào một ngụm khí lạnh, mắt đều nhìn thẳng, một cái tiếp nhận Tô Dương bạc ôm vào trong lòng, xoay người rời đi. Thoạt nhìn bá đạo có chỗ tốt của bá đạo. Tô Dương cười nói, người khác không bá đạo, ta cũng sẽ không bá đạo. Thiết Chuyện Giáp hừ một tiếng, nhìn qua bên ngoài cửa, nói, trời rất lạnh, cũng không biết rằng là ai, người còn chưa tới liền sinh sinh chiếm lấy một cái bàn không để cho người ngồi. Chẳng lẽ người này cho rằng thiên hạ này đều là nhà hắn? Có ít người chỉ sợ là cho rằng như thế. Tô Dương lắc lắc đầu nói. Một trận gió tuyết tràn vào, rèm cửa bị người xốc lên, ba người đi vào cơm này sàn. Ba người tiếng nói đều rất lớn, đang đàm luận những cái kia đầu đao liếm máu giang hồ hoạt động, tượng là sợ người khác không biết rằng bọn hắn liền là Kim Sư Tiêu Cục đại tiêu đầu. Tô Dương nói, đây là Kim Sư Tiêu Cục Cuồng Phong kiếm họ Ra Cắt Lôi, hẳn không phải là hắn. Thiết Chuyện Giáp lắc đầu nói, ta cũng biết, chẳng qua là buồn cười. Cái này cuồng đồ thế mà có thể sống đến bây giờ, ngược lại cũng không dễ dàng. Ba người này sau khi vào cửa liền muốn thịt rượu bắt đầu ăn uống thả cửa lên. Thế nhưng là thịt rượu cũng không thể nhét vào miệng của bọn hắn, uống vài chén rượu về sau. Họ Ra Cắt Lôi càng là hào khí như mây, lớn tiếng cười, lão nhị, ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta tại Thái Hành Sơn xuống gặp phải Thái Hành Tứ Hổ chuyện A. Một người khác cười nói, ta như thế nào không nhớ rõ, ngày đó Thái Hành Tứ Hổ dám tới động đại ca bảo cái đám kia đồ châu báu. Bốn người giễu võ dương ai. Còn nói cái gì, chỉ cần ngươi Họ Ra Cắt Lôi trên mặt đất bò một vòng, huynh đệ chúng ta lập tức thả ngươi qua núi, nếu không chúng ta không những muốn lưu lại ngươi đồ châu báu, còn muốn lưu lại đầu của ngươi. Người thứ ba cũng cười to nói, ai ngờ đao của bọn hắn còn chưa chặt xuống, đại ca kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của bọn hắn. Người thứ hai nói, không phải ta Triệu lão nhị khoác lác, nếu bàn về trưởng lực sự hùng hậu, hiển nhiên phải tính chúng ta tổng tiêu đầu Kim Sư trưởng, nhưng nếu luận kiếm pháp nhanh chóng, thiên hạ hôm nay chỉ sợ không còn có người có thể sánh bằng chúng ta đại ca. Họ Ra Cắt Lôi nâng chén cười to, nhưng là tiếng cười của hắn bất thình lình dừng lại. Hắn chỉ gặp cái kia thật dày đông vải rèm vải bất thình lình bị gió xoáy lên. Hai cái bóng người, tượng là tuyết rơi bị gió thổi lên. Trên người hai người này đều khoác lên đỏ tươi áo choàng, trên đầu mang theo viền rộng tuyết non lá, hai người gần như lớn lên đồng dạng hành trang, đồng dạng chiều cao. Mọi người mặc dù không nhìn thấy bộ mặt của bọn họ, nhưng nhìn thấy bọn hắn cái này thân xuất chúng kinh công, chói mắt ăn mặc, đã không cảm giác nhìn đến con mắt đăm đăm. Chỉ gặp hai người này đã chậm rãi lấy xuống tuyết non lá, lộ ra hai trường khô héo thon gầy mà mặt xấu xí, xem ra liền như là hai cái vàng tịch đầu người. Lỗ tai của bọn hắn đều rất nhỏ, mũi lại rất lớn, gần như chiếm cứ một gương mặt 1/3, đem con mắt đều chen đến thai bên cạnh đi. Nhưng ánh mắt của bọn hắn cũng rất ác độc mà sắc bén, liền như là rắn đuôi chuông con mắt. Tiếp đó, bọn hắn lại bắt đầu đem áo choàng cởi ra, lộ ra bên trong một thân đen kịt quần áo bó sát người, nguyên lai thân thể của bọn hắn cũng giống là rắn độc, dài nhỏ, cứng cỏi, tùy thời tùy chỗ đều đang ngọ ngoại, hơn nữa còn dính mà ở bước, gọi người nhìn cũng không miễn sợ sệt, lại cảm thấy ác tâm. Hai người này dài đến cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc, chỉ có điều bên trái người sắc mặt tái nhợt, mặt phải sắc mặt người lại đen như đáy nổi. Động tác của bọn hắn đều 10 phần chậm chạp, chậm rãi bỏ đi áo choàng, chậm rãi chồng chất lên nhau, chậm rãi đi qua quầy hàng. Tiếp đó, hai người cùng một chỗ chậm rãi đi đến Họ Ra Cắt Lôi trước mặt. Trong tiểu quán lập tức an yên tĩnh, tất cả mọi người như bị người điểm trúng á huyệt, túi đầu bắt đầu ăn cơm của mình. Họ Ra Cắt Lôi mặc dù nghĩ giả bộ như không nhìn thấy hai người này, nhưng bây giờ làm không được. Hai người kia chẳng qua là nháy mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào hắn, cái kia ánh mắt liền như là hai cái chấm dầu đứt cọ lông, tại Họ Ra Cắt Lôi trên người xoát tới xoát đi. Họ Ra Cắt Lôi chỉ có đứng lên, miễn gượng cười nói, hai vị cao tính đại danh, tha thứ tại hạ mắt vụ về. Cái kia sắc mặt tái nhợt nhân xà bỗng nhiên nói, ngươi chính là Cuồng Phong kiếm Họ Ra Cắt Lôi. Thanh âm của hắn sắc nhọn, gấp rút, hơn nữa còn đang không ngừng mà run rẩy, cũng là tượng là rắn đuôi chuông phát ra âm thanh. Họ Ra Cắt Lôi nghe đến toàn thân lông tơ đều tốc hạt rẻ lên nói, không, không dám. Sắc mặt kia đen nhánh nhân xà cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng đáng Cuồng Phong kiếm. Tay của hắn lắc một cái, trong lòng bàn tay bất thình lình nhiều trôi đen kịt dài nhỏ như kiếm, đối diện lại lắc một cái này đai lưng như kiếm đã run thẳng tắp. Hắn dùng trôi này kiếm chỉ lấy Họ Ra Cắt Lôi, từng chữ nói, lưu lại ngươi từ vi bên ngoài mang về túi đồ kia, liền tha mệnh của ngươi. Cái kia Triệu lão nhị bất thình lình vươn người đứng dậy, cười bồi nói, hai vị chỉ sợ là tính sai, chúng ta chuyến tiêu này là tại vi ngoại giao hàng, hiện tại tiêu xa đã khoảng không, thứ gì đều không có, hai vị. Hắn còn chưa có nói xong, người kia trong lòng bàn tay hắc xà kiếm đã quấn lấy cổ của hắn, trôi kiếm nhẹ nhàng kéo một cái, Triệu lão nhị đầu người liền bất thình lình không có căn cứ nhảy dựng lên. Đón lấy, một cỗ máu tươi cờ hoa từ cổ của hắn bên trong lao ra, pha đến đầu người này ở giữa không trung lại lật hai cái thân. Tiếp đó máu tươi mới như mưa rơi rơi xuống, từng chút một vẩy vào họ ra cắt lôi trên người. Mỗi người con mắt đều nhìn thẳng, hai cái đùi lại đang không ngừng đạn tỉ bà. Nhưng họ ra cắt lôi có thể sống đến bây giờ còn chưa chết. Dù sao cũng là có hai tay, hắn bất thình lình móc từ trong ngực ra cái vải vàng bao quần áo, ném trên bàn, nói, hai vị bảng hiệu quả nhiên sáng lên, chúng ta lần này xác thực từ vi ngoài ra còn bao đồ vật trở về, nhưng hai vị liền nghĩ như vậy mang đi, chỉ sợ còn làm không được. Cái kia hắc xà thâm trầm cười một tiếng. Nói, ngươi muốn như thế nào? Họ ra cắt lôi đạo, hai vị tốt xấu dù sao cũng phải lưu hai tay công phu thật xuống, gọi tại hạ trở về cũng tốt có cái bàn giao. Trong miệng hắn nói chuyện, người đã lui ra phía sau 7 bước. Bất thình lình sặc rút kiếm ra, người khác chỉ nói hắn là muốn cùng đối phương liều mạng. Ai ngờ hắn lại một khi tay, đem bên cạnh trên bàn một đĩa đồ ăn cho lên, trong đĩa chứa chính là tôm viên bi. Tôm viên bi cũng lập tức bay lên. Chỉ nghe kiếm phong tê tê, kiếm quang như tấm lụa một chuyện, hơn 10 tôm viên bi lại đều bị hắn chém vì làm hai nửa, nhao nhao rơi trên mặt đất. Họ ra cắt lôi mặt lộ vẻ tự mãn, nói, chỉ cần hai vị có thể như cũ chơi một tay, ta lập tức liền đem cái này bao đồ vật dâng lên, nếu không liền mời hai vị đi thôi. Hắc xà khanh khách cười nói, cái này chỉ có thể coi là đầu bếp tay nghề, cũng có thể tính võ công à. Nói đến đây, hắn thật dài hút vi tức giận. Mới vừa rơi xuống mặt đất tôm viên bi, không ngờ đồng bền bay lên. Tiếp đó, chỉ gặp ô ánh sáng đen mang lóe lên, đầy trời tôm viên bi bất thình lình toàn bộ đều không thấy, nguyên lai không ngờ tất cả đều bị hắn mặc ở trên thân kiếm, tiêu tính không biết võ công người, cũng biết kiếm bổ tôm viên bi mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng nếu nghĩ đem tôm viên bi dùng kiếm xuyên lên, tay kia sức lực, cái kia nhãn lực, lại càng không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Họ ra cắt lôi sắc mặt sáng quét, bởi vì hắn nhìn thấy ngón này kiếm pháp, đã chợt nhớ tới hai người đến, dưới chân hắn lại lặng lẽ lui lại mấy bước, mới dắt tiếng nói, hai vị hẳn là chính là liền là máu đảo song rắn a. Nghe được máu đảo song rắn bốn chữ này, một cái khác đã bị dọa đến mặt không còn chút máu tiêu sư, bất thình lình liền chạy tới dưới mặt bàn đi. Thiết Chuyện Giáp không nén nổi nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cũng biết năm gần đây Hoàng Hà kéo một cái hắc đạo bằng hữu, nếu bàn về tâm chi đen, tay chi tay, thực sự có rất ít người có thể tại cái này máu đảo song rắn bên trên, nghe nói trên người bọn họ khoác món kia đỏ áo choàng, liền dùng máu tươi nhuộm thành. Tô Dương lại có chút kỳ quái, chuyện này như thế nào một điểm biến hóa đều không có. Máu đảo song xà kiếm pháp mặc dù không tệ, bất quá dù sao chẳng qua là hai cái rắn nhỏ mà thôi, mùa đông rắn nhỏ, có thể thành đến thành tựu gì? Nếu là chỉ là như vậy, không khỏi không thú vị chút. Chỉ nghe cái kia hắc xà cười hắc hắc, nói, ngươi vẫn nhận ra chúng ta, cuối cùng con mắt còn không có mù. Họ ra cắt lôi cắn răng, nói, nếu là hai vị coi trọng cái này bao đồ vật, tại hạ vốn nên hai tay dâng lên, chỉ có điều. Chỉ có điều cái gì? Hắc xà hỏi. Chỉ có điều cái này bao đồ vật cũng không phải là tại hạ. Họ ra cắt lôi nặn ra một tia so với khóc còn muốn nụ cười khó coi nói, nếu là giao cho hai vị, ta chỉ sợ không tốt lắm. Cái này dễ thôi. Bạch xà thâm trầm cười một tiếng, đều là giang hồ bằng hữu, chúng ta sẽ không làm người khó xử. Họ ra cắt lôi vạn vạn không ngờ tới dễ dàng như vậy liền có thể qua ải, sương sờ một chút về sau lập tức gương mặt đống bên trên nụ cười, từ trong ngực móc ra một nắm lớn ngân phiếu đặt lên bàn, liên tục ôm quyền nói, cảm ơn cảm ơn, hai vị từ nay về sau, chính là ta họ ra cắt lôi ân nhân cứu mạng, như có sai khiến. Lời còn chưa dứt, liền nghe cách một tiếng vang nhỏ, lóe qua một đạo hàn quang, họ ra cắt tiếng sấm im bặt mà dừng. Thằng đến bạch xà chậm rãi thu hồi trong tay kiếm, họ ra cắt lôi trên cổ mới xuất hiện một đạo tơ máu, hắn cả cái đầu theo tơ máu, chậm rãi từ trên cổ tuột xuống, rơi ngã xuống trên mặt đất tù ngủ cục lăn đến bên ngoài cửa. Chắc hẳn ngươi sau đó đều sẽ không còn có làm khó chuyện. Bạch xà cặc cặc cười quái dị, người mới vào nghề liền muốn đi lấy trên bàn bao quần áo. Hắn ba ngón tay mới vừa chạm đến bao quần áo ra, cửa phía sau màn đột nhiên khẽ động, một đạo hắc quang tấu màn mà qua, thẳng đến cổ tay của hắn. Hắc xà cười lạnh một tiếng, vung kiếm cong một tiếng đánh rơi hắc quang, trong tay nhuyễn kiếm nhưng cũng không ngừng ong ong phát run. Nguyên lai cái kia ám khí lại là một cái tròn vo thiết đảm, có tới to bằng nắm đấm trẻ con. Có cái trẻ tuổi mà tự tin âm thanh từ bên ngoài cửa truyền vào tới, thứ này cầm không được. Chưa xong con tiếp. Chương 214, đen trắng. Thứ này cầm không được. Rèm cửa lại một lần nữa bị xốc lên, từ bên ngoài đi tới một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, người này mày kiếm mắt sáng, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, ngược lại là một bộ tốt túi da, trong tay nắm một cái lớn chừng hột đào thiết đảm. Hiển nhiên cùng vừa rồi cái kia bị hắc xà đánh rơi đang là một đôi. Ám khí chi đạo, tại nhanh tại đúng dịp, mà không tại nặng, quá nặng ám khí mặc dù nhìn như uy lực lớn, nhưng tốc độ không nhanh lại không linh hoạt, đánh không chúng lớn hơn nữa uy lực cũng là không dùng, bởi vậy thiên hạ ám khí mặc dù nhiều, nhưng là phần lớn đều là mấy lạng trọng lượng, ít có vượt qua một cân. Nhưng cái này hai cái thiết đảm mặc dù không lớn, nhưng là thép tinh chế tạo, chỉ sợ mỗi một cái đều không được 3-5 cân, nếu không phải thiếu niên này có kinh người công trạng, chính là hắn đầu óc không rõ lắm, là cái trồn hoang thiền. Từ vừa rồi hắn bắn ra viên kia thiết đạm tốc độ cùng trọng lượng đến xem, chỉ sợ còn là cái trước nhiều chút. Bạch xà ánh mắt rơi xuống người trẻ tuổi kia trên tay thiết đạm bên trên, thần sắc hơi đổi, lại nhìn một chút người tuổi trẻ khuôn mặt, lạnh giọng nói, họ Tần. Năm người thân rụt rè gật đầu, vuốt cằm nói, tại hạ Tần Trọng. Thiết đảm trấn bát phương Tần Hiếu Nghi cùng Thiếu Lâm thủ tọa có quan hệ gì tới ngươi? Hắc Xá hỏi. Tần Trọng ngạo nghễ nói, chính là gia phụ cùng tại hạ thụ nghiệp tân sư. Ở phía xa Tô Dương sững sờ, Tần Trọng, như thế nào là tiểu tử này? Tại nguyên kịch bản hắn phần diễn cũng không nhiều, lại nói hắn không phải bị Hoa Mai trộm cho bị thương nặng nha. Tại dưới mặt bàn kéo lại đang muốn đứng dậy thiết chuyện giáp, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, nhìn xem rốt cục muốn phát sinh cái gì lại nói. Là có trò hay a? Bên kia đen trắng hai rắn sắc mặt đã có chút trở nên cứng, Bạch Xà hỏi, thứ này là ngươi?
Không tệ.
Tần Trọng mỉm cười nói, còn mời hai vị xem ở cha ta cùng sư phụ trên mặt. Tạo thuận lợi. Hắn cười rất tự tin, cho dù đối mặt máu đào song rắn dạng này sát tinh, đều có một loại cao cao tại thượng hương vị. Nhưng loại nụ cười này lại làm cho Tô Dương không quá ưa thích. Bạch Xà cùng Hắc Xà nhìn nhau hai mắt. Hai trên mặt người đều có chút vẻ do dự, cái này Tần Trọng võ công mặc dù không yếu, nhưng chưa hẳn liền có thể vượt qua hai bọn họ, nếu là mạnh mẽ bắt lấy nhưng cũng không khó. Thế nhưng là Tần Hiếu Nghi chính là một đời hào hiệp, thành danh đã mấy chục năm, trên tay võ công tử không cần phải nói. Trong giang hồ càng là có một đoàn hảo hữu chí giao, nếu là đắc tội hắn, chỉ sợ sau đó trong giang hồ nửa bước khó đi. Về phần Thiếu Lâm thủ tọa cái kia càng không cần nói. Nghe nói vị này Tần Trọng là Thiếu Lâm thủ tọa duy nhất tục gia đệ tử, nếu là đắc tội Thiếu Lâm thủ tọa, căn bản không cần Thiếu Lâm tự 3000 đệ tử lập thủ, trong giang hồ liền không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán sẽ tranh nhau dùng hai người bọn họ đầu người đi lấy lòng Tiểu Lâm tự. Tiểu ở này sẽ công phu. Trong tiểu quán người đã chạy cái không còn một mảnh. Bao quát những cái kia ba ly rượu vừa uống liền mở lấy lồng ngực biểu hiện ra chính mình không sợ lạnh hảo hán, thoạt nhìn không sợ lạnh quả nhiên chưa hẳn không sợ chết, trong tiểu quán trừ song rắn Tần Trọng, cũng chỉ còn lại có Tô Dương cùng Thiết Truyện Giáp. Gã sai vật nghe được tiền đường một hồi động tĩnh, từ sau bếp chạy ra, nhìn thấy trên đất máu cùng trên mặt đất thi thể không đầu, sợ hãi đến phun kêu một tiếng, lại nhìn thấy Tần Trọng thời điểm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vội vàng quỳ xuống bổ nhào dập đầu, lại không ngừng dùng ánh mắt liếc trộm Tô Dương bên kia. Tần Trọng không kiên nhẫn vung tay lên, chán ghét nói, cút đi, không còn việc của ngươi. Gã sai vật lúc này mới lộn nhào chạy ra từ quán. Thế nào, hai vị nếu là chịu bán ta cái mặt mũi, sau này hai vị tại Hà Bắc trên đường có động tác gì, gia phụ nghĩ đến ngày hôm nay tình cảm, tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp. Tần Trọng nói, chúng ta giết thủ hạ ngươi họ Gia Cắt Lôi, lẽ nào ngươi không báo thủ cho hắn? Bạch Xá hỏi. Họ Gia Cắt Lôi đầu người tiểu ở Tần Trọng dưới chân, hắn túi đầu nhàn nhạt nhìn một cái, thế mà nhấc chân giống đá bóng đồng dạng một chân đạp ra cái kia cái đầu, khẽ nói, loại này không có bản lĩnh tiểu nhân vật, chết liền chết rồi, chết đến một vạn cái cũng không đáng đến đáng tiếc. Tương phản, nếu như có thể giao bên trên hai vị bằng hữu như vậy, tại hạ cảm thấy ngược lại là một cái đáng giá chuyện. Ngươi Đường Đường đại hiệp công tử, Thiếu Lâm truyền nhân, nguyện ý cùng chúng ta dạng này người trong hắc đạo kết giao bằng hữu? Bạch Xà khẽ nói. Đen. Giảng. Tần Trọng mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt đầy đều là không hiểu, nói, ai nói hai vị là đen? Giảng. Ta như thế nào không biết rằng? Lần này đến phiên Bạch Xà cùng Hắc Xà ngây ngẩn cả người, hai người bọn hắn mặc dù ngon độc, lại không đến nỗi ngay cả chính mình là thân phận gì cũng không biết, như hai người bọn họ không phải đen. Nói, thiên hạ này liền không có đen. Giảng bên trong người. Nhìn xem hai người này kinh ngạc biểu lộ, Tần Trọng trên mặt lại hiện lên loại kia tự tin mà cao cao tại thượng nụ cười, ngẩng đầu nói, trong bao quần áo thứ gì, hai vị chắc hẳn cũng rõ ràng, chỉ cần hai vị đem đồ vật giao cho ta, đó không phải là giúp ta vì dân trừ hại. Hai vị tiểu tính trước kia có chút nho nhỏ không một chỗ, nhưng nếu là có thể làm ra như vậy chính nghĩa cử chỉ, lấy ta cùng gia phụ trong giang hồ một điểm chút danh mỏng, vì hai vị rửa sạch một cái quá khứ vết nhơ, cũng không phải việc khó gì. Thiết Truyện Giáp nhịn không được giận dữ nói, thả ngươi mẹ cái rắm. Hai người này lấy cướp bóc mà sống, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, ngươi sinh làm tên hiệp về sau, Thiếu Lâm chính tông đệ tử, lại vì chính ngươi chỗ tốt, đem bọn hắn loại này việc ác nói thành nho nhỏ không ổn, còn muốn vì bọn họ bào chữa. Ngươi ngũ tạng hẳn là bị chó ăn. Tô Dương mỉm cười, cười nhạo nói, không phải là đen trắng, vốn là không phải là từ những cái được gọi là đại hiệp nói ra được. Nếu là cùng bọn hắn làm không tốt quan hệ, mặc ngươi có lại lớn bản lĩnh, cái kia đều nhất định là ác nhân, tương phản có thể trượt dâu khiếm tiểu, đương nhiên cũng là bọn hắn cùng đường hiệp nghĩa rằng. Cái này thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào Tần Trọng trong hai, hắn quay đầu nhìn qua Thiết Truyện Giáp cùng Tô Dương, nói, hai vị này là. Hắn mặc dù vẫn tại mỉm cười, chẳng qua là ánh mắt bên trong lóe lên một tia thành người phát giác hàn quang. Không đợi Thiết Truyện Giáp cùng Tô Dương tiếp tục nói chuyện, Hắc Xà bất thình lình ha 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 quái tiếu. Có thể giao đến Tần công tử thân phận như vậy bạn tốt, Bạch đạo bên trong tuổi trẻ thiếu hiệp, nếu là thả trước kia, huynh đệ của ta hai dĩ nhiên là cầu còn không được. Hắc Xà nói, thế nhưng là nha, cái này đồ vật thực sự quá quý giá, hai ta nghĩ vẫn không nỡ. Cho nên sau đó cũng chỉ có thể tiếp tục tại Hắc đạo thượng lăn qua lăn lại, phụ lòng Tần công tử có hảo ý. Bạch Xà nói. Tần Trọng sắc mặt xoát liền trầm xuống, lạnh giọng nói, hai vị thật ngay cả cha ta cùng sư phụ mặt mũi cũng không cho, cần biết đắc tội ta Tần gia, chỉ sợ không có hai vị sau đó ngày sống dễ chịu. Bạch Xà cùng Hắc Xà đồng thời cười ha ha, đương nhiên sợ, cho nên tuyệt đối không thể để cho người biết được chúng ta đắc tội Tần gia. Các ngươi có ý tứ gì? Tần Trọng theo bản năng hướng về sau lùi một bước, nắm chặt trong tay thiết đảm, lạnh giọng nói, hẳn là các ngươi dám động thủ với ta. Quả nhiên là danh môn chi hậu, đại hiệp con trai, đầu óc so họ Gia Cắt Lôi phế vật kia dễ dùng nhiều lắm. Hắc Xà cười lớn, một câu nói xong, kiếm trong tay đã trải qua liên tiếp công ra 7 chiêu, chiêu chiêu đâm về Tần Trọng yếu hại, mỗi một kiếm đều không kém gì vừa rồi giết họ Gia Cắt Lôi uy lực. Tốt một cái Tần Trọng, không hổ là danh môn, thân hình lắc lư bên trong, thế mà liên tiếp tránh thoát, trong tay một cái thiết đảm đánh về phía Bạch Xà, một cái tay khác đã trải qua xoát từ hông bên trên rút ra một thanh tử vi phần mềm, vội vàng tầm đó che lại Hắc Xà công kích. Phụ thân ta là Thiết Đảm đại hiệp, sư phụ ta là Thiếu Lâm thủ tọa. Các ngươi dám can đảm hướng ta động thủ, chờ lấy chết đi. Tần Trọng võ công không yếu, Thiếu Lâm kiếm pháp uy lực không tính lớn, nhưng thắng ở ổn định hùng hậu, lương thiện phòng thủ, nhất thời gian thế mà cùng Hắc Xà đánh cái lực lượng ngang nhau, mà trên mặt của hắn lại tràn đầy dữ tợn cùng kinh hoàng, cái kia mỉm cười thản nhiên đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ngươi còn coi ta sẽ để cho ngươi sống sót trở về sao? Bạch Xà lắc đầu cười nhạo, rút kiếm nơi tay, xoát 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 ba kiếm thẳng bức Tần Trọng hậu tâm. Tần Trọng võ công không tính yếu, cho dù phập phồng không yên phía dưới cũng có thể cùng Hắc Xà đánh cái ngang tay, nhưng Bạch Xà đã gia nhập, lập tức liền rơi hạ phòng, bất quá 7-8 chiêu, cũng đã bị dồn đến góc tường, tóc hai bù sủ lưng tựa góc tường, chiêu pháp đã có tán lạc chi tượng. Chỉ sợ không ra 20 chiêu, vị đại hiệp này công tử liền là bị cái này hai cái rắn cắn chết rồi. Tô Dương không nhanh không chậm cắn một cái rượu nhỏ. Chó cắn chó, để bọn hắn táp tới đi. Thiết Truyện Giáp dứt khoát không nhìn tới ba người này, từng ngụm nhậu nhẹt. Tô Dương lại Thiết Truyện Giáp cười nói, ngươi cũng đừng quên, song rắn độc thủ, luôn luôn là không lưu người sống. Hai ta đem chuyện này từ đầu tới đuôi đều nhìn cái nhất thanh nhị sở, ngươi khi bọn hắn đánh xong, cái này hai cái rắn còn sẽ bỏ qua chúng ta. Thiết Truyện Giáp gật gật đầu, như thế, đều không phải là vật gì tốt, cùng một chỗ giết chết cũng được, tiết kiệm phiền lòng. Nói xong, hắn lau miệng, giống như cột điện thân thể đột nhiên mà một cái đứng lên, nặng nề vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng, mẹ hắn, ba cái con chó ra tới đổ vật, mấy lao tử cơm đều ăn không sống yên ổn, nhanh mau tới đây xếp thành hàng, bản thân chấm dứt đi. Tô Dương ở một bên nghe được hắn mắng chửi người, kém chút một hơi không có đình chỉ phun ra ngoài. Thiết Giáp Kim Cương mắng chửi người cũng quá dứt điểm, bình thường chó chết đã là khó nghe đến cực điểm, hắn ngược lại tốt, nói người ta là con chó ra tới, một câu đem người ta một nhà bốn khẩu người toàn bộ chuyển mang tới. Nhưng phía sau câu kia xếp hàng tự vẫn ngược lại là rất có vài phần khí thế, thoạt nhìn vị này Thiết Giáp Kim Cương lúc còn trẻ, chỉ sợ cũng cái phong lôi thiểm điện không kỵ, sát phạt quyết đoán tính khí nổ tung chủ. Loại này lời mắng người liền xem như cái khổ lực tiểu phu cũng chịu không được, huống chi những người giang hồ này vật. Bạch Xá nghe lời quả nhiên giận dữ, quay đầu liếc một cái Thiết Truyện Giáp, lại nhìn xem Tô Dương, cả giận nói: đợi chút nữa ta nếu để cho các ngươi chết thống khoái, ta cũng không phải là người. Hắc Xà cũng lạnh hừ một tiếng, lại không quay đầu lại, kiếm trong tay chiêu càng nhanh, như mưa rơi hướng Tần Trọng đâm tới. Bạch Xà nói chuyện công phu đã trải qua liên tiếp đâm ra mười mấy kiếm, chiêu chiêu không xá Hắc Xà yếu hại. Tần Trọng vốn cũng không địch, bị buộc tại góc tường, lập tức luống cuống tay chân, lại là hai chiêu thoáng qua một cái, nhấc kiếm đi làm Hắc Xà công hướng mình hạ âm một kiếm. Ai ngờ Hắc Xà một kiếm này chính là dụ địch, không đợi dùng lão, cổ tay vừa nhấc, nhuyễn kiếm như là linh xà đột nhiên túi đầu, hung hăng đâm vào Tần Trọng cầm kiếm cổ tay. Lập tức máu tươi trực phun. Tần Trọng kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay rời tay bay ra. Bạch Xà theo sát lấy giơ kiếm thẳng đến Tần Trọng cái cổ, Tần Trọng bị thương dưới sự kinh hãi thế mà ngây ngốc tại nguyên chỗ, liền tránh né cũng quên, mắt thấy là phải cùng họ ra cắt lôi một cái hạ trạng, bị gọt đi đầu. Nhưng vào lúc này, Bạch Xà Hắc Xà phía sau bất thình lình xuất hiện một cái bóng đen to lớn, một cái thô hào âm thanh tựa như đất bằng đánh một cái như kinh lôi vang lên. Mẹ hắn, ta để các ngươi tới xếp hàng tự vẫn, các ngươi không nghe sao, nhất định phải ra tự mình đến động thủ. Chưa xong con tiếp. Chương 215 phục kích. Lời còn chưa dứt, hai cái sắc quạt hương bổ bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hướng đen trắng song đầu rắn quay xuống. Hai người này chính là không gọi được thân kinh bách chiến cũng không kém là bao nhiêu, lâm chiến kinh nghiệm hạng gì phong phú, chỉ nghe có người sau lưng, liền vội vàng cất kiếm lách mình, phân biệt tất cả hướng hai bên trái phải trượt ra một bước, miễn cưỡng để quá mức chống bàn tay. Máu đào song rắn đầu đao liếm máu nhiều năm, đương nhiên biết rõ một chiêu là hậu, chiêu chiêu bị quản chế đạo lý, tự ở tránh ra đồng thời trở tay hai kiếm, phân biệt đâm về Thiết Truyện Giáp. Bọn hắn gặp cái này nhân thân tài khôi ngô cao lớn, trong tay lại không có binh khí, tay không đối địch, nhìn ra người này tám phần luyện được là cái gì cường hoành ngoại gia công phu, bởi vậy xuất thủ lúc lưu cái tâm nhãn, lúc lên lúc xuống đâm về Thiết Truyện Giáp cổ họng cùng hạ âm. Ý tưởng này cũng không tệ, Thiết Truyện Giáp luyện được cũng chính là chính tông nhất ngoại môn công phu kim trung cháo. Chỉ tiếc bọn hắn tướng sai một điểm, Thiết Truyện Giáp công phu cũng không phải là cường hãn, mà là cực đoan cường hãn. Trên thực tế, trăm năm qua trong giang hồ có thể đem kim trung cháo luyện đến Thiết Truyện Giáp loại này có thể đem chân khí quán chú tại xương cốt ở giữa đã không có người thứ hai. Thiết Truyện Giáp hơi chút như người, tránh thoát Bạch Xà kiếm, tiếp đó liền nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, cánh tay phải của hắn thế mà không có căn cứ sinh sinh trương lớn ba tấc, vừa vặn rắn chắc chắc đập vào Hắc Xà trên trán, Hắc Xà hừ cũng không có hừ một tiếng liền mềm luôn ra, co quắp trên mặt đất, đầu cũng đã nhìn không ra hình dạng tới. Bạch Xà hét lên một tiếng, vung tay thanh kiếm ném hướng Thiết Truyện Giáp, thân thể lại hướng mặt khác hướng ngược lại phóng đi, một đầu phá vỡ cửa sổ, trốn ra tử quán. Giặc cung đường chớ đuổi tới ngược lại liền vô vị. Tô Dương cười ha ha, ngăn cản Thiết Truyện Giáp. Bạch Xà là cái kiếp nổ, hắn như là chết, phía sau rất nhiều chuyện liền dẫn không ra được. Thiết Truyện Giáp cũng không thèm để ý Bạch Xà loại kia tiểu nhân vật. Hướng về phía còn tại góc tường ngẩn người Tần Trọng nô bĩu môi, hỏi: "Tiểu tử này làm sao bây giờ?" Tần Trọng bất thình lình một cái phủ phù quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dạ tỏi, nước mắt Câu Hạ gào khóc nói, cảm ơn cảm ơn, nhiều tạ đại hiệp ân cứu mạng, tiểu tử suốt đời khó quên, sau đó đại hiệp liền là tiểu tử đại ân cứu mạng người. Hắn bộ này lý do thoái thác, thế mà cùng vừa rồi họ ra cắt lôi không sai biệt lắm, quả thực liền là một cái sư phụ giao đồng dạng, chỉ có điều động tác càng thêm giàu có sức kéo, còn phối hợp với nước mắt nước mũi đạo cụ, ngược lại là so họ ra cắt lôi biểu diễn càng thêm chấn động. Thiết Truyện Giáp chỉ nhìn hắn một cái, liền cảm thấy muốn nói, xoay người, chán ghét vung tay lên, cút đi, chớ để ta gặp lại ngươi. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân. Tần Trọng lộn nhào nhặt về chính mình nhuyễn kiếm cùng thiết đảm, không ngừng đối Thiết Truyện Giáp bóng lưng túi đầu, không người ngược lại cửa trước bên ngoài lùi, một mặt định nọt nụ cười. Tiêu ở hắn nhanh muốn lùi ra cửa thời điểm, bất thình lình bỗng nhiên giương một tay lên, trong tay hai viên thiết đảm đồng thời phát ra, gào thét lên thẳng đến Thiết Truyện Giáp sau gáy. Kim Trung Cháo lợi hại hơn nữa, cũng không chịu nổi sau gáy yếu hại bị mấy cân nặng thuần cương thiết đảm đập trúng. Húng chi là thiết đảm về sau, còn có một thanh run thẳng tắp tưởng vi nhuyễn kiếm đâm về Thiết Truyện Giáp phần gáy xương cốt khe hở chỗ. Khuân tay ngồi nhìn hai viên thiết đảm liền muốn đánh trúng Thiết Truyện Giáp sau gáy, nhuyễn kiếm muốn đâm thủng cổ của hắn, ai ngờ nhưng vào lúc này, Tần Trọng bất thình lình cuồng hống một tiếng, ngửa mặt lên trời phun máu tươi tung tóe, trong lòng bàn tay kiếm cũng rời tay bay ra, cắm ở xà ngang bên trên. Chôi kiếm còn đang không ngừng rung động, Tần Trọng hai tròng mắt gần như đều muốn lồi ra tới, không thể tưởng tượng nổi túi đầu xuống nhìn qua lồng ngực của mình. Cái kia hai viên thiết đảm, thế mà chẳng biết lúc nào đã trải qua thật sâu khảm tại trước ngực của hắn. Ngươi, ngươi. Thanh âm của hắn khàn giọng, tiếng hít thở thô trọng, tựa như là một cái phá ống bê đang hướng ra ngoài thông gió, hiển nhiên cái kia hai viên thiết đảm mặc dù chẳng bao lâu muốn hắn mạng, cũng đã hoàn toàn hủy lá phổi của hắn. Tô Dương vỗ tay một cái, trong lòng bàn tay loạn đường vần chậm rãi bình phục, nhàn nhạt nói, ngươi cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ, nhưng là cầu như thế hạ lưu không biết xấu hổ, hiển nhiên là đã làm tốt động thủ diệt khẩu chuẩn bị. Ngươi người này, đầu óc là có, liền là không quá đủ, yêu thích biến khéo thành vụng. Thiết Truyện Giáp cả giận nói, ta cứu ngươi, thả ngươi, ngươi còn muốn giết ta? Trái tim của ngươi phổi ngũ tạng hẳn là bị chó ăn. Tần Trọng đổ vào trong đống tuyết, đã trải qua nói không ra lời, chỉ có thể đưa trong cổ họng phát ra ách 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 âm thanh, không ngừng cục lấy máu. Tô Dương nói, hắn đương nhiên muốn giết ngươi, không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn giết ta. Hắn cấu kết đen trắng xong rắn chuyện xấu, hướng ngươi cầu xin tha thứ xấu mâu đã trải qua rơi trong mắt của chúng ta, giống bọn hắn loại này giang hồ đại hiệp, đương nhiên sẽ không để cho loại này có hại thanh danh chuyện truyền đi. Tần Trọng đại khái cũng biết mình lần này chỉ sợ là tuyệt không có may mắn, một cái mông ngã xuống tại trong tuyết, thế mà gào khóc lên. Lần này ngược lại là thật rơi lệ, một bên khóc, một bên khạc ra máu. Về phần hắn ngũ tạm nha. Tô Dương cười cười, nói, phổi cùng gan đều đã hoàn toàn bị ta phế đi, chó đoán chừng đều sẽ không ăn. Đoán chừng hắn cũng không sống nổi mấy ngày. Quả nhiên, Tần Trọng rồi lấy liền một đầu vùi vào trong đống tuyết, tay chân run rẩy mấy cái không động đậy. Đồ chó hoang vương bắt đản, liền loại vật này cũng có thể gọi là hiệp nghĩa rằng. Thiết Truyện Giáp nhìn trên mặt đất Tần Trọng xì một tiếng kinh miệt. Nhưng là chúng ta giống như đều lên một người khác cái bẫy. Tô Dương lại nói, ngoài miệng nói lên làm, nhưng Tô Dương lại một bộ không quan trọng bộ dạng. Như thế nào? Thiết Truyện Giáp trừng to mắt hỏi. Ngươi quay đầu nhìn xem trên bàn. Tô Dương nói, trên bàn trống rỗng, vừa rồi đám người muốn cướp đoạt cái kia bao quần áo đã trải qua không cánh mà bay. Xe lớn tiếp tục tiến lên, rèm xe lại là sốc lên, nguyên lai Tô Dương kỳ thật cũng không như thế nào sợ lạnh. Tám phần là Bạch Xà tiểu tử kia làm. Thiết Truyện Giáp nặng nề hư không vung vẩy một cái roi ngựa, phát ra bột một tiếng giòn vang, hắn không cam lòng nói, chờ ta đuổi kịp hắn, không phải cho hắn đầu góc quay ra tới không thể. Vị này năm đó tung hoành thiên hạ, giết người vô số thiết giáp thép tinh, rời đi Lý Tầm Hoan, đi theo Tô Dương về sau, rất nhanh liền khôi phục một cái bạo lực nhân vật. Tô Dương lại không quan trọng cười cười, cũng chưa chắc liền là Bạch Xà. Hơn nữa cái kia trong bao đồ vật, người khác cầm trên tay chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại là rằng đùa đòi mạng, ngươi tin hay không, không bao lâu nữa, chúng ta nói không chừng liền có thể nhìn thấy Bạch Xà thi thể. Ta không tin. Ngươi sẽ xem tướng, chẳng lẽ còn sẽ tính? Thiết Truyện Giáp không tin nói. Tô Dương thần bí gật đầu, ta thật hội, không tin ngươi nhìn phía trước. Phía trước có người cản đường. Một cái người tuyết. Thiết Truyện Giáp nhảy xuống xe đi đến người tuyết bên cạnh bên trên. Lắc đầu nói, da hỏa này trắng là trắng rồi, đáng tiếc không phải Bạch Xà. Tô Dương cũng nhảy xuống, đột nhiên rút kiếm, cổ tay hơi động một chút, tại người tuyết bên người mang theo một mảnh kiếm quang. Thương một tiếng, thu kiếm vào vỏ, cùng lúc đó, người tuyết trên mặt xuất hiện hai đạo rằng đan sen vết kiếm, bốn khối tuyết theo kiếm ngang rơi xuống, lộ ra người tuyết diện mục thật. Người tuyết bên trong lại tàng lấy một người chết. Gương mặt này nhất là dữ tợn lê tởm, một đôi ác độc con mắt, cá chết lồi ra tới. Thiết Truyện Giáp thất thanh nói, thế mà thật sự là Bạch Xà. Bạch Xà một gương mặt đã trải qua thành than đá đồng dạng màu đen nhánh, cùng chúng quanh trắng phèo phèo tuyết tạo thành chênh lệch rõ ràng. Có người muốn đối trả cho chúng ta. Thiết Truyện Giáp một cái liền hiểu rõ ra. Bạch Xà cùng hai người mình gặp mặt về sau chết đi. Mà con đường này lại là bọn hắn phải qua đường, chắc là có người đã đoán ra con đường này sẽ không có người khác đi, chỉ có xe ngựa của bọn hắn tất nhiên sẽ đi qua nơi này, cho nên muốn ở chỗ này đem bọn hắn ngăn lại. Hắn nói xong, quay người hướng nhìn một phía, thế nhưng là trắng giữa trời đất mênh mông, trừ tuyết bay lại không vật gì khác. Không cần tìm, bọn hắn đã đến. Tô Dương nói. Hảo kiếm pháp. Trong rừng cây bên đường có người vỗ tay cười to nói, tuyết dày nửa tấc. Cái này hai kiếm cách tuyết, thế mà không có chút nào vạch phá hắn khuôn mặt. Trong giang hồ truyền văn khoái kiếm tiểu Tô võ công nhất lưu, quả nhiên không giả. đạo bên cạnh cây rừng cành khô bên trên tuyết động, bất thình lình gì rào rơi xuống, trong tiếng cười, một cái xương gò má cao ngất, mặt như vàng nhạt, ánh mắt như bể nghệ ưng cụt một tay lão nhân, đã lớn bước từ bên trái tuyết trong rừng đi ra. Mặt phải tuyết trong rừng, cũng bất thình lình xuất hiện người, người này khô cạn nhỏ gầy, trên mặt không có bốn lạng thịt, tượng là một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Tô Dương cười nói, nếu như ta không có đoán sai, hai vị liền là Kim Sư Tiêu cục cha tổng tiêu đầu, cùng thần hành vô ảnh ngu nhị tiên sinh, ta một cái nho nhỏ kiếm khách, liền có thể lao động hai vị đại giá, tại hạ mặt mũi thực sự không nhỏ. Ngu nhị lắc đầu nói, khoái kiếm tiểu Tô gần đây trong giang hồ tên tuổi lớn hung ác, liền đại hoan hỉ nữ bồ tát dạng này đại ma đều đối ngươi có phần coi trọng, ai còn dám nói ngươi là nho nhỏ kiếm khách. Tô Dương cười nói, ta hiểu được, xem ra ngu nhị tiên sinh lần này tới, là vì cái kia 5 vạn lượng vàng, cùng khoái hoạt cung xinh đẹp cô nàng. Ngu nhị vớt râu mỉm cười, cái kia tổng tiêu đầu đâu? Tô Dương hỏi. Cha tổng tiêu đầu lắc đầu nói, ta chẳng qua là tới cha một chút dưới tay ta cùng phong kiếm họ ra cắt lôi là chết như thế nào, hắn người này mặc dù miệng tiện điểm, mà dù sao theo ta mấy chục năm, ta chung quy phải đối nhà của hắn có chút cái bằng dao. Chết như thế nào? Tô Dương cười nhạo nói, đã tổng tiêu đầu biết rõ hắn chết, chắc hẳn đi qua tử quán, lẽ nào không nhìn thấy thi thể của người khác. Cha tổng tiêu đầu thở dài, nói, ta ngược lại là nhìn thấy, chỉ tiếc, hai cái rắn là người chết, mà vị công tử kia ra thân phận lại không bình thường, cho nên, người không dám chọc tần ra, vừa muốn đem khoản nợ này vô lại đến Tô Dương trên đầu có phải hay không? Thiết chuyện giác quát. Cha tổng tiêu đầu cười nói, chú nha, chung quy phải có người đọc, chết người không thể đọc, tiểu tần gia thế quá lớn ta dám để cho hắn đọc, như vậy chỉ có oan ức tiểu Tô đến có một đọc. Có ngươi mẹ, lao tử trước tiên có ngươi. Thiết chuyện giáp hét lớn một tiếng, liền muốn động thủ. Tô Dương lại ngăn cản hắn, cười nói, đã hai vị đồng thời tới muốn ta, mà ta chỉ có một cái mạng, một người, không thể đồng thời cùng hai vị đi, chắc hẳn hai vị đã sớm thương lượng xong biện pháp đi. Cha tổng tiêu đầu cùng ngu nhị tiên sinh nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời gật đầu cười to. Cha tổng tiêu đầu nói, tiểu Tô quả nhiên là người biết chuyện, không sợ minh bạch nói cho ngươi, chúng ta phát hiện bạch xà thời điểm, trên người hắn bao quần áo đã trải qua không thấy, chỉ cần ngươi có thể tìm tới cái túi sách kia phục giao cho chúng ta, họ ra cắt lôi chuyện, liền một khoản mua bán. Ngu nhị tiên sinh mày trao mặt ủ thở dài, 5 vạn lượng vàng cùng mỹ nhân tuy tốt, nếu có cái túi sách kia phục, cũng có thể miễn cưỡng bù đắp được. Chưa xong còn tiếp. Có hai càng, ba canh sẽ còn xa sao. Chương 216, ta tình yêu tiểu điểm nhỏ. Hảo giao dịch, hảo giao dịch. Tô Dương vỗ tay cười nói, mấy vị tới tới lui lui giày vò hồi lâu, tìm nhiều như vậy lý do lấy cớ, chắc hẳn chính là vì món kia bao khỏa, vì trong bao kim ti giáp đi. Cha Mánh cũng không phủ nhận, gật đầu nói, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, cái này mấy ngày nay Tử Hoa Mai trộm lại xuất hiện giang hồ, người chết không khỏi là ngực trúng chiêu, có cái này đào thương bất nhập hộ thân bảo giáp, lại đối phó Hoa Mai trộm liền có 7-8 phần nắm chắc. Ngược lại là không nhìn ra, tổng tiêu đầu còn là vị nhiệt tình vì lợi ích chung, nguyện vì giang hồ trừ hại đại anh hùng. Tô Dương nhàn nhạt nói. Cha Mánh nghe lời mặt đỏ lên, hắc hắc cười ngượng ngùng hai tiếng, ngu nhị tiên sinh lạnh như băng nói, cái này cũng không gặp ngươi, căn này cái gì đạo nghĩa giang hồ không có thí điểm quan hệ, chỉ có điều vì truy bắt Hoa Mai trộm, giang nam giang bắc 17 nhà nhà giàu, 22 thế gia đã trải qua liên hợp mở ra một khoản hoa hồng bạc, tính thượng quan phủ treo thưởng, số tiền kia chỉ sợ liền hoàng đế lao tử cũng muốn động tâm, mà võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi càng là ưng thuận. Hứa hẹn, vô luận là ai trừ Hoa Mai trộm, đều lấy thân báo đáp. Vô luận mù lòa người quẻ kẻ điếc người câm đều lấy thân báo đáp, thoạt nhìn, ngu nhị tiên sinh cũng muốn mai nở hai độ, một thân vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân dung mạo. Tô Dương nhìn lướt qua ngu nhị quẻ chân, ánh mắt lại trôi hướng chung quanh tuyết rừng, lắc đầu nói, chẳng qua là mỹ nhân chỉ có một vị, các ngươi lại có nhiều người như vậy, cái này chỉ sợ không được tốt phân đi. Họ Tô, ngươi chớ có xúi giục. Một tiếng chói hai cười quái dị từ tuyết trong rừng truyền ra, trong rừng quả nhiên lại đi ra bốn người hình thù cổ quái người đến, mới vừa mới cười quái dị chính là dẫn đầu người kia. Bốn người này tuổi tác mặc dù toàn bộ đã không nhỏ, nhưng lại ăn mặc tượng là tiểu hải tử, trên người mặc quần áo năm nhan sáu sắc, xanh xanh đỏ đỏ, trên chân mặc cũng là thêu lên hổ đồng hải, ngang hông còn buộc lên tập dề. Bốn người mặc dù đều là mày rậm mắt to, mặt giống nanh ác, nhưng lại vẫn cứ phải làm ra đứa bé bướng bỉnh bộ dáng, hi hi ha ha, nháy mắt ra hiệu, gọi người thấy, liền bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Càng hay chính là, bọn hắn trên cổ tay, trên mắt cá chân, lại vẫn mang đầy đủ tỏa sáng bạc vòng tay, đi trên đường đình đình đang đang vang lên. Dâu quai nón đại hán thấy một lần bốn người này, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, đối Tô Dương thấp giọng nói, cái kia bạch xà không phải bị người giết chết, là bị bọ cạp cùng con giết đốt chết. Tô Dương lại mặt không đổi màu, gật đầu cười nói, giang hồ truyền văn, miêu cương cực nhạc động ngũ độc đồng tử là cái chưa trưởng thành người lùn, mấy vị chắc hẳn đều là bọn hắn xuống. Nghe được người lùn hai chữ, bốn người người lập dị cũng không tức giận, trong đó dẫn đầu áo vàng đồng tử khanh khách cười một tiếng, cười hi hi nói, không sai, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta này tấm dáng người, liền là có nữ nhân cũng không dùng đến, còn là bạc bây giờ tới chút, cho nên ngươi cũng đừng muốn châm ngòi, ngươi một mực tìm về kim ti giáp, về phần trừ hoa mai trộm, chỗ tốt làm sao chia, đó là chúng ta chuyện. Tô Dương lại nhiều hứng thú nói, hai người bọn hắn đáp ứng tìm tới kim ti giáp về sau liền bỏ qua ta, ngược lại cũng thôi, nhưng theo ta được biết, cực nhạc động chủ tựa hồ là đại hoan hỷ nữ bồ tát con trai nuôi, theo lý nói các ngươi nên đem ta mang về giao cho đại hoan hỷ nữ bồ tát mới là. Áo vàng đồng tử sầu mi khổ kiểm nói, ai, như là người khác bắt ngươi đi, nói không chừng còn có hoa hồng có thể cầm, thế nhưng là chúng ta bản môn động thủ, nhiều nhất đến sư phụ một câu khích lệ, tiền kia là vạn vạn không cầm được. Cho nên nha, chỉ có thể gửi hy vọng ở hoa mai trộm trên thân. Hắn thở dài, bạc ở trước mặt, chính là thân sinh cha mẹ cũng có thể không cần, huống chi là sư phụ mẹ nuôi đâu. Chúng ta bốn người chỉ có thể làm một lần bất hiếu từ cháu, thiện cái thay. Tô Dương nhịn không được bật cười, nói, ngươi ngược lại là cái thực sự người. Như thế thoạt nhìn, ta nếu là không giúp các ngươi tìm về kim ti giáp, chỉ sợ cũng không thể rời đi nơi đây. Cha Mạnh cùng ngu nhị mỉm cười, áo vàng đồng tử mở to hai mắt nặng nề gật đầu. Ta nếu là tìm được không trở lại, thì tính sao? Tô Dương hỏi. Vậy chỉ sợ là thiên hạ liền sẽ có một cái tin đồn, khoái kiếm tiểu Tô liền là hoa mai trộm. Cha Mạnh thở dài nói, chúng ta mấy người này, võ công còn tạm được, bằng hữu còn là không ít, đến lúc đó miệng nhiều người sói chạy vàng phía dưới, chỉ sợ ngươi không phải cũng phải là. Như vậy thoạt nhìn ta chỉ có thể đi. Tô Dương nói. Cha Mạnh gật đầu nói, chỉ có một mình ngươi từ đầu tới đuôi gặp qua cái túi sách kia phục, ngươi đi làm nhiên thích hợp nhất, chỉ cần có thể thu hồi bao quần áo, sau khi chuyện thành công, cũng chưa chắc không thể có ngươi một phần chỗ tốt. Ngươi cần phải bao lâu? Ngu nhị tiên sinh hỏi rất trực tiếp. 3 ngày sau. Tô Dương chỉ phía trước núi lớn, nói, ngọn núi kia dưới chân có một cái quán rượu, chúng ta là ở chỗ này gặp. Một lời đã định, ngày thứ tư bên trên nếu là không thấy kim ti giáp, cũng chỉ muốn oan ức ngươi thành hoa mai trộm. Ngu nhị nói. Gió tuyết tựa hồ lại lớn, xe lớn một lần nữa lên đường, đi lần này liền lại là một ngày một đêm. Thiết Chuyện Giác ngồi tại càng xe bên trên, đông nhiên nói, ta biết kim sư cha Mánh mặc dù lấy trưởng lực hùng hồn thành danh, nhưng lại chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi, lấy võ công của ngươi, 20-30 chiêu bên trong lấy hắn thủ cấp không khó. Tô Dương cười nhạt nói, giết người chiêu, một chiêu là đủ rồi. Thiết Chuyện Giác nói, ngu nhị người quay đâu? Tô Dương nói, hắn khinh công không sai, nghe nói ám khí cũng rất độc ác, bất quá hắn mạng cũng không tính quá khó khăn lấy. Thiết Chuyện Giác khó hiểu nói, cực nhạc động mấy cái kia người lùn ta một bàn tay một cái, cũng có thể quay bằng thẳng. Đã như vậy, ngươi vì sao vừa rồi muốn ngăn cản ta, chúng ta làm thịt bọn hắn chính là. Chỉ bằng những cái kia mặt hàng, cũng muốn đánh hoa mai trộm chủ ý, chính bọn hắn liền đang tìm chết, căn bản không cần chúng ta động thủ. Tô Dương cười cười, lắc đầu nói, chỉ có điều, trời rất lạnh, tại giã ngoại giết người, nào có nằm tại xe lớn bên trong uống rượu khoái hoạt. Nói xong quả nhiên sờ một bình rượu đưa cho Thiết Chuyện Giáp. Thiết Chuyện Giáp tiếp nhận bình rượu ngửa đầu liền rót, họ có uống xong hơn phân nửa cái chai về sau lau miệng, nói, ngươi thật muốn đi giúp bọn hắn tìm kim ti giáp. Tìm đương nhiên muốn tìm, cũng không phải giúp bọn hắn tìm. Tô Dương nói, ngươi muốn chính mình đi đấu hoa mai trộm. Thiết Chuyện Giáp ánh mắt sáng lên. Hoa mai trộm đã trải qua quấy đến toàn bộ giang hồ đều không bình yên, chết trong tay hắn xuống cao thủ đến không xiết, đối phó hoa mai trộm nói không chừng phải bồi thường bên trên mạng nhỏ, ngươi có dám hay không, ngươi có tới hay không? Tô Dương cười hỏi. Loại kích thích này chuyện, Thiết Chuyện Giáp đã trải qua có cùng nhiều năm không có làm qua, thế là nhịn không được ma quyền sát trưởng, cười to nói, đến, đương nhiên đến, kẻ ngu mới không đến. Chỉ là chúng ta đi kim ti giáp đâu? Thiết Chuyện Giáp lại hỏi. Nơi đó. Tô Dương ngón tay phía trước. Phía trước ở dưới chân núi, có tiểu điếm nhỏ. Khách sạn có mấy thứ chỗ tốt đều là Tô Dương thích nhất, có ăn có uống, hậu viện có giường lớn. Nhưng là hiện đang đợi Tô Dương cùng Thiết Chuyện Giáp, lại là mấy cái người chết. Như thế nào như thế cũng sẽ chết. Tô Dương không nhịn được lẩm bẩm một câu. Chết tại khách sạn bên trong, là Cha Mánh, ngu nhị tiên sinh. Cha Mánh liệt con mắt gần như hoàn toàn lồi ra tới, nhặt màu vàng khuôn mặt xem ra không ngờ trở nên không nói ra được dữ tợn đáng sợ, hắn liền đứng tại ngựa hành lang trước một cây trụ bên cạnh. Cổ họng của hắn càng đã bị xuyên thủng. Thi thể của hắn sở dĩ còn có thể đứng thẳng, dựa cột gỗ cũng không có ngã xuống, liền nói rõ một kiếm đâm xuyên Cha Mánh liệt cổ họng về sau, liền lập tức rút kiếm ra, liền một tia dư thừa lực lượng đều không có, cho nên mới không có đụng ngược lại Cha Mánh liệt thi thể, mà Cha Mánh thẳng đến một kiếm đâm xuyên cổ họng về sau, chiêu thức của hắn còn không có xuất ra, cho nên thi thể của hắn dựa theo đang duy trì cân bằng. Liền xem như cái người gỗ, nếu muốn một kiếm đem cái này người gỗ cổ họng đâm thủng, mà không đem nó đụng ngã, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Lại nhìn ngu nhị người què, cũng đã ngược lại trong góc một cái cây cột bên cạnh, hai tay của hắn nắm chặt, tựa hồ còn nắm đầy đem ám khí. Nhưng ám khí còn chưa phát ra, hắn cũng đã bị một kiếm đâm xuyên cổ họng. Thiết Chuyện Giáp hai mắt nhắm lại, cảnh kính sợ nhìn chăm chú lên bốn phía, trầm giọng nói, thật nhanh kiếm. Thiết Chuyện Giáp còn muốn nói gì nữa, Tô Dương đã trải qua đánh gãy hắn, cười nói, ngươi nhìn nơi này đều là người chết, ngươi không bằng đến rừng phía ngoài xe lớn bên trong, một bên hơ lửa, vừa uống rượu các loại ta thế nào? Vì cái gì? Thiết Chuyện Giáp nói, thiếu gia để ta bảo vệ ngươi. Ngươi thiếu gia để ngươi đi theo ta. Tô Dương nói, đi theo ta ý tứ liền là nghe lời của ta, hiểu không? Nhìn Thiết Chuyện Giáp bộ dạng, vẫn phải nói thế nhưng là hai chữ, Tô Dương vội vàng dùng cả tay chân đem hắn đẩy ra tiểu quán cửa, Thiết Chuyện Giáp mới không cam lòng không muốn hướng nơi xa ngoài dừng xe lớn đi đến. Chờ ta nha. Tô Dương hướng hắn vẫy tay, đường ngầm chuyện kế tiếp, có ngươi tại ta nhưng không tiện lắm làm. Một lần nữa về tới trong tiểu quán, nhìn qua hai cái người chết, lại có chút kỳ quái lên. Nguyên kịch bản những người này là A Phi giúp Lý Tầm Hoang giết, mà bây giờ từ miệng vết thương của bọn hắn xem ra, đích thật là A Phi hạ thủ, thế nhưng là A Phi xuất thủ động cơ đâu? Còn nữa, nguyên kịch bản bên trong, bốn cái cực nhạc động người lùn là cùng Cha Mạnh mẽ lên bị A Phi tiêu diệt, mà bây giờ bốn người này lại chẳng biết đi đâu. Tiểu quán cửa lần nữa đọc đẩy ra, một cái lao đầu tử nắm kiếm run rẩy đi đến, lao đầu tử đã trải qua rất mập, Dâu mép mặc dù còn không có trắng, nhưng nếp nhăn trên mặt đã rất nhiều, hắn nhìn một cái Tô Dương ngang hông hồ lô, run giọng nói, vị này quan nhân, nhưng họ Tô tên Dương. Tô Dương gật gật đầu. Lão nhân lúc này mới thật dài nôn vi tức giận, trong tay kiếm cũng đương rơi trên mặt đất, mặt giãn ra nói, Tô thiếu hiệp ngươi đã tới, lão hủ đã ở chỗ này chờ đã lâu. Mới có vị anh hùng, giết rất nhiều người. Ác nhân, nhưng lưu lại cái người sống, giao cho lão hủ trông coi, nói là có vị Tô công tử liền sẽ đến, muốn lão hủ đem người này giao cho Tô công tử, còn có một tờ giấy. Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực run run rẩy rẩy đưa cái ngắn ngủn màu trắng tờ giấy tới. Trên tờ giấy viết mấy dòng chữ, ngươi đưa cho hắn một bầu rượu, hắn mời ta uống, ta lại giúp ngươi giết những người đó, ba người chúng ta bà không thiếu nợ nhau. Khắc, trong phòng bếp có người ngươi muốn tìm. Cái này A Phi. Tô Dương hiểu ý cười một tiếng, xem ra chính mình vượt qua A Phi, lại lừa Lý Tầm Hoan xe lớn, kết quả còn là tạo thành hai người bọn họ gặp nhau. Phòng bếp cũng không nhỏ, hơn nữa thế mà rất sạch sẽ, quả nhiên có người bị trói tay sau lưng trên ghế, lớn lên rất nhỏ gầy, bên tai còn có túm lông đen. A Phi chẳng những chặt chẽ trói lại hắn, còn dùng bao nhét vào hắn miệng. Hiển nhiên là sợ người này dùng uy hiếp lợi dụ mà nói để đả động lão nhân kia, cho nên liền miệng cũng nhét vào. A Phi cách làm rất cẩn thận, nhưng cũng bộc lộ ra nhược điểm của hắn không biết điểm huyệt. May mắn hắn sẽ không. Tô Dương cười thầm, nếu là hắn thật điểm người này huyệt đạo, chính mình vẫn đúng là hiểu không mở, chính mình trừ nhận biết huyệt đạo, nhưng trên tay điểm huyệt hiểu huyệt công phu, cũng không so A Phi mạnh đến mức nào. Mà nhìn thấy người này, Tô Dương mới chợt nhớ tới, hắn liền là cùng họ ra cắt lôi cùng nhau một người tiêu sư, xem ra hắn cũng không có đi xa, kim ti giáp cũng không phải bạch xà mang đi, mà là hắn thừa dịp loạn mượn gió bẻ măng. Nhìn thấy Tô Dương, người này lập tức giằng co, phát ra ô thanh âm ô ô. Tô Dương một cái giật xuống áo ngoài của hắn. Bên ngoài dưới áo cũng không phải là, mà là kiện dùng tơ vàng bệnh mà thành nội giáp. Chưa xong con tiếp. Chương 217, cậu nam nữ. Kim ti giáp vang danh thiên hạ, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, nhìn qua kỳ thật lại giản dị tự nhiên, tơ vàng lu mờ ảm đạm, tựa như một cái bình thường áo lót. Bị trói lại cái kia người gặp Tô Dương nhẹ nhõm liền phát hiện hắn đem kim ti giáp giấu ở nơi nào, trên trán lập tức thẩm thấu ra từng khỏa vàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt tuột xuống, liều mạng uốn éo người, miệng bên trong phát ra hàm nghĩa không rõ ô tiếng ô ô. Người này nước mắt đều muốn lưu lại. Người trong giang hồ đều biết, vô luận võ công lại cao hơn, đều chạy không khỏi hoa mai trộm ngực một kích, liên tục điểm thương trưởng môn, xưng là giang hồ đệ nhất kiếm khách Ngô Vân Thiên, cũng đều chết ở trên tay hắn. Bởi vậy chỉ có cái này kim ti giáp mới nắm giữ cùng hoa mai trộm đánh cược một lần cơ hội. Nhưng là rất nhiều người sai lầm cho rằng có kim ti giáp liền có thể giành được qua hoa mai trộm, tiến tới cho rằng có kim ti giáp liền có thể thu được một món tài sản khổng lồ cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trái tim cùng thân thể. Giá kỳ thực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Kim ti giáp mặc dù là phòng thân chí bảo, nhưng ngươi đến có gì hữu dụng đâu? Ngươi tiểu tính mặc lấy 10 cái kim ti giáp, ta một kiếm vẫn là có thể muốn mạng của ngươi, ngươi hà tất vì nó liều mạng? Tô Dương giống quay sùng vật đồng dạng vô vô đầu của hắn, nói, ngươi mặc lấy hắn, không khác hài đồng cầm trong tay số tiền lớn rêu rao khắp nơi, ngươi đưa nó đưa cho ta, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Nói xong, một cái lột xuống kim ti giáp, đồng thời đánh gãy cái kia trên thân người da trâu sợi dây. Người kia ngây ngốc tại nguyên chỗ, một hồi nhìn xem kim ti giáp, một hồi nhìn xem Tô Dương, trên mặt biểu lộ lại là do dự, lại là đau lòng, tốt tại hắn cuối cùng không có thấy lợi tối mắt hướng Tô Dương xuất thủ. Trước mắt cái này hai ngón tay nhẹ nhõm kéo một cái, liền có thể kéo đứt trói chặt bò của hắn dây ra từ người, hiển nhiên không phải hắn có thể đối phó. Còn không đi, chờ lấy ta mời ngươi ăn cơm. Tô Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Nguyên kịch bản bên trong bây giờ tại nơi này là Lý Tâm Hoan. Hắn sẽ cùng người kia nói một đại thông lời nói về sau bị người tại trong rượu hạ độc, suýt nữa muốn mạng già, mình cũng không muốn làm loại này coi tiền như rác. Người kia một gương mặt đỏ một hồi, trắng một trận, ánh mắt phiêu hốt không biết, cuối cùng rốt cuộc hung hăng dậm chân một cái, từ trên mặt đất trộm chính mình liền tử thương quay đầu liền cửa trước bên ngoài đi. Hắn một vén rèm cửa lên, phu phu một cái cùng một người đụng cái chân đấy, lại là khách sạn ông chủ, vừa rồi cho Tô Dương đưa thư lao đầu kia. Lao đầu trong tay bưng một cái khay, trên khay có bầu rượu cùng hai cái thức ăn, thoạt nhìn là đưa tới cho Tô Dương. Như thế va chạm, đĩa độc đụng bay, bầu rượu rơi trên mặt đất ngã nát ấy. Chút thức ăn toàn bộ ngã xuống dây chuyền kia súng thẳng xuôi sẹo trên người. Mặc dù bầu rượu là rơi ở bên ngoài trong đống tuyết, nhưng là có tâm lưu ý phía dưới, vẫn là có thể trông thấy từ trong bầu rượu rơi ra tới rượu, bắn tóe đến chung quanh màu trắng tuyết bên trên, hiện lên một đoàn nhàn nhạt màu xanh đen. Tự tìm cái chết. Người kia chửi ầm lên, giống như muốn đem một lời đối Tô Dương phẫn nộ toàn bộ phát tiết đến cái này tay trói gà không chặt lao đầu tử trên người, trong lòng bàn tay liên tử thương lại đã bay múa mà ra. Quả nhiên là tự tìm cái chết. Tô Dương thầm ta lắc đầu nói. Lão nhân nổi giận quát một tiếng, còn lưng thân thể dường như bất thình lình dài ra một thước, tay trái một khi đã chộp lấy đầu thương, nghiêm nghị nói, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng lão nhân ra ta động thủ. Cái này nhát gan sợ phiền phức lao già hõm hẹm, trong nháy mắt liền phảng phất biến thành người khác tựa như, liền một gương mặt đều trở nên đỏ bên trong thấu tử, ẩn ẩn có ánh sáng. Trong tiếng hô, lão nhân nắm tay phải đã đánh ra, chỉ nghe phanh một tiếng, liên tử thương từ cắt đứt thành hai đoạn, quyền thế không suy, trực tiếp đem thân thể của người kia đánh đến bay ra, trên người hắn đụng ở trên tường, phốc một tiếng bắn tóe đầy tường đều là máu. Thân thể vừa vặn rơi vào trên bếp nồi sắt lớn bên trong. Nồi sắt lớn bên trong đang ù ù ù ù nấu lấy nóng bỏng nước sôi, người này mất sau khi đi vào lại không rên một tiếng, thi thể tại nồi lớn bên trong chìm chìm nổi nổi, hiển nhiên cũng sớm đã bị cái kia một quyền đấm chết. Một quyền này lực đạo thật là kinh người. Lão nhân nhìn qua hắn thi thể, nếp nhăn trên mặt lại một cây căn phát hiện ra ra tới, tiếp đó ánh mắt chuyển qua nắm đấm của mình bên trên, tựa hồ là đối nắm đấm tại nói chuyện, hắn lẩm bẩm nói, ngươi đã có 20 năm không giết người, phải không? Hắn theo sát lấy bất thình lình ngẩng đầu, đối Tô Dương cười cười, tốt tại, ta cũng không có quên như thế nào giết người. Tô Dương nói, ngươi vì loại sự tình này giết người đáng ra không? Lão nhân nói, 20 năm trước, ta không tại sao cũng sẽ giết người. Tô Dương nói, nhưng bây giờ đã qua 20 năm, ngươi có thể tránh thoát cái này 20 năm, cũng không dễ dàng. Nếu vì loại sự tình này đem thân phận của mình bại lộ, chẳng lẽ không phải tính không ra? Ồ, ta là ai? Lão đầu hỏi. Từ mặt hai lang tôn quỷ tại 20 năm trước là cỡ nào làm náo động nhân vật, lại dám cùng Giang Nam 72 đạo thủy lục bến tàu lão đại đứng đầu vợ tưởng vi phu nhân bỏ trốn, loại dũng khí này ta thực sự bội phục. Tô Dương nói. Lão nhân không quan trọng cười nói, chứ ngươi ra, lại có ai sẽ biết đâu. Ta vừa rồi nhìn Nhất Thanh Nhị Sở, đi theo ngươi tới cái kia cái đại hán võ công không yếu, nếu là ngươi không đem hắn đuổi đi, ta chưa hẳn dám ra tay, nhưng là bây giờ. Hiện tại hắn ở xa một bên ngoài hai dặm, căn bản sẽ không biết rõ nơi này xảy ra chuyện gì, liền xem như biết rõ, cũng không kịp đi tới cứu ta, cho nên ngươi có thể yên tâm động thủ với ta, đúng hay không? Tô Dương nói. Lão nhân nói, đã ngươi cũng là người thông minh, ngươi vì cái gì còn không đem kim ti giáp giao cho ta? Tô Dương nói, giao cho ngươi. Vợ ngươi đồng ý không? Lấy đến lao bà hai chữ, Tôn Quỷ lập tức trợn mắt nhìn qua hắn, còn không nói chuyện, thình lình nghe một người cười nói, lao bà hắn đương nhiên không đồng ý. Đây là cái nữ tử âm thanh, hơn nữa rất dễ nghe. Tô Dương mỉm cười nói, Tường Vi phu nhân tại 20 năm trước cũng đã là danh mãn giang hồ mỹ nhân, đã đến rồi, vì sao không đi ra gặp nhau? Thanh âm kia cười nói, tốt biết nói chuyện một cái miệng, ta như tại 20 năm trước gặp phải ngươi, chỉ sợ liền sẽ không cùng hắn bỏ trốn. Trong tiếng cười, nàng người đã lắc eo đi ra. Qua 20 năm về sau, nàng còn chưa không lộ vẻ quá giả. Con mắt vẫn rất có phong tình, răng cũng còn rất trắng, thế nhưng là eo của nàng nàng thực sự đã không có eo, cả người tựa như đeo vào một cái chum đựng nước bên trong. Càng buồn cười hơn chính là, Tường Vi phu nhân mặc là kiện đỏ gấm nhỏ áo da, trải lấy vạn chữ búi tóc, xa xa liền có thể ngửi được từng trận vụn bào dầu mùi thơm. Mỹ nhân già nua đi, vốn là kiện rất làm cho người khác tiếc hận, làm cho người thương cảm chuyện, nhưng nàng như không biết mình cũng không tiếp tục là tuổi tròn đôi mươi, còn liều mạng muốn dùng đai lưng bó chặt trên người thịt mỡ, dùng son phấn che giấu nếp nhăn trên mặt, vậy liền không những lại không làm cho người thương cảm, phản khiến người ta ác tâm buồn cười. Đạo lý kia vốn là rốt cuộc rõ ràng bất quá, kỳ quái là trên đời đại đa số nữ nhân đối đạo lý kia cũng không biết, có lẽ là cố ý cự tuyệt biết rõ. Nàng nhìn qua Tô Dương si ngốc cười nói, giang hồ truyền văn khoái kiếm tiểu tô bà rõ ràng có hai loại công phu coi như không tệ, một loại trong đó liền đại hoan hỷ nữ bồ tát đều muốn động tâm, ngày hôm nay cuối cùng nhìn thấy người sống nhưng lại không biết đến cùng thế nào. Ngươi coi lấy lao công ngươi mặt nói lời như vậy liền không sợ hắn tức giận? Tô Dương cười hỏi. Từ mặt hai lang một gương mặt đã trải qua có chút phát xanh. Xanh xanh lét, nhưng hắn lại gắt gao ngậm miệng, một câu không nói. Tường Vi phu nhân hít vi tức giận, tự đủ, 20 năm trước giang hồ trên đường thiếu niên anh hùng, phong lưu kiếm khách, có một cái kia không muốn tới bái phòng ta. Chỉ cần có thể bồi ta nói hai câu, liếc lấy ta một cái, bọn hắn thật giống như ăn người quả tựa như. Thế nhưng là 20 năm qua, thực sự đem ta nghẹn đắng. Mỗi ngày trốn ở trong phòng, liền người cũng không dám thấy, ta thật hối hận như thế nào sẽ cùng theo cái này không có tiền đồ nam nhân chạy trốn. Tôn Quỷ rốt cuộc nhịn không được cũng dài dài thở dài một cái, lẩm bẩm nói, ai không hối hận, ai là vương bát đản. Tường Vi phu nhân kêu lên, nhảy chân nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói, lão nương đặt vào ngày tốt lành bất quá, đi theo ngươi đến cái địa phương quỷ quái này tới chịu khổ, một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, bị ngươi tan nát thành cái dạng này, ngươi còn có cái gì thật hối hận, ngươi nói nha. Tôn Quỷ trong lỗ mũi quất thẳng tới tức giận, miệng lại chặt chẽ đóng lại. Tường Vi phu nhân lại đổi lại khuôn mặt tươi cười, đối Tô Dương nói, ngươi nói, loại nam nhân này có phải là không có lương tâm? Sớm biết hắn lại biến thành bộ dạng này, khi đó ta còn không bằng chết rất nhiều. Nàng liều mạng dùng tay nhào nặn mắt, chỉ tiếc liền một giọt nước mắt cũng không có nhào nặn ra tới. Tốt tại gặp được ngươi, phía sau của ta có một cái giường lớn, ngươi nếu là nguyện ý, không ngại giao ra kim ti giáp, lại bồi ta đến trên giường lớn đi, nếu là đồn đại là thật. Tường Vi phu nhân nháy nháy mắt, cười phóng đang nói, khi đó ngươi không những không cần chết, nói không chừng còn có thể làm lão công của ta. Nàng cười thời điểm, toàn thân thịt mỡ đều đang phát run, ngực trên quần áo nút thắt căng đến chặt chẽ, giống như tùy thời sẽ đọc chấn nứt ra. Mà từ mặt hai lang trên mặt màu xanh lá đã trải qua lan tràn đến trên trán. Tô Dương cười nói, giống phu nhân mỹ nhân như vậy, nguyện ý cùng ta cốt giường lớn, ta đương nhiên cầu còn không được, chỉ tiếc. Tường Vi phu nhân ánh mắt sáng lên, cười quyến rũ nói, đáng tiếc cái gì? Ngươi nếu là nguyện ý, có lẽ liền không thể tiếc. Tô Dương nói, chỉ tiếc, giống phu nhân mập như vậy mỹ nhân, cái giường kia lại lớn, chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Tường Vi phu nhân khuôn mặt đều tức giận trắng rồi, Tôn Quỷ lại nhịn không được bật cười. Tô Dương nói, kỳ thật phu nhân nhận được cái này kim ti giáp cũng không hề dùng. Bởi vì tiểu tính đem phu nhân từ trung gian chia hai nửa, cũng xuyên không lên nó. Tường Vi phu nhân cắn răng, nói, ngươi, ta nếu để ngươi được chết một cách thống khoái, ta liền có lỗi với ngươi. Nàng từ trên đầu rút ra một cái rất nhỏ rất nhọn chân vàng, cắn răng đi hướng Tô Dương. ai ngờ đứng ở sau lưng nàng bất thình lình từ phía sau bay lên một chân, đưa nàng đá lên nóc nhà. Nàng trăm thanh cân nặng thân thể đụng vào trên nóc nhà, toàn bộ phòng đều sắp bị nàng chấn nhảy, chờ nàng ngã xuống tới thời điểm, đã chỉ còn dư lại nửa vi tức giận. Kỳ thật các ngươi tối thiểu nên các loại kim ti giáp tới tay về sau, giết hoa mai trộm, lại lên bên trong hống. Tô Dương nói, ngươi coi ta thật muốn cái kia đồ bỏ kim ti giáp đi giết hoa mai trộm. Tôn Quy lắc đầu nói, ta là ngớ ngẩn, còn không có ngớ ngẩn đến cho là có kim ti giáp liền có thể vô địch thiên hạ phân thượng, ta chỉ bất quá chỉ là muốn mạng của nàng. Hắn càng nói càng tức, nặng nề đạp Tưởng Vi phu nhân một chân, một cước này thật hung ác, trực tiếp đem Tưởng Vi phu nhân mập bụng cho đạp một cái độc lớn. Hắn cắn răng nghiến lợi oán hận nói, 20 năm qua, ta đã chịu đủ nàng tức giận, đã nhanh bị nàng cuốn điên rồi, ta như không giết nàng, không ra nửa năm liền bị nàng tươi sống bức chết. Ta gặp phải nàng lúc, căn bản không biết rằng nàng là Dương Dâu quay nón bà xã, cho nên mới sẽ cùng với nàng. Hắn ho khan hai tiếng, mới nói tiếp, ai ngờ nàng lại ăn chắc ta, không phải theo ta đi không thể, khi đó Dương Dâu quay nón đã mang theo 20-30 cao thủ đến rồi. Ta không đi cũng không được. Về sau ta mới biết được, ta chẳng qua là nàng kéo đến kẻ chết hay, nguyên lai nàng đã sớm thừa dịp Dương Dâu quay nón xuất quan thời điểm, gian díu một cái tiểu bạch kiểm, hơn nữa có hài tử, nàng sợ Dương Dâu quay nón sau khi trở về không cách nào bàn giao sổ sách, liền cuốn lấy chút tế nhuyễn cùng tiểu bạch kiểm kia bỏ trốn. Ai ngờ tiểu bạch kiểm kia lại đưa nàng từ Dương Dâu mép nơi đó trộm được châu báu trộm đi hơn phân nửa, nàng cả người cả của đều không còn, đang không biết như thế nào tốt, trùng hợp gặp được ta này xui xẻo quỷ. Khi đó gạo sống sớm đã gạo nấu thành cơm. Ta lại nghĩ hướng người khác giải thích đã không còn kịp rồi. Hắn nói vừa nhanh vừa vội, giống như muốn một hơi đem 20 năm qua toán khí đều phun ra. Đứa bé kia chắc hẳn cũng đã mất sớm đi. Tô Dương nói. Tôn Quỷ không nói gì. Đã như thế, các ngươi 20 năm qua sớm chiều ở chung, ngươi sớm liền có thể giết nàng, tại sao muốn chờ tới bây giờ? Tô Dương hỏi. Tôn Quỷ bất thình lình cười, cười ha ha. Bởi vì 20 năm qua đều không có kim tí giáp. Hắn chỉ con hắn một quyền đấm chết thi thể của người kia, ta vừa mới chuẩn bị đem hắn mang đi, ngươi đã đến. Hắn hướng Tô Dương khoa tay một cái ngón tay cái, ngươi thật giỏi, thế mà thoáng cái liền đem kim ti giáp tìm đến. Ngươi không phải nói không muốn kim ti giáp sao? Tô Dương nói. Tôn Quy lắc đầu nói, mặc dù ta sẽ không ngốc đến đi giết hoa mai trộm, nhưng cũng không có nghĩa là ta không muốn kim ti giáp, ta chí ít có thể bán cho người khác, có số tiền kia, ta bên trên nửa đời người mất đi, liền có thể thoáng cái bù lại. Nhân sinh là dùng tiền có thể mua về. Tô Dương nhìn qua ánh mắt của hắn nói. Tôn Quy trên mặt lóe qua một chút thảm đạm, túi đầu chậm rãi nói, tối thiểu, nhưng để bù đắp một chút xíu, có dù sao cũng so không có tốt. Không phải nha. Tô Dương chậm rãi nói, như thế thoạt nhìn, ngươi đối quả đấm của ngươi rất tự tin đi. Không được Tôn Quỷ lại lắc đầu, lui ra phía sau mấy bước, nói, ngươi sai, ta luôn luôn không tự tin, liền giết nàng cũng chỉ dám ở sau lưng ra tay. Ồ, vậy ngươi? Tôn Quỷ hướng nổi lớn bên trong người chết một chỉ, cười hì hì nói, ta tự tin chính là hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 218, chó người áo xanh. Hắn. Tô Dương ngạc nhiên nói, một người chết có thể giúp ngươi cái gì? Cháu khuyên nói, lẽ nào ngươi còn cảm giác không thấy ngươi đã trúng độc? Trúng độc? Ta từ khi tới nơi này, nước chưa thấm môi, da không chảy máu, rượu độc của ngươi lại bị đụng đổ, ta như thế nào trúng độc? Trúng độc đương nhiên là hắn. Cháu khuê chỉ vào trong nồi người chết. Cái kia cùng ta có liên can gì? Nồi lớn bên trong chết người đã nhanh muốn độc nấu chín, giống một đoàn thịt nhau đồng dạng, bốc lên một tia màu xanh nhạt hơi nước. Độc tại trong rượu, rượu liền là rượu độc, thế nhưng là ai cũng không có quy định độc nhất định phải xuống tại trong rượu a. Cháu khuê cười hắc hắc nói, ngươi nguyên bản không có trúng độc, trên thân người này độc nguyên vốn cũng không chí mạng, thế nhưng là hắn bị ta đánh chết rơi xuống trong nước như vậy một nấu. Hắc hắc. Tô Dương bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, độc tố lan tràn tới trong không khí, liền thành muốn mạng người đổ vật. Cho nên chúng ta nói lâu như vậy, ta đương nhiên trúng độc, mà nếu là ngươi hạ độc, ngươi đương nhiên đã trải qua ăn vào giải dược. Hắn lại nhìn một chút đã chết đi Tưởng Vi phu nhân, nói, về phần nàng, chắc là trúng độc mà không biết, cho nên mới sẽ bị ngươi dễ dàng tay. Cháu khuê vỗ tay nói, không sai, coi như không tệ. Bằng lương tâm giảng, ngươi lần này chết thực sự rất oan uổng, thế nhưng là ta lại không thể không giết ngươi. Tô Dương bất thình lình cười, tìm một cái ghế ngồi xuống, chậm chậm nói, Bằng lương tâm giảng, ngươi thật cảm thấy ta đã trúng độc. Cháu khuê biến sắc, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, tỉ mỉ quan sát Tô Dương, đống nhiên lại cười ha hả. Ngươi cho rằng ngươi có thể hù được ta? Cháu khuê cười lạnh nói, loại độc này ta hiểu quá rồi, trừ trước đó có giải dược bên ngoài, tránh cũng không thể tránh. Lại nói, ngươi nếu là không có trúng độc, tại sao muốn ngồi trên ghế? Ngươi bây giờ nếu là có thể đứng lên hướng ta xuất thủ, ta tuyệt đối phủi mông một cái liền chạy. Tô Dương cười nói không chừng ta chẳng qua là nghỉ ngơi một chút. Nụ cười của hắn đã trải qua có chút cứng ngắc. Ngươi đương nhiên muốn nghỉ ngơi, ngươi sẽ vĩnh viễn nghỉ ngơi. Cháu khuê cười gằn, từng bước một hướng Tô Dương ép tới gần, nhưng Tô Dương như trước là bộ kia cái gì đều không để ý bộ dạng, vẻ vải nằm ở cạnh trên ghế, cười tít mắt nhìn qua cháu khuê. Đột nhiên, bên ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng cười vang dội. Một người cười to nói, Bằng lương tâm giảng, ngươi nhìn hắn hiện tại tượng là chúng độc bộ dạng a. Tôn Quỷ giật mình, phòng bếp cửa nhỏ trước, chẳng biết lúc nào đã đứng lấy cái người áo xanh. Hắn dáng người cũng không lùn, cũng không quá cao, thần sắc nhàn nhã mà tiêu sái, một gương mặt lại là xanh thấm thấm. Âm trầm. Giống như mang theo mặt nạ, lại giống như đây chính là hắn vốn là diện mục.
hắn đem phòng bếp cửa lớn hoàn toàn mở ra, mặc cho băng lãnh hàn phong thổi vào, thổi tan phòng bếp trong không khí độc tố. Sau một lát, mới chắp hai tay sau lưng, khoan thai bước đi thong thả vào, thì thào than thở nói, khoái kiếm tiểu tôn là đại hoan hỷ nữ bồ tát tâm đầu đủ, mà thiên hạ dùng độc thứ nhất, không phải đại hoan hỷ nữ bồ tát con trai nuôi Cực Nhạc động chủ không ai có thể hơn. Cho nên lại có cái gì độc có thể độc khoái kiếm tiểu tô? Ngươi nói có đúng hay không? Câu nói sau cùng hắn là hỏi Tô Dương, hắn nhìn qua Tô Dương con mắt sáng ngời mà động người, cùng mặt của hắn thực sự quá không phù hợp, vậy liền tượng là khảm tại lợn chết trên thịt hai hạt chân châu tựa như. Tô Dương nhìn qua đôi mắt này, mỉm cười nói, lại xảo rượu dịch dùng, tinh xảo đến đâu mặt nạ ra người, cũng không che nổi trên đời càng dung nhan xinh đẹp, ngươi nói có đúng hay không? Người áo xanh ngẩn ra, lập tức lạnh lùng nói, chỉ tiếc có chút độc không phải hắn loại người này nên dùng, mà có chút dung nhan, cũng không phải hắn loại người này có tư cách nhìn thấy. Người áo xanh này vừa xuất hiện, Tôn Quỳ liền lập tức cảm nhận được một loại nguy hiểm to lớn, bị người áo xanh con mắt phiêu qua, giống như một con rắn độc lưỡi tại trên mặt mình đi tới đi lui liếm láp, không nhịn được lui lại mấy bước, nhìn qua Tô Dương, cả kinh nói, ngươi đến cùng chúng độc không có. Tô Dương chậm rãi từ trên ghế đứng lên, hướng về phía hắn mỉm cười. Người áo xanh nói, xem ra hắn hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Tôn Quỳ nhãn châu xoay động, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tiếng hô đã hướng người áo xanh này công ra ba quyền. Bất luận kẻ nào đều có thể thấy được, hắn cái này ba quyền mặc dù chưa hẳn có thể kích thạch như phan, nhưng muốn đem một người đầu đánh nát lại là dư xài. Hắn thực sự không ngu ngốc, biết rõ hiện tại chính mình duy nhất có thể làm liền là chạy trốn, mà người áo xanh lại vừa vặn ngăn ở hắn chạy trốn lộ tuyến bên trên. Hắn đồng dạng rõ ràng, thiên hạ không có người thứ hai nguyện ý cùng người khác chia sẻ kim ti giáp mang đến chỗ tốt, người áo xanh này tuyệt đối không phải đến giúp hắn. Tốt tại 20 năm qua hắn không những chưa đem võ công gác lại, ngược lại càng có tinh tiến, mỗi một quyền đều chiêu trầm lực mãnh, quyền phong uy vũ, âm thanh báo trước đã đoạt người. Người áo xanh kia toàn thân đều cũng tại quyền phong bao phủ phía dưới, khoanh tay ngồi nhìn không những không thể chống đỡ được, quả thực liên tục né tránh đều chưa hẳn có thể né tránh đến lên. Ai ngờ hắn vừa không ngăn cản, cũng không né tránh, chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên. Hắn xuất thủ rõ ràng tại Tôn Quỳ về sau, nhưng cũng không biết tại sao, Tôn Quỳ nắm đấm còn chưa dính lấy hắn quần áo, hắn một trưởng này đã tát tại Tôn Quỳ trên mặt. Hắn chỉ có điều tượng đập con rồi tựa như nhẹ nhàng tát một bàn tay, nhưng Tôn Quỳ lại như giết heo cùng giống lên, một cái bổ nhào ngã nhào trên đất. Chờ hắn dây rủa lấy nghĩ bỏ lên, bên trái nửa bên mặt đã sưng lên cao nửa thước, đỏ bên trong phát tím, từ bên trong trong suốt, liền con mắt đều đã bị ném đến bên cạnh đi. Người áo xanh nhàn nhạt nói, bằng lương tâm giảng, ngươi bị chết cũng thực sự có chút oan uổng, ta vốn cũng không muốn giết ngươi, thế nhưng là ta đôi tay này. Tôn Quỷ không có sưng nửa trên mặt liền một tia huyết sắc đều không có, mỗi một cái cơ bắp đều tại vặn chặt, lộ ra khác nửa bên mặt bên trên một đẻ chết thịt, không nói ra được dữ tợn đáng sợ. Hắn còn lại một con mắt bên trong càng tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn qua người áo xanh một đôi tay, tê thanh nói, ngươi tay, ngươi tay. Người áo xanh trên tay mang theo song màu xanh đen tiết thủ lôi kéo, hình dạng xem ra ghê tởm mà vụ về, nhưng màu sắc của nó lại khiến người ta vừa nhìn liền không khỏi dùng mình. Tôn Quỷ trong mắt sợ hãi đã biến thành tuyệt vọng, âm thanh cũng càng ngày càng yếu ớt, lẩm bẩm nói, ta đến tột cùng làm cái gì nghiệt, lại gọi ta hôm nay còn thấy xanh ma thủ. Tiểu Tô, van cầu ngươi giết ta đi, nhanh giết ta đi. Tô Dương con mắt chăm chú vào người áo xanh cái kia hai tay bên trên, chỉ có điều dùng mũi chân đem cái kia một nửa luyện tử đầu thương đẩy đến Tôn Quỷ trong tay. Tôn Quỷ dãy rủa lấy nhặt lên nó, run giọng nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ta chết cũng không quên được chỗ tốt của ngươi. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, đem cái kia một nửa luyện tử đầu thương đâm vào cổ họng của mình. Từ cổ họng tràn ra tới máu tươi, đã biến thành màu tím đen, liền như là từ trong khe cống ngầm chảy ra nước suối. Tô Dương chậm rãi nói, võ lâm có bảy độc, độc nhất xanh ma thủ. Lời này xem ra thật không có khoa trương, nhưng các hạ lại không phải xanh ma y khóc. Người áo xanh nói, ta dĩ nhiên không phải, cũng không muốn giả mạo hắn, chỉ bằng hắn, cho ta xách giày cũng không xứng. Chẳng qua là làm sao ngươi biết? Tô Dương cười nói, trọng nam khinh nữ thiên hạ đều biết. Ngươi nếu là xanh ma thủ, như vậy xanh ma thủ liền lên không được binh khí bảng. Người áo xanh nói, cái kia ngươi có muốn biết hay không ta là ai? Hắn nói câu nói này thời điểm, âm thanh bất thình lình thay đổi. Từ trước đó khàn khàn thanh âm trầm thấp, xuống một con trai trở nên linh động, mặc dù như trước có chút khàn khàn, nhưng tràn đầy nguyên thủy trêu chọc hương vị. Lại không trầm thấp, mà là tiểu mị vô cùng, dù là vẹn vẹn vì nghe một cái thanh âm này, đều có vô số người nguyện ý đi tìm chết. Hắn biến thành nàng, con mắt của nàng hướng Tô Dương chớp chớp, tựa hồ hỏi lại, ngươi có hay không muốn nhìn một chút thanh âm này chủ nhân khuôn mặt. Tô Dương lại nhàn nhạt nói, ta đối các hạ lai lịch thân phận cũng không có hứng thú, ta cũng không muốn xem ngươi khuôn mặt, ta khuyên ngươi đi nhanh, nếu không ta chỉ sợ muốn giết ngươi. Người áo xanh động lòng người con mắt bất thình lình phát ra sắc bén ánh sáng, chừng lấy Tô Dương nói, xanh ma thủ chính là y khóc khai thác kim thiết chi anh, ngâm lấy bất độc, luyện rèn 7 năm mới chế thành, có thể nói là trong chốn võ lâm bá đạo nhất binh khí một trong. Làm binh khí phổ, xanh ma thủ bài danh thứ 9, nhưng tính chân phẩm. Ngươi có phải hay không muốn dùng xanh ma thủ đổi kim ti giáp? Tô Dương nhìn một cái phần eo của nàng, nơi đó các vòng, tựa hồ còn chứa cái gì vật gì khác, thế là lại nói, cộng thêm một thanh lạnh lóng lánh ngư trường kiếm. Ngươi biết ta có ngư trường kiếm? Người áo xanh ngoài ý muốn nói, ngư trường kiếm thượng cổ thần binh, võ lâm trọng bảo, Tàng Kiếm Sơn Trang cũng lấy kiếm mà tên, nếu không phải bởi vì Tàng Long lão nhân cùng Thiếu Lâm, Võ Đăng, Côn Lôn ba đại phái trưởng môn nhân đều là sinh tử chi giao, kiếm này đã sớm bị người đoạt đi, tuy là như thế,
Tảng Kiếm Sơn Trang vì kiếm này còn là không biết trải qua bao nhiêu lần đấm máu chiến. Tô Dương chậm rãi nói, chỉ tiếc Lão Long đã chết, chỉ còn dư lại một cái bại gia tử đệ. Người áo xanh lại lắc đầu cười lạnh nói, ngươi nếu là nguyện ý đổi, ta có thể dùng xanh ma thủ cùng ngươi trao đổi. Võ công của ngươi mặc dù không yếu, thế nhưng là còn không xứng với ngư chàng. Huống chi
cái gì?
Huống chi ngươi thật sự trúng độc. Người áo xanh cười nói, vậy ngươi còn nguyện ý dùng xanh ma thủ tới đổi? Vì cái gì không trực tiếp giết ta?
Bởi vì ta không muốn đánh bạc.
Người áo xanh nói, vừa rồi ta đối cháu khuê nói lời, kỳ thật ta cũng có một nửa là tin tưởng. Đối với người như ngươi tới nói, xanh ma thủ giá trị kỳ thật lại không kim ti giáp phía dưới, ngươi không ngại suy nghĩ một chút?
Nếu là ta không cân nhắc đâu.
Người áo xanh cười khanh khách nói, vậy ta cũng chỉ có thể không có ý tứ.
Nàng một bên nói, một bên chậm rãi đi hướng Tô Dương, giương lên trong tay xanh ma thủ.
Tô Dương thở dài, chậm rãi rút ra ngang hông thanh cương kiếm, bỗng nhiên xuất kiếm. Trong nháy mắt, trong phòng nhỏ tỏa hào quang mạnh, phảng phất dâng lên một lượt chói mắt thái dương. Không có người có thể miêu tả một kiếm này quang hoa, nó tựa như một tôn giữa thiên địa bay múa dương cánh khổng tước, che đậy hết thảy hào quang, lại giống là minh vương hiện tại thế gian, dẫn tới ngàn vạn tiên ma đến đây hộ giá thăm viếng. Liên liên phá cửa mà vào băng hàn gió, tựa hồ cũng trở nên ấm áp. Đó là một loại nhân loại không cách nào kháng cự, cũng bản năng không nguyện ý kháng cự lực lượng.
Tô Dương thu kiếm thời điểm, người áo xanh còn đứng ở ngoài một trượng, nhưng ánh mắt bên trong đã trải qua viết đầy không thể tưởng tượng nổi.
Ngươi thật không có trúng độc.
Người áo xanh nói.
Ngươi nếu không tin, không ngại lại lưu một hồi, lại đi về phía trước ba bước.
Tô Dương nói.
Võ công của ngươi, so truyền văn muốn cao hơn nhiều, trong giang hồ chỉ sợ đã không có người có thể tiếp được ngươi vừa rồi một kiếm kia.
Người áo xanh không chút do dự từ bên hông lấy ra một cái lại bẹp lại lớn lên hộp sắt, chậm rãi mở ra.
Cái này đen nhánh sắt trong hộp, có một thanh hàn quang soi người đoản kiếm.
Thế nào, ta lại xứng với chuôi kiếm này?
Tô Dương lần nữa ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi.
Ta hiện tại chỉ sợ chuôi kiếm này đã trải qua không xứng với ngươi.
Người áo xanh cười duyên nói.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 219, chân chính cẩu nam nữ.
Tô Dương nhìn qua trên bàn ngư trường kiếm cùng xanh ma thủ, bất thình lình ngẩng đầu, lạnh như băng nói, trí nhớ của ngươi thực sự quá kém. Ta chốc lát trước cùng lời của ngươi nói ngươi đều không nhớ được.
Ồ.
Người áo xanh cười duyên nói, ngươi có phải hay không rất để ý ta, hy vọng ta có thể nhớ kỹ ngươi mỗi lần một câu.
Tô Dương như trước lạnh lùng nói, ngươi nếu là nghĩ sống lâu một chút, càng nhớ kỹ.
Đến cùng là câu nói kia.
Ta khuyên qua ngươi đi nhanh, nếu không ta chỉ sợ muốn giết ngươi.
Tô Dương giống tại nói một cái lại bình thường bất quá chuyện.
Người áo xanh gặp qua Tô Dương vừa rồi cái kia đủ để đoạt người tâm phách một kiếm, nhưng nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào, ngược lại si ngốc cười nói, ta nhớ ra rồi, trước ngươi một câu là, ta đối các hạ lai lịch thân phận cũng không có hứng thú, ta cũng không muốn xem ngươi khuôn mặt.
Nguyên lai ngươi nhớ tới, mỗi chữ mỗi câu đều nhớ rất rõ ràng.
Tô Dương thở dài, nói, như thế xem ra, ngươi là chính mình muốn chết.
Ngươi không muốn xem ta khuôn mặt, nhưng là cái khác đây này.
Người áo xanh chậm rãi thoát khỏi một cái bao tay, vừa nói, ta bảo đảm, ngươi sau khi xem, nhất định sẽ thu hồi ngươi câu nói kế tiếp, nhất định sẽ nguyện ý cùng ta gọi kim ti giáp.
Cái kia song màu xanh đen bao tay bên dưới, lộ ra một cái tay.
Tô Dương không thể không thừa nhận, chính mình từ trước đến nay cũng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy tay.
Trên thực tế, hắn một đời này gặp qua rất nhiều tay của mỹ nhân, nhất là tiến vào thế giới võ hiệp về sau, thấy qua càng nhiều, vô luận là Viên Tử Hà, Nghi Lâm, Tư Tư, còn là Diễm Vô Ưu, Thượng Quan Đan Phượng, Cơ Diêu Hoa, thậm chí là tại Tô Dương trong mắt chẳng qua là cái tiểu nữ hài Thượng Quan Tuyết Nhi, Trương Tương Vân, kỳ thật đều có phong thái mỹ nhân. Các nàng đều có phong vận, trong đó có ít người đã là tuyệt sắc. Nhân vật tay của mỹ nhân, phần lớn đều là xinh đẹp. Thế nhưng là vô luận nhiều đẹp tay, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thiếu hụt, có rất nhiều màu da hơi đen, có rất nhiều móng tay hơi lớn, có rất nhiều đầu ngón tay hơi thô, có rất nhiều lỗ chân lông hơi lớn. Nhưng bây giờ bày ra tại trước mắt hắn đôi tay này, lại là thập toàn thập mỹ, không chỗ thiếu hụt nào.
Liên như là một khối tỉ mỉ điêu mại thành dương chi mỹ ngọc, không có chút nào hôn tạp sắc, lại như vậy mềm mại.
Tăng một trong phân tắc thì quá mập, giảm một trong phân tắc thì quá gầy, cũng không quá dài, cũng không quá ngắn.
Tiểu tính càng sẽ bắt bẻ người,
cũng tuyệt đối tìm không ra chút nào khuyết điểm tới.
Có chút xinh đẹp là có thể kinh người.
Cho nên Tô Dương không thể không hai mắt tỏa sáng.
Người áo xanh cười duyên, nói, đôi tay này như thế nào?
Đương nhiên được.
Tô Dương gật đầu nói, liền là mù lòa cũng có thể nhìn ra đôi tay này diệu dụng.
Vậy ngươi có nguyện ý hay không đem đổi kim ti giáp đổi cho ta?
Tô Dương nói, đương nhiên không nguyện ý.
Còn chưa đủ.
Đương nhiên không đủ.
Người áo xanh dùng nàng cái kia không có chút nào hà đam mê tay kéo một phát tay áo, ống tay áo của nàng liền đứt gãy xuống, lộ ra một đôi đầy đà nhưng không thấy thịt, duyên dáng mà không thấy xương cánh tay.
Tay vốn là đã tuyệt mỹ, lại sấn bên trên đôi tay này cánh tay, càng làm cho người ta hoa mắt.
Người áo xanh nói, hiện tại thế nào?
Tô Dương nói, còn chưa đủ.
Người áo xanh cười ha ha nói, nam nhân đều lòng tham cực kỳ, nhất là có bản lĩnh nam nhân, càng có bản lĩnh,
lòng tham càng lớn.
Nàng thân thể nhẹ nhàng vặn, nói xong câu đó, trên người nàng đã chỉ còn giữ lại một luồng lụa mỏng chế thành nội tâm, ngắm hoa trong màn sương, càng là.
Tô Dương trong mắt đã trải qua có ý cười, hắn thậm chí đã trải qua có chút xúc động cảm giác.
Không có người có thể đối mặt một nữ nhân như vậy mà không xúc động, trừ phi người này không là nam nhân, chỉ có điều có ít người xúc động lên a, đầu óc liền không thừa nổi bao nhiêu, có ít người mặc dù đồng dạng xúc động, nhưng thần trí lại rất rõ ràng. Người áo xanh lần này giành nói, ta biết ngươi vẫn cảm thấy không đủ, phải không?
Tô Dương cười nói, nam nhân đều lòng tham cực kỳ.
Người áo xanh như chuông bạc cười, chút bỏ vớ giày.
Bất luận kẻ nào cởi giày tư thái đều sẽ không đẹp mắt, nhưng nàng lại là ngoại lệ, bất kỳ người nào chân đều khó tránh khỏi có chút thô ráp, nàng cũng là ngoại lệ. Mắt cá chân nàng là như vậy duyên dáng, chân của nàng càng làm cho người ta, nếu nói trên đời này có rất nhiều nam nhân tình nguyện bị hai chân này giẫm chết cũng nhất định sẽ không có người hoài nghi.
Đó lấy, nàng lại lộ ra nàng kia đôi thon dài, thẳng tắp đùi.
Người áo xanh ôn nhu nói, hiện tại còn chưa đủ a.
Ta hiện tại nếu là nói đủ, chẳng phải là thành kẻ ngu.
Tô Dương cười nói, không ai có thể tưởng tượng trên đời lại có hoàn mỹ như vậy thân thể, hiện tại nàng đã đem thân thể không giữ lại chút nào bày ra tại Lý Tầm Hoan trước mắt.
Bộ ngực của nàng kiên định, hai chân nhanh cũng sung mãn lồng ngực phập phồng, cái kia một đôi đỏ bừng nụ hoa kiêu ngạo đứng thẳng trong không khí, tựa hồ đã đang dần dần tăng lớn.
Tại cái này mê người thân thể về sau, lại có ba bộ tử thi, nhưng là chẳng những không có giảm xuống sự cám dỗ của nàng, ngược lại càng bằng thêm mấy phần tàn khốc phiến động lực.
Cái kia thực sự có thể khiến bất kỳ nam nhân nào phạm tội.
Tiếc nuối duy nhất là, nàng còn không có đem cái kia xanh thấm thấm mặt nạ trừ xuống.
Nàng chẳng qua là dùng cái kia song mê người con mắt nhìn qua Lý Tầm Hoan, nhẹ nhàng thở hào hển nói, hiện tại dù sao cũng nên đủ chứ.
Tô Dương nhìn qua nàng mặt nạ trên mặt, mỉm cười nói, đã không sai biệt lắm, chỉ thiếu một chút.
Người áo xanh nói, ngươi
đã trải qua phải biết đủ.
Tô Dương lắc lắc đầu nói, dễ dàng thỏa mãn nam nhân, thường xuyên đều sẽ bỏ lỡ rất thật tốt đồ vật.
Nàng nhẹ nhàng run rẩy nói, ngươi hà tất nhất định phải xem ta khuôn mặt, như vậy chẳng lẽ không phải ngược lại gia tăng mấy phần huyết tưởng, mấy phần tình thú.
Ta và ngươi trao đổi cái kia kim ti giáp về sau, ngay lập tức sẽ đi, sau đó chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không bao giờ lại gặp nhau. Ngươi cho ta kim ti giáp, ta cho ngươi trên đời lớn nhất vui sướng, đây vốn là rất công đạo giao dịch, ai cũng không mất mắt gì, cho nên sau đó ai cũng không cần nhớ kỹ ai.
Tô Dương nói, vậy cũng không nhất định, ta gặp nhiều như vậy, lại duy chỉ có không gặp được khuôn mặt, chỉ sợ ta sẽ một mực suy đoán ngươi bộ dáng, là đẹp là xấu, khi đó.
Tô Dương nhíu lông mày, cười nói, ngươi hẳn phải biết, nam nhân trên giường thời điểm, nếu như trong đầu nghĩ quá nhiều, thường thường có nhiều chỗ liền sẽ không như vậy có tác dụng.
Người áo xanh nói, nhưng ngươi chỉ cần thấy được ta khuôn mặt về sau, liền vĩnh viễn cũng đã không thể quên ta, mà ta lại là nhất định sẽ không lại
cùng ngươi muốn tốt.
Như vậy ngươi khó tránh khỏi liền muốn cả ngày tương tư, chẳng lẽ không phải từ tìm phiền não?
Huống chi,
nàng ngừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi hướng Tô Dương hai chân trước đó di chuyển đi.
Ánh mắt bên trong đã trải qua tràn ngập tò mò cùng khao khát, giống như một người hiếu kỳ tâm rất nặng tiểu nữ hài nhìn thấy yêu mến nhất đồ chơi loại kia kích động bộ dạng, lại dẫn giống như sợ sệt bị cái này nguy hiểm đồ chơi gây thương tích hại cái chủng loại kia hơi hơi sợ hãi.
Chỉ là cái này đạo nhãn thần, cũng đủ để cho nó chỗ rơi vào bộ vị phát sinh một chút không tự chủ được biến hóa.
Thậm chí đại đa số người, sợ rằng sẽ trong nháy mắt này đã trải qua như núi lửa bộc phát phun ra ngoài, đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Tốt tại Tô Dương cuối cùng không có làm ra mất mặt như vậy chuyện, hắn hít một hơi thật sâu.
Nói, huống chi cái gì?
Ngươi nhất định phải nói ta.
Nàng không đợi Tô Dương trả lời, liền che miệng khẽ nở nụ cười, huống chi đại hoan hỉ nữ Bồ Tát đều mong nhớ ngày đêm nam nhân, tiêu tính toàn thân cũng không được.
Cái chỗ kia cũng nhất định rất đi, cho nên ngươi còn là không nên nhìn mặt ta.
Nàng vốn là đứng xuôi tay, cánh tay nhấc lên một chút, trước ngực nở nang đỉnh núi lập tức hơi hơi phát run.
Hai viên đỏ mắt nụ hoa tựa hồ trong nháy mắt nở rộ ra.
Tô Dương thản nhiên nói, nếu như ta kiên trì đâu?
Người áo xanh tựa hồ ngẩn người, nói, đến cùng vì cái gì?
Ta chỉ là muốn nhìn đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Lâm Tiên Nhi đến cùng là bộ dáng gì.
Tô Dương nói.
Lâm Tiên Nhi cũng không có phủ nhận, mà là ngoài ý muốn nói, làm sao ngươi biết ta là ai?
Tô Dương không có trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không phải?
Lâm Tiên Nhi rốt cuộc rỗi lên tay, đem cái kia mặt nạ cởi đi.
Gương mặt này thực sự xinh đẹp làm cho người ngạt thở, làm cho người không dám nhìn gần. Lại phối lên thân thể như vậy, trên đời thực sự có rất ít người có thể chống cự.
Liền xem như mù lòa, cũng có thể nghe được nàng trên người tán phát ra cái kia từng sợi vị ngọt, cũng có thể nghe được nàng cái kia khua phách đúng ngữ.
Cái kia đã là nam nhân không thể kháng cự.
Cái này tuyệt đại mỹ nhân chẳng qua là mỉm cười,
không nói gì,
bởi vì nàng biết mình đã không cần đến nói chuyện.
Con mắt của nàng biết nói chuyện, nàng mị tiếu biết nói chuyện, tay của nàng, bộ ngực của nàng, chân của nàng,
trên người nàng mỗi lần phân mỗi lần thốn cũng biết nói chuyện.
Nàng biết mình đã đủ rồi, như có nam nhân còn không hiểu nàng ý tứ, người kia nhất định là ngớ ngẩn.
Nàng đang ngợi, cũng tại mời.
Tô Dương đang do dự.
Giã ngoại hoang vu, cô nam cô nữ, cứu non, an sắc nam nữ, loại sự tình này quả thực muốn mặn già.
Cho dù không động thủ, nhìn một chút cũng có thể đi.
Đây là tất cả nam nhân bệnh chung.
Đáng tiếc tất cả nam nhân đều thường thường sẽ có một cái khác bên ngoài một loại bệnh chung, liền là sau khi xem, rất ít có thể nhịn được không động thủ.
Kỳ thật đối với cởi sạch quần áo nữ nhân, Tô Dương cũng không cho rằng có cái gì quá nhiều dụ hoặc, nhưng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Dương rất khó tin tưởng. Một nữ nhân đang thoát chỉ riêng quần áo về sau, sẽ có như thế lực rung động.
Húng chi nữ nhân này đã trải qua ư một tiếng, như rắn trượt vào ngực của hắn.
Tay của nàng theo bắp đùi của hắn chậm rãi hướng lên di động lấy, cắn môi, ánh mắt mơ mơ màng màng, trong cổ họng phát ra một cỗ mềm mại không xương, tràn ngập sức hấp dẫn tiếng hử, ngươi chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị xong cái gì?
Tô Dương đương nhiên biết rõ, hướng hắn loại nam nhân này đương nhiên biết rõ, nữ nhân xinh đẹp đều là không dễ dàng thỏa mãn.
Đây là trần trụi khiêu khích. Tô Dương tay dọc theo nàng bóng loáng đọc tuột xuống, trượt chân trôi kiếm của mình. Lâm Tiên Nhi thân thể dãy rủa, ôn nhu nói, nam người đang làm loại sự tình này thời điểm, trong tay không nên còn cầm lấy kiếm. Ngươi chẳng lẽ còn nhẫn tâm giết ta? Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đã bạo khởi. Đây cũng không phải là đe dọa, đạo kiếm quang này phía dưới, không được nói một nữ nhân cái cổ, liền là một con bò đầu cũng có thể bổ xuống. Mũi kiếm nhưng chỉ từ trên cổ của nàng nhẹ nhàng tìm tới, máu tươi một điểm ở tại nàng bạch ngọc giống như trên lồng ngực, liền như là trên mặt tuyết từng đóa tiên diễm hoa mai. Chỉ kém nửa phần, liền có thể ngăn cách cổ họng của nàng. Nhưng cái này nửa phần, lại giống xa xôi thiên ngai, cầm kiếm cái tay kia, đã bị một cái khác tuyết trắng tay nắm thật chặt, cái kia nhìn như mềm mại không xương tay, lúc này giống một cái kìm sắt tử, vững vàng nắm chặt Tô Dương cổ tay vững vàng khống chế lại, chút nào không nhúc nhích được. Lâm Tiên Nhi lạnh cả người, thân thể đã trải qua cứng ngắc, một viên mồ hôi lạnh từ nàng thái dương trở xuống. Ngươi thế mà thật muốn giết ta? Lâm Tiên Nhi không nhịn được nghĩ mà sợ nói. Ta nói qua ta sẽ giết ngươi. Tô Dương mỉm cười, lại là ngồi nghiêm chỉnh. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh. Lâm Tiên Nhi con mắt hơi hơi nheo lại, giống một cái lười biếng mèo, mà trong ánh mắt nở rộ hào quang, lại giống như là một đầu muốn ăn thịt người báo cái. Nàng chậm rãi tiến đến Tô Dương bên hai, vừa rồi ngươi một kiếm kia vẫn đúng là dọa người. Nhiệt khí từ nàng trong môi son phun ra, phất qua Tô Dương bên hai. Cùng lúc đó, bất thình lình xuất thủ liên tục điểm Tô Dương ba, bốn chỗ đại huyệt. Mà Tô Dương lại căn bản là không có cách phản kháng. Nhưng là tối thiểu ta đã biết, ngươi thật sự trúng độc. Chỉ sợ ngươi lúc ban đầu một kiếm kia, mặc dù tốt nhìn, nhưng chỉ là hù dọa người à, thật độc thủ, một kiếm kia căn bản giết không được người. Lâm Tiên Nhi dọa đến hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt, răng cắn vang cốt két, không nghĩ tới ta vừa bắt đầu vẫn đúng là bị ngươi hù dọa mất mật. Nói xong, nàng bất thình lình đưa tay, ba 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 liên tục rút Tô Dương ba cái bạt hai. Mặc dù sớm nhất khổng tức kiếm là hư chiêu tử, nhưng là vừa rồi hoạch hướng cổ nàng một kiếm kia, hoàn toàn chính xác suýt nữa muốn mạng của nàng. Ta chưa từng có nói ta không trúng độc. Tô Dương thở dài, ta là người thành thật. Như vậy, người thành thật, ngươi đoán xem, ta sẽ như thế nào đối phó ngươi? Không đợi Tô Dương nói chuyện, nàng bất thình lình sinh ra trắng miệng tươi đẹp lưỡi, tại Tô Dương trên gương mặt liếm qua, hung hăng cắn một cái vào Tô Dương bờ môi, phóng túng cười lên. Chưa xong còn tiếp. Lại nói ngươi danh tự này ta cho tới hôm nay đọc đúng, tổng xem như tinh lấy đường tăng. Như thế nào đối phó người đàng hoàng này đâu? Chương 220, kém chút bị đẩy ngược, đáng chết còn đến chết. Môi đỏ, bởi vì trên môi có máu. Lâm Tiên Nhi cái này cắn một cái không nhẹ đã thấy máu, nàng lại như rất hưởng thụ loại này dày vò người chỗ mang tới khoái cảm, trong mắt dục hỏa càng thắng. Nếu không phải mùa đông, trong mắt ngươi hỏa chỉ sợ có thể đem căn phòng này đốt. Tô Dương liếm liếm trên môi máu nói, ta chỉ nghĩ đốt đi ngươi. Lâm Tiên Nhi cười nhạo nói, trong mắt lưu quang bay múa, khàn khàn hỏi, đại hoan hỉ nữ Bồ Tát nhìn chúng nam nhân, đến cùng tốt chỗ nào? Cười tươi như hoa, môi đỏ nhuốm máu, tuyết trắng đồng thể trong gió rét như là một khối nõn ngọc. Tô Dương nhìn qua phía trước rộng mở cửa lớn, gió tuyết từ bên ngoài cửa tràn vào. Trong phòng nhiệt độ không khí đã trải qua hạ xuống một cái cực thấp nhiệt độ. Ta nếu là ngươi, ta tất nhiên muốn trước đóng cửa lại. Ngươi yên tâm, liền là đóng cửa lại, trong không khí độc tố cũng đã sớm tiêu tán hầu như không còn. Huống chi, ta thích mở cửa ra, ta thích để cho người nhìn. Lâm Tiên Nhi âm thanh đã trải qua nỉ non không rõ, nàng một cái kéo Tô Dương áo, lộ ra rắn chắc lồng ngực. Ngươi bây giờ dừng tay còn tới tới. Tô Dương nói. Nàng dùng hai ngón tay tại Tô Dương trên lồng ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng, ngẩng đầu nhìn Tô Dương, trong mắt nước mịt mờ, trong nháy mắt đổi lại một bộ đáng thương sợ sợ thần sắc. Ôn nhu hỏi, lẽ nào ta không đẹp? Lẽ nào ngươi không muốn? Tô Dương mới vừa muốn nói chuyện, bất thình lình ngực truyền đến một câu kịch liệt đau nhức. Lâm Tiên Nhi thế mà túi đầu hung hăng cắn lấy chính mình lồng ngực cơ bắp bên trên, răng trắng như tuyết thật sâu lâm vào cơ bắp bên trong, máu lập tức liền theo khỏe miệng chảy ra. Ngươi hắn, mẹ biến thái đúng không? Tô Dương rốt cuộc nhịn không được, chửi ầm lên, muốn làm mày liền cởi quần làm thật tốt. Chỉ tiếc huyệt đạo bị điểm, lại trúng độc, bây giờ có thể làm, cũng chỉ có mắng mắng mà thôi. Làm? Làm gì? Làm ai? Lâm Tiên Nhi sinh ra trắng miệng đầu lưỡi, theo Tô Dương lồng ngực chảy xuống máu, chậm rãi hướng xuống liếm đi, ngửa mặt lên, trong ánh mắt lấp lánh ra một loại kỳ quái hào quang, nhìn chằm chằm Tô Dương. Loại này vừa đau lại kích thích cảm giác, lại phối hợp thêm Lâm Tiên Nhi ánh mắt. Tô Dương hoàn toàn cầm giữ không được, cái nào đó bộ vị không che giấu chút nào tăng vọt, ngẩng đầu nộ phóng. Tựa hồ lại hướng toàn thế giới tuyên chiến. Huyết dịch cả người sao động mà bất an, tại trong mạch máu trào lên, sôi trào, tích xúc phát tiết. Trời đông giá rét, mà Tô Dương thân thể lại nóng đến nóng lên. Lâm Tiên Nhi cũng cảm nhận được Tô Dương biến hóa. Trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc, tay lại không ngừng lại chút nào, hai ngón tay nhẹ nhàng một tát cướp, liền nghe sợi một tiếng vải vóc dạn nước thanh âm. Một cái dữ tợn quái thú, cuối cùng từ trong lồng giam phóng xuất ra. Bên ngoài tiếng gió rít gào, trên bàn ánh nến đang nhẹ nhót, nàng lại như vậy mềm mại. Ấm áp như vậy, đang không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Da thịt của nàng cẩn thận, bóng loáng, như lửa nóng lên. Nàng mang theo kinh hỉ, chậm rãi cúi đầu. Môi của nàng như hỏa. Ở trong nháy mắt này gian, giữa thiên địa hết thảy tất cả tựa hồ cũng đã tiêu, thời gian tựa như cũng dừng lại. Nàng run rẩy, cả người đều tựa như tại thụ lấy giày vò, lại giống đúng đúng hưởng thụ cực hạn vui thích, nồng đậm tiếng mũi tại nho nhỏ trong phòng quanh quẩn. Nếu có người nhìn thấy màn này, nhất định sẽ hâm mộ Tô Dương đã trải qua tiến vào thiên đường. Nhưng đối với Tô Dương mà nói, cái này cũng không hưởng thụ. Ngực cùng trên môi vết thương, nguyên vốn đã đình chỉ đổ máu, mà bây giờ lại lần nữa vỡ ra, máu từng giọt hướng ra ngoài thẩm thấu ra, thời gian dần trôi qua, từ nhỏ máu biến thành đổ máu. Huyết dịch cả người giống như đột nhiên bành trướng gấp mấy lần, mỗi một đầu mạch máu gần như đều muốn bị chống đỡ nổ tung, mấy cái bị điểm huyệt đạo chỗ càng là ngứa ngáy khó nhịn, giống như có 1000 đem thanh đao nhỏ trong thân thể lung tung khuấy động, lại giống là đập lớn nhanh muốn chịu không được nước lũ cọ rửa, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lâm Tiên Nhi rốt cuộc đình chỉ động tác của nàng, chậm rãi đứng dậy, khóe môi nhếch lên một tia sáng lấp lánh tờ dính. Nàng không chút do dự xoay người, sập eo liền muốn hướng xuống ngồi. Tiêu ở ra thịt tiếp xúc, nàng là đem ngồi xuống một sát na, Tô Dương trong thân thể vang lên vài tiếng nhỏ không thể nghe được nhẹ vang lên. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Mạch máu rốt cuộc lại cũng không chịu nổi loại kích thích này, đã nứt ra. Tùy theo cùng một chỗ vỡ ra, còn có đọc điểm trụ huyệt đạo. Trào lên huyết dịch rốt cuộc tìm được mấy chỗ phát tiết điểm, oanh minh hướng chạy toàn thân, rất nhanh lần nữa bình tĩnh lại. Có chút thoạt nhìn thứ rất đáng sợ, kỳ thật đơn giản liền là xuất huyết. Mà một khi máu bình tĩnh lại, còn thế nào nạp? Lâm Tiên Nhi biểu lộ đột nhiên cứng ngắc ở, nàng duy trì một cái tràn đầy dụ hoặc tư thế, mặt mũi tràn đầy nộ khí cùng thất vọng quay đầu nhìn lại. Người cái này bạc mẫu sát. Nàng còn chưa lên tiếng, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía, đoạn kiếm đã trải qua gác ở nàng thon dài trên cổ. Ngươi, huyệt đạo của ngươi mở ra. Mặt của nàng xoát một cái trở nên trắng bệnh, ngay cả nói chuyện cũng không dám đại thanh, ngư trường kiếm sắc bén nàng so với ai khác đều muốn càng rõ ràng hơn. Ngươi nói xem. Tô Dương cắn răng cười lạnh, âm thanh đã trải qua mang theo muốn mạng hương vị, mũi kiếm khẽ động, một giọt máu từ Lâm Tiên Nhi trên cổ theo mũi kiếm thẩm thấu ra. Lâm Tiên Nhi dùng một loại sẽ không khiến cho Tô Dương hiểu lầm tốc độ chậm rãi ngẩng đầu lên, đi sờ mặt của hắn, nói, lẽ nào ngươi yêu thích tại cái này loại tình huống dưới? Bụp một tiếng, Tô Dương nặng nề quăng nàng một bàn tay. Mặc dù bởi vì chúng độc nguyên nhân, công lực không khôi phục, nhưng là lần này cũng làm cho Lâm Tiên Nhi nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên, nàng đau đã trải qua chảy ra nước mắt, nhưng ánh mắt như nước long lanh bên trong cũng lộ ra một loại hưng phấn khao khát vẻ. Nghiêng mắt nhìn lấy Tô Dương, thị uy tựa như nô lên lồng ngực, rên rỉ thở dốc nói, ngươi vì cái gì chỉ dám đụng ta khuôn mặt? Lẽ nào trên người của ta có gai? Thân thể của nàng đột nhiên run rẩy lên, lại không phải thống khổ run rẩy, mà là hưng phấn run rẩy, mặt của nàng lại trở nên nóng bỏng. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai ngươi yêu thích bị đánh. Tô Dương nói. Lâm Tiên Nhi rên rỉ, ngươi đánh, ngươi lại đánh, ngươi đánh chết ta đi. Trong thanh âm của nàng lại cũng không có thống khổ chi ý, lại tràn đầy khát vọng. Tô Dương nhìn qua nàng, bất thình lình nói một câu rất kỳ quái. Không biết rằng hoa mai trộm yêu thích bị đánh. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Lẽ nào ngươi không rõ ràng? Tô Dương cười lạnh, hoa mai trộm là ai? Lẽ nào ngươi không biết rằng? Lẽ nào ngươi cho rằng hoa mai trộm chính là ta? Lẽ nào ta có thể mạnh? Nữ làm nữ nhân. Lâm Tiên Nhi cười nhạo nói. Ngươi không được, nhưng ngươi có thể làm cho nam nhân đi làm. Tô Dương nói, thí dụ như thiếu lâm tự một ít người. Ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Nên biết ta đều biết. Tô Dương nói. Lâm Tiên Nhi thần sắc đã trải qua từ một cái làm phụ, hoàn toàn biến thành một cái người làm ăn, nàng bình tĩnh nói, chúng ta có thể trao đổi, tựa như vừa rồi đồng dạng. Giống vừa rồi đồng dạng. Tô Dương lắc lắc đầu nói, vừa rồi ta trúng độc, ngươi nói cái gì cũng chỉ có thể là cái gì, hiện tại kiếm của ta thêm tại ngươi trên cổ, ngươi nói còn có thể giống nhau sao? Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tô Dương cười cười, đương nhiên là muốn mạng của ngươi nha. Lâm Tiên Nhi thế mà không thèm quan tâm cười, không có khả năng, ta chết đi. Đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi vừa không chiếm được tiền, cũng không chiếm được thanh danh, thậm chí ngay cả ta cũng không chiếm được, lại nói ta như là chết, ngươi cho rằng người khác liền sẽ tin tưởng ta là hoa mai trộm? Loại chuyện ngu này tuyệt không giống như là người như ngươi sẽ làm ra. Không bằng chúng ta hợp tác, ngươi trong bóng tối làm hoa mai trộm, mà ta hết thảy đều có thể cho ngươi. Nàng đỗng nhiên dừng lại, nháy mắt một cái, tăng thêm giọng nói, là hết thảy. Nhưng một cái vờn quanh tại Tô Dương phía sau tay, lại chậm rãi hướng bên cạnh trên bàn di chuyển đi. Trên bàn trừ ngư trường kiếm còn có xanh ma thủ. Tô Dương nhìn qua nàng, gật đầu cười cười. Trên mặt của nàng cũng hiện lên nụ cười, tay của nàng đã trải qua bắt lấy xanh ma thủ, ngoài miệng lại nói, ngươi thật sự là người thông minh. Đã chúng ta đã trải qua đạt thành hiệp nghị, không bằng đem mới vừa rồi không có hoàn thành chuyện. Tiếp lấy hoàn thành đi. Được. Tô Dương như trước cười gật đầu nói. Sau đó tay quét ngang, ngư trường kiếm nhẹ nhõm cắt đứt Lâm Tiên Nhi cái cổ. Lâm Tiên Nhi thẳng đến thời điểm chết, trên mặt còn mang theo loại kia tự cho là được như ý mỉm cười, xanh ma thủ liền đeo vào cánh tay trái của nàng bên trên. Vừa rồi không hoàn thành chuyện, là ta muốn giết ngươi. Tô Dương nhìn qua thi thể của nàng lắc đầu nói, kỳ thật ta tới đây, nguyên bản là muốn giết ngươi. Ngươi nếu là thừa dịp ai trúng độc, thành thành thật thật rời đi, cũng cầu bây giờ còn có thể sống sót. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, đáng chết còn là phải chết. Đột nhiên, tấm ván gỗ cửa phanh vừa văng lên. Một người từ ngoài cửa bò vào, hắn xem ra liền như là cái viên thịt tựa như, bụng to như lồi, toàn thân đều chen chúc thịt mỡ, toàn thân đều nhiễm lấy cáu bẩn, tóc cùng râu mép loạn hơn đến rối tinh rối mù, liền như là đã có thật nhiều năm không có tắm, xa xa liền có thể ngửi được từng trận hôi chua tức giận. Hắn bò cút vào, bởi vì hắn hai cái đùi đã bị tận gốc chặt đứt. Hắn mặc dù cồng kềnh mà tàn phế, hành động lại cũng không chỉ độn, hai tay nhấn một cái, thân thể lăn một vòng, đã đến trước bàn, ngay trước Tô Dương mặt đem kim ti giáp khoác lên người, lại nhặt lên trên mặt đất xanh ma thủ. Hắn làm lấy hết thể thời điểm, thật giống như căn bản không có trông thấy Tô Dương, cũng không có trông thấy Tô Dương kiếm trong tay. Bảy rượu nhân bên trong hay lang quân hoa hồng, vốn là cái Ngọc Thụ Lâm Phong công tử văn nhã, bây giờ lại thành cái đại nhu cầu, người như ngươi, thế mà cũng muốn kim tí giáp. Tô Dương hỏi. Viên thịt người rốt cuộc ngẩng đầu nhìn, hai cái lồi ra tới con mắt nhìn chằm chằm Tô Dương đánh giá hồi lâu, mới cười nói, hôm nay ngoại ý muốn thật nhiều, ngươi người này tốt giống biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Không sai, ta chính là Hoa Ong, ngươi nhất định đối ta biến thành cái dạng này rất kỳ quái đi. Không kỳ quái, năm đó cùng Tưởng Vi phu nhân tư thông để cháu khuê gánh trách nhiệm tiểu Bạch kiểm kỳ thật hẳn là ngươi, đáng tiếc nàng về sau lại chặt đứt hai chân của ngươi, đem ngươi giam lại, ngày ngày cho heo ăn dầu cơm, 20 năm xuống, ngươi đương nhiên thành như thế. Tô Dương không quan trọng mà nói. Hắc hắc, ngươi tính toán thật chuẩn. Hoa Ong ý không kỳ quái, nói, vậy ngươi nhất định biết rõ độc dược này là ta phối đi. Đương nhiên, trừ hay Lang Quân, ai còn có thể phối ra loại này như đúng mà là sai lệnh gà tán. Không sai, cho nên ta rất rõ ràng, công lực của ngươi hiện tại liền một thành đều không đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta mang những vật này đi. Ngươi không giết ta. Tô Dương nhiều hứng thú dương lên trong tay ngư tràng, đây chính là một thanh kiếm tốt, giết ta, cái này chính là của ngươi. Loại độc này ta quá là rõ ràng. Hoa Ong lắc đầu cười cười, ta nếu là tới gần quá ngươi, khó đảm bảo không cùng nữ nhân này một cái hạ tràng, thế nhưng là ta nếu muốn đi, ngươi làm một chút biện pháp cũng không có. Hơn nữa trong vòng 3 canh giờ, liền không chết không thể, cho nên ngươi ngồi ở chỗ này từ từ hưởng thụ chờ chết tư vị. Gặp lại. Hoa Ong nói xong rất thẳng thắn xoay người, nhấp nô đi ra ngoài cửa. Khi đi ngang qua Lâm Tiên Nhi thi thể không đầu, hắn dừng, thế mà còn nuốt ngụm nước miếng, lên sờ hai cái, mới lưu luyến không rời đi ra ngoài. Vừa đi ra cửa lớn, Hoa Ong liền truyền đến một hồi kêu thảm, giống một cái bóng da đồng dạng bị người bay ngược trở về, nặng nghề đụng đầu vào trên tường, đụng đầu rơi máu chảy. Chưa xong còn tiếp. Chương 221, sống sung sướng nhất mai lớn. Chuyện gì xảy ra? Thiết Chuyện giáp núi đồng dạng thân thể từ cửa nhỏ bên ngoài đi đến, nhìn thấy trong phòng bếp đầy đất máu cùng mấy bộ thi thể, không nhịn được nhíu mày, lại nhìn một chút Tô Dương, nói, đều là người giết, đều là tới giết ta. Tô Dương bất đắc dĩ nhún vai. Thiết Chuyện giáp ồ ồm, rất rõ ràng đối với không có bắt kịp đánh nhau rất không hài lòng, nói, ngươi đem ta chi tiêu đi, chính là sợ bọn hắn nhìn gặp hai người chúng ta cùng một chỗ, không thể lộ diện động thủ đúng không? Ngươi mặc dù thoạt nhìn ngốc lớn đen thô, bất quá lại không ngốc, tương phản rất thông minh, ta đã sớm biết ngươi có thể nghĩ rõ ràng, tiếp đó qua tới giúp ta. Tô Dương cười nói, cái này không vừa vặn bắt kịp. Gia hỏa này lại là chuyện quan trọng. Thiết Chuyện giáp nhìn lướt qua chính đang hoa hoa ói máu Hoa Ong, hỏi Tô Dương, ta lúc ở bên ngoài, nghe được ngươi trúng độc. Tô Dương ngồi trên ghế vuốt vuốt ngư tràng đoản kiếm, một mặt không quan tâm nhẹ gật đầu, nói, ta nếu là không trúng độc, bọn hắn cũng không dám lộ diện, cho nên ta chỉ có trúng độc. Ngươi cũng không sợ chết. Thiết Chuyện giáp nhanh chân đi đến Hoa Ong trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói, nhanh lên một chút cầm giải dược ra tới, ra cho ngươi thống khoái. Thiết Chuyện giáp dáng người khôi ngô như là kim cương, đứng tại cái này chỉ còn dư lại nửa người viên thịt trước, nếu như một tòa như núi, khí thế phi phàm. Tô Dương lại không nhịn được quan thẩm, gia hỏa này cũng thực sự thật không có trình độ, ngươi như thế nói chuyện, không phải tương đương với nói cho Hoa Ong ngươi cầm giải dược là chết, không cầm giải dược cũng là chết nha, nếu là Hoa Ong hơi chút kiên cường điểm, nói không chừng liền bất cứ giá nào liều cho cá chết lưới rách. Ngươi đừng muốn hỏi hắn, một chân giẫm chết chính là. Tô Dương khoát tay áo, ngươi không có khả năng có giải dược. Hắn hạ độc. Hắn làm sao lại không có giải dược? Thiết Chuyện giáp hỏi lại đạp Hoa Ong một chân, ngươi có không có giải dược? Nghĩ thông suốt lại trả lời. Hoa Ong quả nhiên vẻ mặt đưa đám nói, thật không có, giải dược ta cũng không biết rằng như thế nào phối chế. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Độc dược của ngươi, ngươi không biết giải dược như thế nào phối. Thiết Chuyện giáp dựng râu trừng mắt, như không phải là vì Tô Dương chỉ sợ đã trải qua lại là một chân đạp tới. Hoa Ong vội vàng xin khoan dung nói, vị đại gia này, nhỏ bị cháu khuê vợ chồng hai đóng tại địa lao 20 năm, chỉ cầu mạng sống, vạn bạn là không dám nói dối. Cái này lạnh ga tán vốn là Mai đại tiên sinh độc môn thuốc, ta chỉ học trộm đến độc dược đơn thuốc, lại không tìm được giải dược đơn thuốc. Đi, tìm Mai lớn. Thiết Chuyện giáp không nói hai lời, cóng lên Tô Dương, mang theo kim ti giáp cùng ngư trường kiếm, lại đem xanh ma thủ dùng bao vải gói kỹ lưỡng, quay người liền cửa trước bên ngoài đi. Cảm ơn đại gia ân không giết. Hoa Ong mắt thấy đại nạn khởi, liên tục ôm quyền dập đầu. Cảm ơn ngươi mẹ. Đáng chết hái hoa tặc. Thiết Chuyện giáp nhìn cũng không nhìn, một chân đạp bạo Hoa Ong đầu. Thiết Chuyện giáp lấy lồng ngực, đứng tại xe lớn càng xe bên trên, mặc cho băng tuyết diễn tấu hắn như sắt thép lồng ngực, trong tay roi ngựa trên dưới bay múa, xe ngựa thật nhanh tại đất tuyết bên trong tiến lên. Mai đại tiên sinh xưng là trong giang hồ sống sung sướng nhất người, tính tình cổ quái vô cùng, từ nghe không lọt người khác, chưa hẳn liền chịu trị liệu ngươi. Thiết Chuyện giáp lớn tiếng nói, ngươi nhưng phải có chuẩn bị. Vạn nhất hắn không thể, chúng ta nói không chừng còn muốn tìm thiếu gia tới nói mời. Hạng người gì mới có thể sống sung sướng nhất? Có tiền nhất, võ công cao nhất, tướng mạo càng tuấn mỹ, đều không phải là. Bọn hắn có lẽ đều có các khoái hoạt, nhưng một định giá có lấy người khác hoàn toàn lý giải không được, cũng không giải quyết được phiền não. Sống đến nhanh nhất người, nhất định là chính mình nội tâm muốn làm gì, liền nhất định sẽ làm cái gì người. Phía sau trong xe truyền đến Tô Dương thanh âm như đinh chém sắt, tuyệt đối không được, bất kỳ người nào tới nói rõ đều được, duy chỉ có thiếu gia của ngươi không thể xuất hiện tại Mai đại tiên sinh nơi đó. Vì cái gì? Ta nói không được, liền là không được. Tô Dương rất quả quyết nói. Đương nhiên không được, Lý Tầm Hoan nếu là tại, thế nào giết người? Vậy hắn nếu là không thể cứu ngươi, ngươi liền trông mong chờ chết. Thiết Chuyện giáp hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi,
Mai lớn võ công như thế nào đây?
Tô Dương nói. Bảy diệu nhân bên trong, mỗi người đều có năng khiếu, nhưng hết lần này đến lần khác không có cái nào võ công đặc biệt không thể.
Thiết Truyện Giáp nói, về phần Mai lớn cái này bảy diệu nhân lão đại, võ công nhiều nhất coi là bốn chân mèo.
Bốn chân mèo.
Tô Dương con ngươi đi lòng vòng, cười nói, cái kia chính là so mèo ba chân hơi chút nhiều một chân ý tứ.
Không tệ.
Thiết Truyện Giáp cười to.
So ngươi như thế nào?
Mười năm trước đó, ta ít một chân, một cái tay, có thể đánh hắn hai cái.
Thiết Truyện Giáp nói.
Vậy liền không thành vấn đề.
Người ta yên tâm uống rượu chính là.
Phía sau lại đưa một cái chai rượu tới.
Thiết Truyện Giáp tiếp nhận rượu, ngạc nhiên nói, ngươi có ý tứ gì?
Không có ý gì.
Tô Dương cười hì hì nói, ta cùng thiếu gia của ngươi bất đồng.
Chỗ nào bất đồng?
Hắn là cái lao người tốt, thà rằng chính mình ăn thiệt thòi, cũng không muốn để bằng hữu ăn thiệt thòi, thường thường có thể đi thông cảm người khác, lại không hiểu được thông cảm chính mình.
Tô Dương nói.
Thiết Truyện Giáp trầm mặc không nói, nhưng nặng nề thở dài, ngửa đầu ngực ngực đem một bình rượu rót cái út sấp, nặng nề thở ra một hơi, mới hỏi, vậy ngươi là ai?
Ta.
Tô Dương cười nói, ta là không muốn làm đoàn chính mình người, không muốn thua thiệt người.
Ai muốn ta ăn thiệt thòi, ta liền để ai ăn quả đắng.
Thiết Truyện Giáp nghĩ nghĩ, chợt cười to lên, cất cao giọng nói, không sai, như thế như vậy, mới coi như sống thống khoái.
Tô Dương nói, cho nên nha, ta mới có thể đem ngươi mang theo bên người, ngươi thiếu gia trong lòng cũng là minh bạch đạo lý này, thế nhưng là hắn một mực làm không được, cho nên cũng mới sẽ để cho ngươi đi theo ta.
Có ý tứ gì?
Thiết Truyện Giáp khó hiểu nói.
Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam loại công phu này mặc dù hàng thông thường, nhưng là luyện đến chỗ sâu, cơ hồ không giới tại bất luận cái gì thần công, cái này có điểm không tệ đi.
Tô Dương nói.
Không tệ.
Thiết Truyện Giáp gật gật đầu.
Thế nhưng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, cũng rất ít nghe nói qua có ai bởi vì luyện Kim Trung Cháo thành vì thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ.
Tô Dương nói.
Thiết Truyện Giáp không chút nghĩ ngợi liền nói, môn công phu này cùng tâm tính của người ta có mạc đại quan hệ, nếu không phải không gì kiêng kỵ,
ngang dọc người quyết đoán, rất khó luyện đến cực sâu.
Ngươi năm đó đã coi như là đạo này người thứ nhất, thế nhưng là những năm này,
công phu của ngươi tiến bộ còn là bước lui,
không tiến vào không lùi đi.
Thiết Truyện Giáp lắc đầu cười cười, có lẽ hơi có lùi bước.
Hơn 10 năm không tiến vào, ngược lại hơi lùi, lẽ nào ngươi cái này hơn 10 năm đều tại ăn cức?
Tô Dương nói.
Bị Tô Dương mắng một câu, Thiết Truyện Giáp cũng không thèm để ý, chẳng qua là cười khổ một cái, im lặng không nói.
Tô Dương lại nói, ta đoán ngươi có chút lo lắng chuyện cũ, trong nội tâm từ đầu đến cuối buồn bực. Về sau gặp gỡ Lý Tầm Hoan, cùng hắn cái này phiền muộn tính khí người trở lớn, ngươi cũng khó tránh khỏi đọc nhuộm hơn mấy phần dáng vẻ giàn mua.
Cho nên mới dẫn đến như thế đúng hay không?
Thiết Truyện Giáp nhẹ gật đầu.
Thiếu gia của ngươi biết rõ hắn mình đã là nửa một phế nhân, không muốn để cho ngươi cũng phế đi.
Mà ta đây, quân tử không thể nói là, người tí hon cũng không đến mức.
Miễn miễn cưỡng cưỡng tính cái ra dạy thực sự người.
Thiếu gia của ngươi để ngươi đi theo ta, chính là hy vọng ngươi có thể quét dọn những này dáng vẻ giàn mua.
Tô Dương nói.
Như thế nào quét dọn?
Không gì kiêng kỵ chính là.
Nếu là sai đây,
ngươi nghe ta, liền sẽ không sai.
Tô Dương trịnh trọng mà nói.
Xe ngựa đi vào một cái chân núi đường nhỏ, đi đến một tòa cầu nhỏ trước, liền thông không đi qua.
Cầu nhỏ bên trên tuyết động như mới, không nhìn thấy người dấu chân, chỉ có một nhóm vàng dấu chân chó, tượng liên tiếp hoa mai tựa như vậy vào lan can bên cạnh.
Thiết Truyện Giáp cóng lấy Tô Dương đi qua cầu nhỏ.
Liền trông thấy tại mai trong bụi cây, có ba năm thạch úc.
Hoa hồng trắng phỏng, phong cảnh tựa như tranh vẽ.
Trong rừng mai ẩn ẩn có tiếng người truyền đến, đi tới gần, bọn hắn liền gặp được một cái nga trang phục cao quan lão nhân, đang chỉ huy lấy hai cái đồng tử dựa trên cây băng tuyết.
Thiết Truyện Giáp nói, đây chính là Mai đại tiên sinh.
Đây là cái si nhân, hắn có thể phân biệt ra được bất kỳ một bức họa nào là thật hay giả, có thể hợp với lợi hại nhất độc dược và thuốc giải, nhưng làm người đạo lý đơn giản nhất, hắn lại không hiểu.
Tô Dương gật đầu nói, hắn nếu là nghĩ hiểu, chỉ sợ đừng ai hiểu được đều nhanh, mà vừa vặn là bởi vì hắn không hiểu những thứ đầu nổn ngang này, cho nên hắn mới có thể tại nào đó một hai cái phương diện vượt xa thế nhân.
Bọn hắn tiếng nói truyền vào mẹ lìn, cái kia cao quan lão nhân quay đầu thấy được bọn hắn, lạnh như băng hỏi, các ngươi là ai?
Thiết Truyện Giáp vừa báo quyền, mới vừa muốn nói chuyện, Tô Dương lại vô vô bờ vai của hắn ngăn cản hắn, giành nói, tại hạ là đến đây chữa bệnh.
Bệnh gì?
Hàn gà tán độc.
Nghe được lệnh gà tán ba chữ, Mai lớn mặt lộ vẻ kỳ sắc, tiến lên mấy bước đi đến Tô Dương bên cạnh, một nắm chắc cổ tay của hắn, dùng ngón út tại mạch bên trên ăn khớp chỉ chốc lát, mới gật đầu cười nói, quả nhiên là lệnh gà tán, như thế nào, ngươi gặp phải hoa ong cái kia tên bại hoại cặn bã?
Không chỉ gặp phải, còn làm thịt hắn.
Tô Dương nói xong, Thiết Truyện Giáp mồ hôi suýt nữa đều muốn kinh động ra, Mai đại hòa hoa ong cùng thuộc bảy diệu nhân, Tô Dương tùy tiện nói giết hoa ong, cái này Mai to như gì chịu vì hắn chữa bệnh.
Ai ngờ Mai lớn thế mà nặng nghề vỗ tay, đại thanh cười nói, giết tốt, giết tốt, cái kia tiểu vương bắt đạn khắp nơi thai họa phụ nữ làng hoàng, ta 20 năm trước liền muốn giết hắn, chỉ tiếc đánh không lại hắn.
Thiết Truyện Giáp lần này giành trước vội vàng nói, Mai đại tiên sinh nhân nghĩa, mặc dù không có thể làm tên trừ hại, nhưng phần tâm tư này đáng giá ta chờ bội phục.
Ai ngờ Mai lớn hai bàn tay lại ngừng ở giữa không trung, mặt trầm xuống. Lạnh như băng nói, ta muốn giết hắn, chỉ có điều bởi vì hắn hỏng chúng ta bảy diệu nhân tên tuổi, cùng làm tên trừ hại có quan hệ gì?
Dân cùng ta có liên can gì?
Nếu là hắn là bảy diệu nhân một trong, chính là đem thiên hạ nữ nhân đều thai hòa xong, cũng không liên quan chuyện ta, điểm này ngươi cần minh bạch.
Thiết Truyện Giáp sững sờ, không ngờ tới cái này Mai lớn tính tình thế mà cổ quái đến trình độ như vậy,
lần này vớt mông ngựa coi như là quay tới đùi ngựa bên trên, đắp cũng không phải, không đắp cũng không phải, đành phải lúng túng hắc hắc cười ngượng ngùng vài tiếng. Tô Dương lại trực tiếp hỏi, lệnh gà tán, Mai đại tiên sinh có thể hay không trị?
Có thể.
Mai lớn một chút đầu. Tô Dương trở tay từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu, nói, Mai đại tiên sinh chữa bệnh quy củ, trước tiên giao tiền xem bệnh, cường đạo kẻ trộm không trị, ta đây là biết rõ. Mai lớn nhìn cũng không nhìn ngân phiếu, xoay người rời đi, nói, gặp lại.
Ngươi có thể trị vì cái gì không trị?
Thiết Chuyện Giáp lớn tiếng hỏi.
Bởi vì ngày hôm nay ta nghỉ ngơi.
Mai lớn dừng bước lại, rất thành khẩn nói, ta tháng trước mới định một quy củ, gặp bảy đóng cửa không xem bệnh một ngày, các ngươi ngày mai lại đến. Xem ở các ngươi giết hoa hồng phân thượng, ta không lấy một xu.
Ngày mai.
Thiết Chuyện Giáp giận dữ, kéo ngược lại, ngày mai, nơi nào còn có mạng, còn muốn ngươi trị cái rắm.
Vậy ta liền không có biện pháp.
Mai lớn bất đắc dĩ nói, trên đời mỗi ngày đều muốn chết người, nếu là mỗi lần chết một cái người, ta liền muốn hỏng quy củ của mình, cái kia ta sống còn có ý gì, vậy ta ha không phải là vì người khác sống.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 222, đến cùng ai sống đến sung sướng nhất. Thiết Chuyện Giáp còn muốn nói gì nữa, Tô Dương lại cười nói hay lắm, Mai đại tiên sinh ngược lại là tính tình bên trong người.
Là cũng tốt, không phải cũng được, tóm lại ngày hôm nay nói không trị, liền là không trị.
Mai lớn cười hắc hắc.
Nhất định không trị.
Tô Dương hỏi.
Xác định nhất định cùng khẳng định.
Mai lớn một chút đầu.
Nhưng hắn lập tức lại lắc đầu, lẩm bẩm nói, nếu là có thể có Thanh Minh Thượng Hà hình bút tích thực, hoặc là Vương Ma Cật Bờ Sông Tuyết Tế hình nha, cũng có thể trị.
Thiết Chuyện Giáp càng nổi giận hơn, ngươi người này sao lật lọng, tự mình đánh mình bằng hai.
Ta như là ngày nghỉ chữa bệnh, khó tránh khỏi không vui, nhưng nếu như các ngươi có thể lấy ra cái này hai bức đồ vật, ta liền sung sướng, ta sung sướng, liền nguyện ý chữa bệnh, cái này chẳng phải là không thể bình thường hơn được.
Mai lớn hỏi lại,
các ngươi đến cùng có hay không, không có liền đi nhanh lên người, ta còn muốn rửa tiết tuyết.
Mai lớn không nhịn được nói,
đương nhiên không có, bất quá ta nghe nói Mai đại tiên sinh giấu bức tranh tương đối khá, Cố Khải Chi nữ quan châm hình, Tuần Phượng Đường cùng tranh mỹ nữ, Hàn Hoàng năm lưu hình, trong phủ đều có chính phẩm, cũng không biết là thật là giả.
Tô Dương hỏi,
nhắc tới cất giữ, Mai mặt to bên trên lập tức có ánh sáng, hai cái chó dầu dâu mép co rúm mấy cái, đáp ý nói, tự nhiên là có, lão phu sống cả đời, y thuật võ công coi như bỏ qua, cái này cổ họa một đạo, còn là đủ để tự ngạo.
Cái kia không biết có thể để ta mở mang tầm mắt, dám thưởng một phen.
Tô Dương lung lay tiểu hồ lô, vừa vặn ta chỗ này có 30 năm Tây Phượng, nấu rượu phẩm bức tranh nhìn tuyết, chẳng phải quá rượu.
Nói chung yêu thích cất giữ tranh chữa đồ cổ người, ít có của mình quý.
Thường thường gặp gỡ cùng đi, tổng muốn xuất ra tới khoe khoang một phen, quả nhiên Mai lớn vui mừng.
Nói, 30 năm Tây Phượng ngược lại là khó được, chẳng qua là ngươi cũng hiểu bức tranh.
Hiểu sơ.
Tô Dương mỉm cười nói,
cũng đừng là vì gạt ta bức tranh nhìn thuận miệng nói, đầu năm nay lừa đảo không ít, nếu là gặp gỡ cái dăm chó không đều, chẳng phải là trà đạp ta mấy tấm tốt bức tranh.
Mai lớn âm dương quái khí nói,
tại khảo giáo ta kia mà.
Tô Dương cười nhạt một tiếng, thật sự là đúng dịp, chính mình tới này cái kịch bản phó bản trước đó.
Tại thế giới mới bên trong cùng phía sau núi vị kia bức tranh bên trong cao thủ nói chuyện phiếm qua mấy câu, lúc này vừa vặn dùng để nạp bề mặt, thế là há miệng liền nói, mới vừa nói đạo vương Ma Cật.
Vị này bên phải thừa mặc dù thân ở quan trường, lại là thi họa song tuyệt, Ma Cật chi thơ, trong thơ có bức tranh.
Mà quan sát Cật chi bức tranh.
Bức tranh bên trong có thơ, nếu bàn về kỳ thơ, có thể nói tại tuyển thành ngọc, lấy vách tường thành vẽ, nếu bàn về hắn bức tranh, cảnh bên trong động tĩnh cùng tan, quang ảnh ngàn vạn, phong cách tươi mát nhạt xa.
Hiển nhiên thoát tục, coi là một đời bậc thầy.
Mai lớn ánh mắt sáng lên.
Hỏi, cái kia Thanh Minh Thượng Hà hình thì như thế nào?
Nay hình bản tại lớn bên trong, hữu duyên gặp nhau người không nhiều, ngươi nếu là có thể nói ra này hình tốt ở chỗ nào, ta liền xin ngươi vào cửa quan bức tranh như thế nào.
Tô Dương nói, Thanh Minh Thượng Hà hình chia làm vùng ngoại ô xuân quang, biện xuống cảnh, thành bên trong phố xá ba bộ phận, nội dung phong phức tạp, tính đủ loại nhân vật hơn 800, ngưu, la, con lửa các loại xúc vật 73 tớt, xe, tiệu hơn 20 chiếc, lớn nhỏ thuyền chỉ 29 chiếc, phòng ốc, cầu nối, thành lâu các loại có đặc sắc, coi là một bộ kiếp phù du vẽ. Một mực cái này một bộ phức tạp tới cực điểm bức tranh, lại có thể làm được kết cấu nghiêm cẩn, phồn mà không
loạn, dài mà không nhũng, đoạn rõ ràng, trước sau lớn nhỏ tiếp nhận có thứ tự, nhân vật sinh động như thật, liền thuyền bên trên vật, đinh mao phương thức, thậm chí thắt nút dây để ghi nhớ hệ giam đều giao phó đến nhất thanh nhị sở, thực sự làm người ta nhìn mà than thở, một bứ.
Xê họa, chính là một tòa thành.
Mai lớn nghe Tô Dương lúc nói chuyện, mặc dù một mực khẽ gật đầu, nhưng dần dần lộ ra không kiên nhẫn thân sắc, Tô Dương nhìn đến nhất thanh nhị sở, bất thình lình cười nói, nhưng, tiên sinh hỏi ta việc này, mục đích lại không ở chỗ này, mà là nửa câu nói sau.
Ồ.
Mai lớn rốt cuộc lộ ra mỉm cười, nói, nửa câu nói sau như thế nào?
Tiên sinh nói rõ rõ ràng Thượng Hà hình tại đại nội, lại là đang thử thăm dò ta.
Tô Dương cười to nói, đại nội bộ kia là giả.
Thật ở nơi nào?
Mai lớn hỏi.
10 năm trước, tại Lý Phủ, 10 năm sau, đã thất lạc trong giang hồ.
Tô Dương nói.
Mai lớn mắt sáng lên, đồng dạng cười to, hướng sau lưng thạch ốc một phất ống tay áo, nói, tốt tốt tốt, mời mời mời.
Đi theo Mai lớn vào phòng, Mai lớn lớn tiếng phân phó nói, cưới hạc, chớ có rửa sạch, mau đưa ta Bắc Tống cổ chén sứ lấy ra, ta muốn cùng người này uống rượu.
Giác hiệu Mai, ngươi đi lấy bức tranh tới.
Hai tên đồng tử ứng tiếng lời, đi vào trong phòng,
Một lát sau một tên đồng tử trong tay bưng lấy mấy cái quyển trục từ giữa phòng ra tới, rất cung kính đem bức tranh trên bàn theo thứ tự bày xong, một tên khác đồng tử lại tại trong phòng kêu to, "Tiên sinh, tiên sinh, Bắc Tống cổ chén sứ không thấy." Mai lớn giật mình, tám phần lại là bị ta cái kia bất thành khí em trai cầm đi đổi rượu. Tô Dương lại nói, "Tiên sinh chớ có sốt ruột, cho dù tốt ly tổng so ra kém rượu ngon khó được, lệnh đệ dùng chén rượu đi đổi rượu, cuối cùng đổi hắn chỗ." Lời này nói thế nào? Mai Đại Kỳ nói, "Ngươi nghĩ, cổ chén sứ đều có thể cầu chi tại hiệu cầm đồ tiệm bán đồ cổ, nhưng rượu ngon người người nghĩ uống, một uống về sau, liền không có. Một cái cổ chén sứ, tiêu tính uống hơn ngàn lần vạn lần, còn là đang yên đang lành một cái gốc cây ly. Cái này rượu ngon, chẳng lẽ không phải so chén sứ khó được?" Mai lớn nặng nề vô đuổi, trừng mắt nói, "Lấy a, nói không sai. Cưới hạc, chớ có tìm, liền lấy Nam Tống cổ chén sứ đi, uống rượu phượng tưởng, dùng Nam Tống cổ sứ, cũng miễn cưỡng có thể vào miệng." Tô Dương cười nhạt một tiếng nhưng không nói lời nào, thầm nghĩ nguyên lai dùng ly còn có rất nhiều chú trọng, hơi chút hồi ức, rượu phượng tưởng chính là rượu vàng một loại, hoàn toàn chính xác nên dùng cổ chén sứ, Bắc Tống tốt nhất, Nam Tống thứ hai, có chút dấu hiệu đi xuống, đến chiều nguyên về sau, lại là thô tục. Trong lúc nói chuyện, hai cái cổ chén sứ đã đưa lên, Tô Dương gỡ xuống bên hông tiểu hồ lô, cùng Mai lớn một người tới một chén, uống một hơi cạn sạch. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, dùng Nam Tống cổ chén sứ uống Tây Phượng, lối vào quả nhiên có chỗ khác biệt, lối vào càng lộ vẻ thuần hương trang nhã, chân ngọt thật thoải mái. Nhưng vào lúc này, Tô Dương trong đáy lòng hơi hồi hộp một chút, giống như có cái gì gông cùm xiềng xích đọc phá vỡ, một mực cũng không có động tính hệ thống âm thanh, bất tình lình vang lên. Dùng thích hợp chén rượu uống đối ứng rượu, dẫn đến uống rượu xương hào đề cao, từ tiểu quỷ tăng lên đến rượu linh. Xương hào hiệu quả, một, uống rượu sau trình độ nhất định đề cao cùng khôi phục thể lực, chút ít tăng lên võ công uy lực. 2. Miễn dịch hết thể trong rượu độc tố. 3. Có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ rượu loại tương quan võ công. Nghìn tính và tính, uống mấy trăm cân các loại rượu, cuối cùng đem xương hào tăng lên. Nguyên lai cái danh xương này tăng lên quan khẩu đã trải qua không chỉ là uống rượu nhiều ít, còn hữu dụng không có tác dụng thích hợp chén rượu phối hợp rượu ngon, khó trách luôn cảm thấy liền tại tăng lên biên giới, nhưng dù sao không bước ra một bước này. Rượu linh xương hào mang đến lợi nhuận, thoạt nhìn cũng rõ ràng nhất, người trong võ lâm yêu thích tại trong rượu hạ độc, sau đó chính mình liền hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Mà đối với võ công tăng lên, mặc dù nói là chút ít, nhưng là so với trước đó vi lượng rõ ràng là bên trên một bậc thang. Hệ thống dùng từ luôn luôn nghiêm cấm. Thí dụ như võ đạo thần ý cùng lôi đình một kích loại này nổi cùng loại năng lực, cũng không quá đáng sử dụng so sánh tăng lên trên diện rộng để hình dung, hơn nữa hai loại nổi cùng năng lực còn có đủ loại hạn chế, mà trong rượu tiên mặc dù chỉ là chút ít tăng lên, nhưng lại là nhằm vào chỗ có võ công loại. Về phần lĩnh ngộ rượu loại võ công, hiện tại còn giống như không có lĩnh ngộ được bất luận một loại nào, bất quá này tương đương là mở một cánh cửa này một khi mở ra, cửa ra vào đường liền có thể tùy ý chính mình dong ruổi. Bên này Tô Dương có chút là người, Mai lớn lại nặng nề vỗ bàn một cái, hô to, "Rượu ngon, lại đến." Tô Dương cười lại rót hai chén, Mai lớn uống một hơi cạn sạch. Chỉ ly, tiếp đó chậm rãi đem ba bức tranh theo thứ tự triển nói, rượu là rất lâu, bức tranh thì như thế nào? Cái này ba bức tranh chính là vừa rồi Tô Dương nhắc tới năm nhu hình, nữ quan châm hình cùng đường cung tranh mỹ nữ. Tô Dương biết cái gì bức tranh, vừa rồi cái kia mấy câu chẳng qua là lâm thời ôm chân Phật, lại nói nhiều một câu, liền muốn lộ hãm, tại là khẽ gật đầu không nói, trong bóng tối cho Thiết Truyện Giáp liếc mắt ra hiệu. Thiết Truyện Giáp hiểu ý cười một tiếng, đụng lên tới nói, "Mai đại tiên sinh, đã ngươi hai như thế ăn ý, không bằng trước tiên cực khổ ngươi trống, vì công tử nhà ta chưa khỏi lạnh gà tán độc như thế nào?" Mai lớn lạnh lùng bưng lên chén rượu trên bàn uống cạn, mới liếc mắt Thiết Truyện Giáp liếc mắt, lạnh lùng nói, "Nhìn bức tranh quy nhìn bức tranh, uống rượu quy uống rượu, chữa bệnh quy chữa bệnh, sao có thể nói nhập là một? Nói không trị, liền không trị." Nói xong, hắn thế mà vừa chỉ trên bàn ly rượu không. Tô Dương cười hì hì lại cho hắn đổ đầy. Mai đại man ý gật đầu, chỉ vào Thiết Truyện Giáp, đối Tô Dương nói, "Sinh tử chuyện, việc nhỏ thay, tựa như hắn bực này tục nhân, có thể nào hiểu bức tranh bên trong nào rượu, có như thế tốt bức tranh, chính là không, có mạng thì như thế nào, ngươi nói có đúng hay không?" Nói xong, hắn lại uống xong, lại một lần nữa chỉ ly. Lần này Tô Dương lại không cho hắn hòa nhã, thu hồi mỉm cười, đồng thời cũng thu hồi tiểu hồ lô. "Thế nào, không có giải dược, liền rượu cũng mất?" Mai lớn hỏi. "Không có giải dược, làm sao lại còn có rượu?" Tô Dương túi đầu nhìn bức tranh, trên khỏe miệng trọn, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, nói, "Không chỉ không có rượu, bức tranh chỉ sợ cũng mất." Nói xong nắm chặt năm nhu hình hai bên, hai tay bỗng nhiên một lần phát lực. Phốc một tiếng vang trầm, tại Mai đại tiên sinh kinh ngạc trong ánh mắt, này tấm năm nhu hình bị từ bên trong xé thành hai nửa. "Ta cũng là tục nhân, nếu là không có giải dược, còn nhìn cái giám bức tranh." Tô Dương nói xong, lại nắm một cái khác tấm nữ quan châm hình, làm bộ dục xé. Trời rất lạnh, Mai lớn khuôn mặt lại so phía ngoài tuyết còn muốn trắng, hai quăng ria mép không nhịn được trên dưới run rẩy, hiển nhiên là đã chú ý đau tới cực điểm, hắn hú lên cái gì, năm ngón tay như chân gà, liền hướng Tô Dương đầu vai ba chỗ huyệt đạo chụp tới. Thiết Truyện Giáp cười hắc hắc, một năm chắc Mai đại tiên sinh tay, tiếp đó như thiểm điện tại hắn đầu vai vỗ một cái, Mai lớn nửa người lập tức mềm xuống dưới, bị Thiết Truyện Giáp lấy gà nhỏ giống như lấy trong tay. Tô Dương lắc đầu, ngón tay tại nữ quan châm hình bên trên xẹt qua, Mai lớn ánh mắt cũng gắt gao đi theo Tô Dương ngón tay, Tô Dương ngón tay mỗi lần tại vẽ lên xẹt qua một tấc, Mai lớn liền muốn đánh một cái run rẩy. "Mai đại tiên sinh, ngươi nói nếu là ta không xé bức tranh này, ngươi có thể hay không khoái hoạt điểm?
Tô Dương cười nói. Thiết Truyện Giáp nhìn có chút hả hê nói, hắn sung sướng, đương nhiên chịu chữa bệnh. Mai Đại Tượng mưa rơi chuối tây, ỉu xịu xuống dưới, rốt cuộc thở thật dài một cái, ủ rũ cúi đầu nói, mà thôi, ta chỉ là được rồi, ta chỉ còn không được nha.
Tô Dương vung tay lên, Thiết Truyện Giáp liền buông lỏng tay ra, Mai lớn thân thể chưa hoạt động mở, liền chân nam đá chân chiêu bổ nhào vào bị xé nứt năm ngưu hình bên trên, hoa hoa khóc lớn lên.
Tô Dương lấy ra tiểu hồ lô, rót đầy cổ chén sứ, bày ở Mai lớn trước mặt, cười nói, thực sự bất đắc dĩ, đại tiên sinh thứ lỗi.
Mai lớn chảy nước mắt, uống một hớp làm rượu, nước nở nói, thế nào, có giải dược, liền có rượu.
Tô Dương trong bóng tối buồn cười, người này mặc dù cay nghiệt cổ quái, bất quá thẳng thắn tiên tính, tối thiểu không tính ngụy quân tử, thế là cười nói, có giải dược, đương nhiên là có rượu, không những có rượu, sau này tất nhiên bồi ngươi một bộ tốt bức tranh chính là.
Mai mặt to bên trên cái này mới có mấy phần màu máu, đứng lên dùng tay áo lau nước mắt, thảm hề hề nói, ai, cưới hạ, mang theo vị công tử này về phía sau lấy lạnh gà tán giải dược chữa thương.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 223, rồng mây nhỏ kiếm pháp.
Lạnh gà tán là độc dược mạng tính, chúng độc không dễ dàng, giải độc cũng không dễ dàng, thẳng đến nửa đêm gian, Tô Dương ra một thân đại hãn, mới phát giác được chân khí trong cơ thể lại bắt đầu lại từ đầu có sôi nổi dấu hiệu, độc tố thời gian dần trôi qua độc bài trừ bên ngoài cơ thể, chỉ có điều dựa theo Mai lớn ý tứ, không phải đợi đến ngày mai buổi chiều lại theo dõi nửa ngày, xác định công việc về sau phương xem như hoàn toàn chữa trị. Vị này Mai lớn mặc dù không dễ dàng chữa bệnh, nhưng y đức lại không sai, xé bức tranh quy xé bức tranh, chữa bệnh quy chữa bệnh, đã đáp ứng xuất thủ, liền sẽ không bởi vì Tô Dương xé hắn bức tranh mà qua loa cho xong, điểm ấy ngược lại để Tô Dương có chút ngoài ý muốn. Mà Mai lớn ở bên ngoài gian phòng, thẳng tắp nhìn xem bị xé thành hai nửa năm nhu hình, một hồi rơi lệ, một hồi lại uống mấy cái Tô Dương lưu lại rượu, đồng dạng không ngủ. Ngoài phòng truyền đến một hồi sàn sạt tiếng bước chân, người tới tựa hồ cũng không chỉ là một cái, đi lại đều rất nhẹ kiện, công phu đều là không kém. Chỉ nghe một người cất cao giọng nói, Mai đại tiên sinh ở đây sao? Tại hạ các loại có một phần lễ mọn dâng lên.
Mai đại tiên sinh cười lạnh nói, nửa đêm canh ba tới tặng lễ, hiển nhiên càng không có tổn hảo tâm, các vị còn là trở về đi.
Người kia cười nói, vừa là như thế, tại hạ các loại chỉ tốt đem này tấm vương ma cật bức tranh mang về.
Mai lớn nặng nề hừ một tiếng nhưng không nói lời nào, cái này tiếng hừ bên trong ý tứ, chỉ sợ là người đều có thể nghe hiểu, người ngoài cửa hiển nhiên không đốc, một tiếng cọt kẹt đẩy cửa ra. Tới hết thệ có ba người, một người chỉ có hơn 30 tuổi, nhỏ bé nhanh nhẹn, ánh mắt sáng ngời, trong tay nâng cái thật dài hộp gỗ. Người thứ hai mặt như nặng táo, râu dài qua bụng, khoác lên kiện tử gấm đoàn hoa áo khoác. Nhìn quanh tầm đó, ánh mắt thấp hèn nghệ tự hùng, hiển nhiên là cái quen ra lệnh nhân vật. Người thứ ba lại là cái mười mấy tuổi trẻ con. Tròn tròn khuôn mặt, tròn tròn con mắt, đỏ đấu đồng bên trên khảm thỏ trắng cọng lông một bên, xem ra liền như là cái phấn trang ngọc mài hồng hải nhi. Trừ hắn ra, hắn dư hai người giữa lông mày đều mang buồn phiền vẻ lo lắng. Cái kia điêu luyện hắn tử tay nâng hộp gỗ, vừa tiến đến liền không người cười nói, bức họa này chính là che chủ nhân số tiền lớn sắm đến, đã trải qua danh gia giám định.
Thật là thật tích, mời Mai đại tiên sinh xem qua.
Mai đại tiên sinh con mắt sớm đã chăm chú vào hộp bên trên, miệng bên trong lại nói, các ngươi cũng là tới tìm ta chữa bệnh.
Người kia cười nói, không tệ.
Chủ nhân nhà ta biết rõ Mai đại tiên sinh yêu thích của họa, đặc biệt dùng bức họa này làm vì tạ lễ.
Mai lớn hắn một cái đem hộp cướp đi qua, mở hộp ra lấy ra bức tranh, tỉ mỉ nhìn cái liền.
Trên mặt rốt cuộc hiện lên lâu không gặp vui mừng.
Gật đầu nói, không sai, là thật.
Hắn một đôi mắt gắt gao đóng ở vẽ lên, nhìn cũng không nhìn ba người này lướt mắt, không hề đề cập tới chữa bệnh chuyện.
Áo bào tím lao nhân vội ho một tiếng, trầm giọng nói, ta chờ nghe qua các hạ hồi xuân chi rượu tay, là lấy chuyên tới để tương thỉnh các hạ theo ta một nhóm, trừ bức tranh này, ngoài ra còn có tiền xem bệnh.
Cái kia ngắn tiểu hán tử cũng lập tức cười bồi nói, chỉ cần Mai nhị tiên sinh chịu đi,
trừ ứng phó tiền xem bệnh bên ngoài, tại hạ các loại còn có khác trọng thủ.
Mai lớn lúc này mới ngẩng đầu nhìn tiên sinh nói, trừ tiền xem bệnh trước tiên giao bên ngoài, ta còn có bà không trị,
cường đạo không trị, kẻ trộm không trị.
Cái kia ngắn tiểu hán tử cười nói, tại hạ ba anh, tuy là vô danh tiểu tốt, nhưng vị này thiết đảm chấn bát phương tần hiếu nghi tần lao gia tử trong giang hồ hiệp danh, Mai đại tiên sinh bao nhiêu dù sao cũng nên có chút nghe thấy đi.
Mai đại tiên sinh nhẹ gật đầu, nhìn qua áo bào tím lao nhân nói, ân, tên tuổi của ngươi đích xác không ít nhỏ, tốt, các ngươi chờ một chút, đến ngày mai buổi chiều, ta lại tùy các ngươi đi là được rồi.
Ba anh tranh thủ thời gian kéo hắn lại, cười bồi nói, nếu là bệnh không nổi, ngày mai vốn cũng không việc, thế nhưng là bệnh nhân bị thương thực sự quá nặng, chớ nói trễ một ngày, chỉ sợ liền mấy canh giờ đều trễ không thể.
Cái kia hồng hài nhi cũng đã nhảy dựng lên, hét lớn, người này kiêu ngạo thật lớn, chúng ta cùng hắn giải dòng cái gì, đem hắn chống trở về không liền xong rồi à.
Mai đại tiên sinh nhàn nhạt nói, bệnh nhân của ngươi trọng yếu, hẳn là bệnh nhân của ta liền không trọng yếu, đã đáp ứng chữa bệnh, trong mắt ta không quá mức khác nhau.
Ba anh nói, Mai đại tiên sinh nơi này cũng có vị bệnh nhân.
Mai đại tiên sinh nói, không sai, không đem bệnh của hắn chữa khỏi, ta tuyệt không thể đi.
Ba anh ngẩn người, lắp bắp nói, nhưng
chúng ta bên kia là Tần lão gia tử đại thiếu gia, cũng là hiện thời thiếu lâm quán tòa duy nhất tục gia đệ tử.
Ở trong nhà Tô Dương nghe ở đây, cùng Thiết Truyện Giáp nhìn nhau nhìn một cái, trong ánh mắt đều lộ ra khó có thể lý giải được thần sắc, Tần Hiếu Nghi con trai liền là cái kia bị Thiết Truyện Giáp tha một mạng về sau lại ngược lại ám toán Thiết Truyện Giáp, lại bị Tô Dương một bàn tay đem hai viên thiết đạm phản chấn trở về Tần trọng.
Tô Dương đối với mình một trưởng này trọng lượng nhất thanh nhị sở,
cái kia hai viên thiết đạm chỉ sợ đã đem hắn ngũ tạng đánh nát 7-8 phần, tiêu tính lúc ấy không chết, cũng tuyệt sống không quá 2-3 ngày, chớ đừng nói chi là có thể trị hết. Thoáng có điểm người có võ công dò xét một phen, liền có thể phát hiện nếu muốn trị tốt hắn, không được nói Mai đại tiên sinh, liền là Đại La Thiên Tiên hạ phàm cũng chưa chắc có thể làm, mà về mặt thời gian đến xem, Tần Trọng 8 phần đã chết, như thế nào đám người này lại đi cầu y y? Tần Hiếu Nghi có mấy cái con trai? Tô Dương hỏi Thiết Truyện Giáp. Mười mấy năm trước chỉ có một cái, về mặt thời gian đến xem hẳn là Tần Trọng a. Thiết Truyện Giáp nghi ngờ nói, cái kia hay sao lão già chết tiệt kia lại đẻ trứng? Tô Dương lắc đầu, con rùa già đẻ trứng không phải là không được, nhưng là mình lại có một loại cảm giác kỳ quái, bọn hắn lần này tới chính là vì Tần Trọng. Lúc này phía ngoài lại truyền tới Mai đại tiên sinh thanh âm lạnh lùng, Tần Hiếu Nghi con trai thì sao? Hoa Thượng Thiếu Lâm đồ đệ thì sao? Lẽ nào mạng của hắn là mạng, mạng của người khác cũng không phải là mạng? Tần Hiếu Nghi đã là mặt giận dữ, lại nói không ra lời. Cái kia Hồng Hài Nhi con ngươi đảo một vòng, đống nhiên nói, ngươi bệnh nhân này như là chết đâu. Mai đại tiên sinh cười lạnh nói, đã ta ra tay rồi, người này tuyệt đối không có chết đạo lý. Hồng Hài Nhi ha ha cười một tiếng, nói, vậy cũng chưa hẳn. Nghe được thanh âm này, Tô Dương nhịn cười không được. Cái này làm lại chính là Long Khiếu Vân Vương bắt đảng con trai rồng mây nhỏ, chính mình tại nơi này chính là chuyên môn chờ hắn. Nếu như nói cứu vãn trượt chân thiếu niên đại giới là muốn càng nhiều người vô tội tới đỡ ra, như vậy những cái kia người vô tội chỗ phải trả cái giá lại có ai tới trả tiền? Nếu như hôm nay nơi này nằm bệnh nhân không phải mình hoặc là không phải Lý Tâm Hoan, như vậy tiếp xuống cũng đã là một người chết. Nơi này là giang hồ, giết người loại sự tình này vô luận lớn tuổi nhỏ đều có thể làm, như vậy đồng dạng đạo lý, vô luận lớn tuổi nhỏ muốn giết người người đều phải làm tốt bị người giết chuẩn bị. Trong phòng rèm cửa bất thình lình bị người xốc lên, một đạo hồng vân một mũi tên tựa như chui vào sắt vách phòng. Đứa nhỏ này thân pháp nhanh chóng, liền Mai đại tiên sinh đều lấy làm kinh hãi. Ba anh nhìn Tần Hiếu Nghi nhìn nhau, hai người thế mà đều không có ngăn cản. Rồng mây nhỏ chạy đến trong phòng, con mắt ù ngủ cục dạo qua một vòng, liền trừng nằm ở trên giường Tô Dương trên người, lớn tiếng nói, ngươi chính là bệnh nhân kia. Tô Dương nói, như thế nào, ngươi nhìn nơi này còn có cái thứ hai bệnh nhân? Rồng mây nhỏ lắc đầu nói, ta nhìn nơi này không có có bệnh nhân, chỉ có một cái nhanh phải chết người. Thế nhưng là bệnh của ta chẳng mấy chốc sẽ tốt ta. Tô Dương nói, làm sao lại chết đâu? Rồng mây nhỏ nói, ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết, ngươi chết. Lão giả kia mới chịu đi thay Tần đại ca chữa bệnh. Trong miệng hắn nói chuyện, trong tay áo đã bay ra ba cái rất nhỏ tụ tiễn, thẳng đến Tô Dương diện mục cùng cổ họng, chẳng những cực nhanh cực kỳ chuẩn xác, hơn nữa kình đạo mười phần. Ai cũng không nghĩ ra cái này xem ra 10 tuổi vẫn chưa tới trẻ con, càng là như thế lòng dạ độc ác, nếu không phải người khác, đổi thành người khác chỉ sợ ngay lập tức sẽ chết tại hắn dưới tên. Tốt tại Tô Dương không là người khác. Tô Dương không kiên nhẫn vung tay lên, giống như là đuổi rồi đồng dạng. Cái này ba mũi tên liền nghiêng nghiêng bay ra ngoài, run 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 ba tiếng đóng ở trên vách tường. Đôi cánh không ngừng đung đưa. Thiết Truyện Giáp không nhịn được cau mày nói, tiểu hài nhi đã ác độc như vậy, lớn lên thì còn đến đâu? Chỉ sợ chết ở trong tay hắn người đã không ít. Tô Dương nói. Giống mây nhỏ cười lạnh nói, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi lại không được. Ngươi cho là mình sẽ hai tay công phu nhọc vào, liền có thể trốn được. Hắn thân thể xoay người giữa không trung, trong tay đã nhiều hai thanh tinh quang bắn ra bốn phía đoàn kiếm. Không đợi hai câu này nói xong, đã như thiểm điện hướng hư dương đâm ra bảy chiêu. Hắn chẳng những xuất chiêu nhanh, biến chiêu nhanh, hơn nữa xuất thủ chi ngoan độc, tiêu tính nhiều năm lão giang hồ cũng phải tự thẹn không bằng, mấy có lẽ đã đuổi sát máu đảo xong rán. Hơn nữa mỗi một chiêu xuất thủ đều tốt tượng cùng đối phương có thâm cửu đại hận gì tựa như, hận không thể một kiếm liền đem Tô Dương đâm ra cái đại lỗ thủng đến. Bảy chiêu bên trong, thế mà còn có ba chiêu là thẳng đến Tô Dương hạ âm mà tới. Tô Dương nhưng như cũng ngồi ở trên giường, hai chân co lại, dùng vỏ kiếm tiện tay huy động, liền hóa giải hắn bảy chiêu. Thiết Truyện Giáp đã trải qua có chút nổi nóng, nói, chính là huyết kiếm âm vô cực, cũng còn không chịu lạm sát kẻ vô tội, nhưng đứa nhỏ này. Rồng mây nhỏ cười lạnh nói, âm vô cực lại đáng là gì? Ta 7 tuổi lúc đã giết qua người, hắn đâu? Hắn trong lúc nói chuyện, lại liên tiếp thay đổi 7-8 loại độc ác kiếm chiêu, ra tay độc hơn, ác hơn, xuất chiêu góc độ cũng đều so trước đó càng quỷ dị hơn, trong đó có mấy loại trong giang hồ thậm chí rất ít gặp đến. Tô Dương vung ngăn cản thời điểm, không nhịn được nhíu mày, không nghĩ tới rồng mây nhỏ võ công quả thực không yếu, mới vừa rồi còn cho rằng có thể đuổi sát máu đào xong rắn. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ bất thình lình động dưới tay, hắn đủ để xử lý máu đào song rắn bên trong bất kỳ một cái nào, sở dĩ không gây thương tổn được chính mình, chỉ có điều bởi vì chiêu kiếm của hắn không thuần, công lực không đến mà thôi, nhưng chiêu thức của hắn lại kỳ diệu dị thường, hơn nữa xen lẫn rất nhiều tượng. Như có lẽ đã thất truyền cổ chiêu số quái dị, nhưng lại có thể rất tốt hòa làm một thể. Nếu là có thời gian 20 năm dốc lòng luyện kiếm, chỉ sợ cho dù so ra kém Tây Môn Suy Tuyết, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cha hắn Long Khiếu Vân mặc dù xưng là đại hiệp, nhưng cũng quyết định không nộp ra dạng này kiếm pháp, cho dù là Lý Tâm Hoan phi đao tuy vô địch, nhưng kiếm pháp bên trên cũng chưa chắc có thể có như thế tạo nghệ. Trong chốc lát, trong phòng đinh đinh đang đang không ngừng, Tô Dương cùng rồng mây nhỏ đã trải qua giao thủ không được 4-50 chiêu, rồng mây nhỏ chiêu số mặc dù dây, nhưng thủy chung không làm gì được Tô Dương. Tô Dương không muốn lại cùng đứa nhỏ này nhiều dây dưa, chấn động mạnh một cái cánh tay phải, kinh lực rót vào trong vỏ kiếm, nặng nề đánh vào rồng mây nhỏ đoạn kiếm trong tay trên thân kiếm. Giang giác một tiếng, chuôi này lạnh lóng lánh đoạn kiếm lập tức bị từ bên trong đánh gãy. Người sư phụ là ai? Tô Dương trầm giọng nói.
Giống mây nhỏ đại khái chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, một gương mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là cái thá gì, cũng phối tới hỏi ta. Hắn chừng lấy Tô Dương nói chuyện, vừa dứt lời, bất thình lình bỗng nhiên run tay một cái, đoạn kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn quang, thế mà thẳng đến ngồi ở một bên, một mực không có động thủ thiết chuyện giáp mặt mà đi. Chưa xong còn tiếp. Đều nói đánh trách mất bảo, Tô Dương đánh lâu như vậy trách, có phải hay không nên bảo điểm trang bị ba lại nói rồng mây nhỏ kiếm pháp rất hôn tạp à, từ chỗ nào học đây này. Chương 224, yêu hoa bảo giám. Thiết chuyện giáp không muốn cùng một đứa bé độc thủ, càng sẽ không cùng Tô Dương cùng một chỗ vây công đứa bé này, bởi vậy mặc dù nổi nóng, lại một mực ngồi thẳng không núp đích, chỗ nào muốn lấy được cái này áo đỏ đứa nhỏ từ đầu tới đuôi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, lại bị Tô Dương đánh gãy kiếm, rõ ràng là Tô Dương tha hắn không giết, hắn lại bất thình lình bạo khởi muốn đả thương người. Gian phòng nhỏ hẹp, Thiết chuyện giáp cùng rồng mây nhỏ tầm đó bất quá 5-6 xích khoảng cách, kiếm gây chớp mắt đã áp sát, Thiết chuyện giáp hai mắt tỏa sáng, mũi kiếm bình bình đến Thiết chuyện giáp hai mắt, chỉ cần lại tiến vào một tấc, chỉ sợ cái này đối chiêu tử liền giữ không được. Kim Trung cháo Thiết bố sam lại thế nào luyện, cũng liền không đến con người, huống chi trong nháy mắt Thiết chuyện giáp cũng vạn vạn không kịp vận công, mắt thấy là phải phát sinh thảm sự. Mà Tô Dương lại giống sớm có đón trước, tự ở rồng mây nhỏ ném kiếm trong nháy mắt, nhà nhỏ bên trong vang lên một tiếng long ngâm, thanh cương kiếm đã ra khỏi vỏ. Một điểm hàn mang bất thình lình trống rông xuất hiện, tại Thiết chuyện giáp trong mắt không ngừng phóng đại. Đi sau mà đến trước, con một tiếng nhẹ vang lên, điểm tại kiếm gãy trên thân kiếm. Điểm ấy hàn mang chính là thanh cương kiếm mũi kiếm, thanh cương kiếm tựa như thiên ngoại giao long, phá không mà tới, mũi kiếm một điểm, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc đem kiếm gãy đánh bay. Cũng không biết rằng Tô Dương dùng cái thủ đoạn gì, kiếm gãy bị đánh bay về sau, thế mà đẻ lấy đường cũ trở về, lưỡi kiếm dán vào rồng mây nhỏ cái cổ sẽ qua. Rồng mây nhỏ chỉ cảm thấy trên cổ hơi hơi mát lạnh, theo bản năng sờ một cái cổ, trên tay lại truyền đến một cô nóng ướt cảm giác, dưới sự kinh hãi đi xem bàn tay, trong lòng bàn tay đỏ thắm một mảnh. Nguyên lai vừa rồi vậy cũng bay đoạn kiếm đã trải qua phá vỡ cổ của hắn, chỉ cần lại sâu nửa tấc, chỉ sợ hắn hiện tại đã là cái người chết. Thiết chuyện giáp cũng là kinh hồn hơi định. Trầm giọng nói, kẻ này như thế ác độc, lớn lên hẳn là trong trốn võ lâm một cái mối họa lớn. Tô Dương nói, nếu là thiếu gia của ngươi ở đây, tám phần lại muốn mềm lòng. Thiết chuyện giáp gật đầu nói, thiếu gia đối với người khác luôn luôn mềm lòng, đối với mình luôn luôn tâm ngoan. Mà rồng mây nhỏ thẳng đến lúc này mới biết được hôm nay gặp khó chọc nhân vật, liền con mắt đều gấp đỏ, cắn răng nói, các ngươi nhưng biết cha mẹ ta là ai à? Các ngươi dám đả thương ta, liền đợi đến loạn đao phân thây, tháo thành tám khối đi. Như thế nói đến, chỉ cho ngươi giết người, người khác lại không thể tổn thương ngươi. Tô Dương nói, hơn nữa nếu không phải thấy tận mắt, chỉ sợ một đứa bé không nói ra được như vậy thoạt nhìn cha mẹ ngươi thường xuyên đem người loạn đao phân thây, tháo thành tám khối. Rồng mây nhỏ lạnh hừ một tiếng, nhưng không nói lời nào, hiển nhiên là ngầm thừa nhận uy hiếp. Thiết chuyện giáp dù sao theo Lý Tầm Hoan nhiều năm, võ công không quá mức tiến bộ, tâm lại so năm đó muốn mềm nhũn. Nhìn một chút Tô Dương sắc mặt, trầm giọng đối rồng mây nhỏ nói, ngươi tuổi tác còn nhỏ, nếu có người nghiêm ra quản thúc, còn có thể thành tài, ngươi đi nhanh đi. Tô Dương cũng im lặng, nhìn như ngầm thừa nhận. Có ít người, ngươi không cần vạch trần hắn, liền yên lặng chờ lấy, để chính hắn vì thực hiện được. Để chính hắn đem chuyện làm tuyệt, chính mình tự tìm cái chết. Chuyện về sau. Hắn nếu là không làm, nói không chừng còn có thể cứu, nếu là làm, liền là hôm nay Lý Tầm Hoan ở chỗ này, chính mình liều mạng nhận một đao tiểu lý phi đao, cũng muốn đánh chết rồng mây nhỏ. Rồng mây nhỏ lại không có quay người rời đi, mà là đảo đảo trong mắt, bất thình lình đổi một bộ vô hại khuôn mặt, thở hào hển nói, võ công của ngươi coi như không tệ, không biết rằng ngươi đến tuột cùng là ai vậy? Ta như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi đây? Tô Dương nói, ngươi lên tiếng hỏi tên của ta, chẳng lẽ còn muốn báo thù à? Rồng mây nhỏ trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười, nói, ngươi tha mệnh của ta như thế nào sẽ còn báo thù đâu? Ta chỉ có điều thật bội phục ngươi, ta hết thảy đâm ra 107 kiếm, ngươi lại liên động cũng không có động. Ngươi chịu thu ta làm đồ đệ à? Ngươi không phải mới vừa nói sư phụ của ngươi ta hỏi cũng không xứng hỏi sao? Tô Dương nhàn nhạt nói. Rồng mây nhỏ nói, sư phụ của ta bất quá chỉ là một cuốn sách bại hoại mà thôi, ta xem thật nhiều năm, bên trong rất nhiều nội dung ta còn là xem không hiểu, chắc hẳn không có gì lớn. Nếu là ngươi nguyện ý dạy ta, ta đương nhiên cao hứng. Tô Dương lắc đầu không nói. Sách nát. Cái này kịch bản bên trong có sách quỷ gì? Nếu là sách nát, làm sao có thể mấy có lẽ đã tụ thiên hạ tinh diệu chiêu thức làm một thể. Gặp Tô Dương không nói lời nào, rồng mây nhỏ quả nhiên từ trong ngực móc ra một bản cũ nát giấy da châu thư quyển tới. Mà nhìn thấy sách này, Tô Dương trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt một cái. Cũ kỹ bìa sách bên trên, bốn cái như là long phượng phượng múa, chính muốn sách nát mà bay chữ truyện, yêu hoa bảo giám. Tô Dương lúc này mới nghĩ tới, là một đời quái hiệp vương yêu hoa dốc hết cả đời tâm huyết sở hữu, phía trên chẳng những có võ công của hắn tâm pháp, cũng ghi lại hắn hạ độc thuật, thuật dịch dùng, người miêu thả sâu, ba tư truyền đến nhiếp tâm thuật các loại tạp học, nhưng vương yêu hoa bản thân võ công lại đi đến nhập đề, là lấy từ đầu đến cuối không bằng Thẩm Lãng. Tại hắn cùng Thẩm Lãng, đỏ thám cúng thất tuần, gấu trúc nhi ra biện trước dục truyền tặng tại bạn tốt con trai Lý Tầm Hoan, muốn Lý thay hắn bảo tồn, còn muốn Lý Tuần Hoàn thay hắn tìm thiên tư cao. Giáp tâm tốt đệ tử, làm vị y bát của hắn truyền nhân, không ngờ Lý Tầm Hoan có chuyện xuất quan, thế là giao cho rừng thơ âm bảo quản. Nhưng Lý Tầm Hoan lần này xuất quan lại gặp Long Thiếu Vân, về sau liền phát sinh các loại ngoài ý muốn, dẫn đến rừng thơ âm gả cho Long Thiếu Vân, mà Lý Tầm Hoan viễn phó quan ngoại. Thiên hạ mẹ chỉ sợ không có không đem hài tử xem như tính mệnh, quyển kỳ thư này,
Dừng Thơ Âm không có giao cho Lý Tầm Hoan, cũng không có giao cho Long Thiếu Vân, mà là chuyển cho con trai của nàng Rồng Mây Nhỏ. Gặp Tô Dương sắc mặt có dị, Rồng Mây Nhỏ thế mà phủ phù một cái quỳ trên mặt đất, dùng hai tay dâng yêu hoa bảo giám nâng quá đỉnh đầu, túi đầu đưa tới Tô Dương trước mặt, nói: "Nếu là sư phụ không bỏ, quyển sách này coi như là đệ tử lễ bái sư, sư phụ theo ta sau khi về nhà, cha mẹ ta tất nhiên còn muốn tế cáo thiên địa tổ tiên, hành đại lễ bái sư." Tô Dương chậm rãi tiếp nhận quyển sách này, lật xem hơi vừa nhìn, chăm đến trang giấy da trâu bên trên, viết đầy lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, lại nhìn xem đang túi đầu xông về phía mình Rồng Mây Nhỏ, không nhịn được thở dài. Rồng Mây Nhỏ túi đầu, trong mắt lại là lóe qua một tia hàn quang, khóe miệng nổi lên một cái tàn nhẫn mỉm cười, nhập vào thân liền dập đầu, nói: "Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi túi đầu." Cái này bái chữ mới vừa ra vi, lại là ba đạo ô quang từ hắn phía sau nhanh chóng bắn mà ra, càng là thất truyền đã lâu nhanh đọc túi đầu hoa chứa nhỏ. Đứa nhỏ này thế mà toàn thân đều là ám khí. Nếu bàn về ám khí chi huy, đương nhiên là Lý Tầm Hoan phi đao, nếu bàn về ám khí chi thần bí khó lường, dĩ nhiên là Khổng Tức Linh. Thế nhưng là luận một cái từ thường dùng, yêu hoa bảo giám bên trong ghi lại ám khí chủng loại cùng cách dùng đương nhiên là thiên hạ đệ nhất. Thiết Truyện Giác vạn vạn không ngờ rằng sẽ ở một đứa bé trên người nhìn thấy loại này muốn mạng người đồ vật, không nhịn được kinh hô một tiếng, muốn đi cản đã trải qua không kịp, chỉ có thể vừa người nhào về phía Tô Dương, hy vọng dùng hắn giống như cột điện thân thể giúp Tô Dương ngăn trở tên nhỏ. Còn không đợi hắn nào tới, Tô Dương hai tay phân sai trái phải, một cái nắm yêu hoa bảo giám tay nhẹ nhàng đè xuống Thiết Truyện Giáp bà vai, cánh tay xương cốt phát ra một hồi giòn vang, một cô nhu kình theo cánh tay đưa ra, đem Thiết Truyện Giáp đạn qua một bên. Cùng lúc đó, một cái tay khác lại chỉ lên ra hai ngón tay. Nếu như nói Lục Tiểu Phụng hai ngón tay là bảo vật vô giá, như vậy bây giờ Tô Dương hai ngón tay, chỉ sợ cũng có thể giá trị mấy vạn vàng. Tựa như là trước đó diễn luyện qua vô số lần gánh xiếc đồng dạng, dài ba tấc tên nọ chính xác rơi vào hai ngón tay tầm đó, vừa vặn tại cảng vị trí giữa đọc kẹp lấy, một phút không nhiều, một phần không thiếu. Mà Rồng Mây Nhỏ một kích không được, lại nhảy dựng lên phất tay nhào tới, mắng to: "Ngươi thì tính là cái gì? Cũng phối thay cha mẹ ta quản giáo ta, cũng phối thu ta tên đồ đệ này." Trong tay hắn không có kiếm, lúc này dùng lại là một loại kỳ quái quyền pháp, nói là quyền pháp, toàn thân trên dưới lại như đều tại gia quyền, nằm đấm, chân, cánh tay, chân nhỏ, đầu gối, thậm chí tựa hồ đầu đều biến thành binh khí, cả người như là điên dại, chợt nhìn giống như là hài đồng khóc lóc om sòm, nhưng tấn công như mưa rơi dày đặc, chiêu chiêu đều có thể khiến người vong mạng. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy đều là ác độc điên cuồng thần sắc, phối hợp lên bộ quyền pháp này, hiện ra cực kỳ đáng sợ. Điên dại 108 đánh, loại này thất truyền 100 nhiều năm còn có người hội, đương nhiên là yêu hoa bảo giám bên trên ghi lại. Thiết Truyện Giáp đã trải qua mặt như sương lạnh, lịch tiếng nói: "Kẻ này thiên tính ác độc, xài lang chi tâm, giữ lại không được." Dứt lời liền một bàn tay hướng Rồng Mây Nhỏ đỉnh đầu đánh ra. Tại tinh diệu chiêu thức, cũng không cách nào đền bù trên thực lực khoảng cách, mặc cho Rồng Mây Nhỏ học khắp cả thiên hạ kỳ chiêu, cũng không chịu nổi Thiết Truyện Giáp toàn lực một bàn tay. Không ngờ Tô Dương trở tay một kích, trong ngón tay tên nhỏ vèo một cái, thật sâu đóng ở Rồng Mây Nhỏ bả vai, nhưng cũng đem hắn mang theo lui về phía sau mấy bước, tránh thoát Thiết Truyện Giáp một trường này. "Ngươi cản ta làm gì?" Thiết Truyện Giáp nói: "Ngươi không phải nói, nên giết tắc thì giết, tiểu hài này lẽ nào không đáng chết?" "Hắn đáng chết, nhưng tuyệt không thể là ngươi động thủ." Tô Dương nói: "Phòng trong ngươi tới ta đi giao thủ, mà phía ngoài nhưng lại là một cái khác tấm khoảng trường." Tần Hiếu Nghi cùng ba anh rõ ràng đã biết Hồng Hải Nhi ở bên trong muốn giết người, nhưng hai người còn yên tâm thoải mái đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Bất quá ba anh chạm vị trí lại bất đồng, hắn vừa vặn ngăn ở hai gian phòng gian ở giữa cửa chỗ. Chỉ nghe được Rồng Mây Nhỏ ở bên trong ai muốn giết người, ba anh liền còn trở tay gài cửa lại, là đã cách trở Mai Đại tiến cửa, cũng làm cho bên trong bệnh nhân không chỗ có thể trốn. Phòng ngược lại là cách âm, cửa đóng lại về sau, bên trong xảy ra chuyện gì, cũng rốt cuộc nghe không được. Mai Đại tiên sinh ánh mắt chớp động, nói: "Các ngươi mang tới trẻ con muốn giết người, các ngươi cũng không quản à?" Ba anh mở ra hai tay cười cười, nói: "Thành thật mà nói, đứa nhỏ này chuyện ai cũng không quản được." Mai Đại tiên sinh cười lạnh nói: "Hắn như bị người giết, các ngươi có quản hay không?" Ba anh nhịn không được cười nói thực ra, đứa nhỏ này võ công sắc thực còn không có trở ngại, có rất nhiều lao giang hồ đều đã cắm ở trên tay hắn, huống chi hắn chẳng những có cái tốt ba, còn có cái tốt mẹ, người khác ăn phải cái lô vốn, cũng chỉ có nhận. Mai Đại tiên sinh nói: "Cha mẹ của hắn lẽ nào cũng không quản a?" Ba anh nói: "Có thông minh như vậy con trai, làm cha mẹ làm sao nhịn tâm quản được quá nghiêm đâu." Mai Nhị tiên sinh nói: "Không sai, cha mẹ của hắn nhìn hắn giết người, mặt ngoài nói không chừng sẽ mắng hai câu, trong nội tâm nhưng cũng cầu so với ai khác đều cao hứng, thế nhưng là loại này lạm sát sự tình, cũng không sợ hỏng cha mẹ của hắn tên tuổi, bị người nhà báng." Một mực không nói gì Tần Hiếu Nghi bất thình lình trầm giọng nói: "Cha hắn lừng lẫy nổi danh đại hiệp, hắn làm sao có thể lạm sát kẻ vô tội, hắn muốn giết người, nhất định là vì dân trừ hại hiệp nghĩa đạo hành đường, chúng ta những người này khen cũng không kịp, làm sao lại chế nhạo?" Mai lớn sững sờ, lập tức minh bạch, gật đầu nói: "Không tệ, không tệ, coi như không tệ." Chưa xong còn tiếp. Chương 225, đóng cửa giết người. Là không sai, trong giang hồ nguyên bản là nắm tay người nào lớn, người đó là hiệp nghĩa nói, ai miệng lớn, người đó là chân lý. Một cái thanh âm bình tĩnh phòng trong phòng truyền đến, âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng lắng nghe phía dưới, trong đó ngậm lấy một cỗ làm người sợ run sắc khí. Chỉ có một người quyết định giết người trước đó, mới có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện. Ba anh giật mình, âm thanh liền là phát ra từ phía sau hắn trong phòng, thế nhưng là cửa lớn đã trải qua đóng lại, thanh âm này làm sao lại như thế rõ ràng. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, phía sau một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy một người nặng nề đụng vào sau lưng của hắn, to lớn lực trùng kích đem hai người kia cùng một chỗ đụng tại chỗ lật ra lăn lộn mấy vòng, miễn cưỡng tới cửa mới dừng lại. Trên ván cửa phá một cái động lớn, dòng mây nhỏ đang nằm trên mặt đất không ngừng nôn ra máu, ngực có cái dấu chân thật to. Ba anh đâm đầu vào tường, còn tưởng rằng là bên trong người bệnh nhân kia bị dòng mây nhỏ đánh tới, vừa muốn bỏ đá xuống giếng chửi ầm lên một phen lấy lòng vị công tử gia này, lời mắng người còn chưa nói ra miệng, đã thấy đụng hắn người lại là dòng mây nhỏ. Hắn rủi rủi con mắt, vững tin chính mình không có nhìn lầm, vội vàng đem lời nuốt xuống bụng, thất xác hoảng sợ nói, mây ta, ngươi thế nào? Dòng mây nhỏ nôn mấy ngụm máu, mặt như vàng nhạt, run giọng nói, ta chỉ sợ đã gặp phải người này độc thủ, ngươi nhanh đi gọi cha tới báo thủ cho ta. Một câu lời còn chưa dứt, hắn rốt cuộc lên tiếng khóc lớn lên. Ba anh bỏ lên dầm chân, muốn lên nâng đỡ dòng mây nhỏ, lại nhìn sắc mặt hắn không tốt, sợ vạn nhất chính mình vừa đỡ, nếu là hắn chết ở trong tay chính mình, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Nhưng là không bị đi, lúc này chính là dòng mây nhỏ cần muốn trợ giúp thời điểm, chính mình khó tránh khỏi bỏ lỡ một cái xung xoe cơ hội tốt. Vạn nhất nếu là hắn không chết được, nói không chừng muốn cùng mình sinh ra cái hở. Hắn con ngươi quay hai vòng, quát to một tiếng, mây ta chớ hoảng sợ, ta tới dịu ngươi. Một bên nói run rẩy hướng dòng mây nhỏ đi qua, đi không đến hai bước, bất thình lình chân mềm nhũn một đầu té ngã trên đất, giả chứa hôn mê bất tỉnh. Mai lớn chỉ nhìn lướt qua trên mặt đất hai người, cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở ra vương ma cật bức tranh, không nói một lời bắt đầu thưởng bức tranh. Giống như tất cả những thứ này đều cùng hắn cái dám quan hệ không có. Tử bào lao giả Tần Hiếu Nghi thân phận rõ ràng muốn so ba anh cao hơn không ít, hắn khom lưng xuống rỗi ra hai ngón tay tại dòng mây nhỏ cổ tay bên trên một tát cướp, sắc mặt lập tức kỳ biến. Tần lao gia tử, mặt ngươi có hai cái ác nhân, võ công cao vô cùng, ngươi quyết định không phải là đối thủ của bọn họ, nhanh chạy đi. Dòng mây nhỏ không nói. Nghe được câu này, Mai lớn mặc dù vẫn không có ngẩng đầu, lại nặng nề vô bàn một cái, tựa hồ tại vẽ lên phát hiện chỗ nào không thích hợp. Tần Hiếu Nghi mặt trầm như nước, hướng về phía trong phòng lạnh giọng nói, giang hồ trong cướp, dựa vào một điểm không quan trọng võ công hoành hành bá đạo, giết hại chính đạo thiếu hiệp. Dạng này người, nếu là chưa diệt trừ, giang hồ công lý đạo nghĩa ở đâu? Hắn lại lớn tiếng đối dòng mây nhỏ nói, mây nhỏ ngươi đừng sợ, cha ngươi cùng các thúc bá đều là trong giang hồ vang dội anh hùng, ngươi cũng là tốt, vì diệt trừ giang hồ trộm cướp bị thương, cho dù là sau đó không thể luyện võ, người trong giang hồ cũng không có ai sẽ khinh thị cùng ngươi. Một người từ trong cửa đi ra, một bên vỗ tay vừa nói hay lắm, nói thật tốt. Trước tiên đỉnh đầu cái mũ chụp xuống, chúng ta là giang hồ trộm cướp, các ngươi là chính đạo đại hiệp, ta nếu như bị các ngươi giết, người người vỗ tay khen hay, các ngươi vì dân trừ hại, ta học nghệ không tinh, ta nếu là giết các ngươi, cái kia chính là đồ kỳ ám toán, tội ác tại trời. Chính là Tô Dương. Cánh cửa này mặc dù phía trên có cái động, nhưng tuyệt không đủ để một người trưởng thành đi ra, hơn nữa dù sao cũng là hai ba thốn giày gỗ thật, mà tại người này trước mặt, cửa liền như dây dán đồng dạng, phân thành đầy đất khối vụn. Tần Hiếu Nghi nhìn qua đầy đất mảnh vỡ cùng Tô Dương ngang hung kiếm, tiểu hồ lô, tỉ mỉ nhìn một chút Tô Dương khuôn mặt, ánh mắt lại rơi xuống Tô Dương một thân bình thường không có gì lạ áo vải bên trên quay vài vòng, xác định người này cũng không phải những gì mình biết bất kỳ một cái nào danh hiệp cố nhân, mới nâng lên khuôn mặt lạnh giọng nói, đã thương người là ngươi. Hắn lúc nói chuyện, trong tay từ đầu đến cuối nắm hai cái thiết đạm, chỉ có điều cái này hai cái thiết đạm so với Tần Trọng thiết đạm, rõ ràng càng lớn hơn hai lần. Nếu không phải ta bệnh nặng mới khỏi, tiểu tử này lại vẫn tính cơ trí, hắn chỉ sợ đã chết. Tô Dương không che giấu chút nào thừa nhận. Tốt người cái gian xảo trá người tí hon, giả vờ sinh bệnh, dù mây ta khinh địch, tiếp đó đánh lén đả thương người. Ba anh không biết rằng lúc nào đã trải qua tỉnh, lôi kéo vịt được cuống họng kêu lên. Ngày hôm nay ta liền vì giang hồ trừ một hại. Tần Hiếu Nghi khẽ quát một tiếng, bên phải giơ tay lên, hai cái thiết đảm rời khỏi tay, một trước một sau hướng Tô Dương cái chán cùng cổ họng đánh tới. Thiết đảm nặng nghề, tốc độ lại không thể so với tên nọ chậm, đặc biệt là nặng nghề thiết đảm trong không khí phi hành, không hề giống như ám khí đồng dạng có tiếng rít, mà là lặng yên im lặng, để cho người khó lòng phòng bị. Gặp Tô Dương đưa tay đi đón, Tần Hiếu Nghi khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Rất nhiều người đi nhận qua hắn thiết đảm, nhưng lại có rất ít người có thể thiết được, thiết đảm trấn bát phương tên tuổi tuyệt không phải chỉ là hư danh, hắn cái này một đôi thiết đảm bên trên công phu hoàn toàn chính xác có chỗ kỳ diệu. Phía trước một viên thiết đảm bay đến một nửa, tốc độ đột nhiên trở nên chậm, tựa như gặp phải trở lực rất lớn, mà phía sau một viên lại bất thình lình tăng tốc, nặng nề đụng tiến về phía trước thiết đảm. Cái này va chạm phía dưới, trước mặt một viên thiết đảm bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, nhưng góc độ lại cùng trước đó bất đồng thật lớn. Thẳng đến Tô Dương bụng dưới, nếu là còn dựa theo trước đó thiết đạm phi hành lộ tuyến đi đón, nhất định muốn ăn một cái to lớn thua thiệt. Mà phía sau thiết đạm lại bắn ngược trở về, rơi vào Tần Hiếu Nghi trong tay, cái này chiêu chuẩn bị ở sau chính là vì phòng bị cao thủ khinh công không tiếp cái thứ nhất thiết đạm mà trực tiếp tránh ra, như vậy cái này cái thứ hai thiết đạm cũng có thể muốn đối phương mạng. Trong điện quang hỏa thạch, thiết đạm đã đến Tô Dương bụng dưới, Tần Hiếu Nghi trên mặt đã trải qua hiện ra nụ cười, mà ba anh đã trải qua há miệng ra, Tần lão anh hùng võ công giỏi. Bảy chữ vô cùng sống động. Hai cái bình thường không có gì lạ ngón tay, bất thình lình xuất hiện tại thiết đảm lộ tuyến bên trên. Nếu như nói Lục Tiểu Phụng ngón tay, có thể kẹp lấy nặng 70-80 cân chùy sắt lớn, như vậy Tô Dương ngón tay, kẹp lấy nặng 7-8 cân thiết đảm, vậy cũng không tính là gì khó có thể lý giải được chuyện. Thiết đảm yên lặng, tựa như kẹp ở hai chiếc đũa bên trong một quả trứng gà.
Ba anh mà nói lần nữa kẹt lại yết hầu. Ách một tiếng, lại ngậm miệng lại, cùng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đem cái này bảy cái xui xẻo chữa nuốt xuống, tiếp đó ngẹo đầu, lại giả vờ ngã xuống đất ngất đi. Tô Dương nhìn một chút Thiết Đảm, tiện tay vung lên, đem Thiết Đảm vứt ra trở về, Tần Hiếu Nghi đón lấy Thiết Đảm, con ngươi đột nhiên thắt chặt. Thép tinh Thiết Đảm hai bên đều có một đạo nhàn nhạt dấu, lại là bị trước mắt người trẻ tuổi kia dùng ngón tay xinh xinh kẹp ra tới. Tần Hiếu Nghi lần nữa tỉ mỉ đánh giá một phen Tô Dương, trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Ta chẳng lẽ không phải giang hồ trộm cướp sao? Giống như ngươi đại hiệp nhìn thấy ta như vậy giang hồ trộm cướp, còn cần vấn danh chữ nhà, chẳng lẽ không phải trực tiếp giết? Người thiếu niên, ngươi không ai ngông cuồng hơn. Tần Hiếu Nghi lạnh giọng nói, ta gặp ngươi năm kỷ khinh khinh võ công không tệ, cố tình bảo toàn ngươi, cho ngươi một cái tử con đường mới. Ngươi nếu là khư khư cố chấp, không oán được lao phu muốn sử dụng hàng mà thủ đoạn. Ngươi bảo toàn ta. Tô Dương hai mắt nhắm lại, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi bảo toàn ta. Ngươi. Tần Hiếu Nghi một gương mặt tức giận trắng bệnh, tức giận đến toàn thân phát run, áo bào tím càng là ngăn không được đung đưa. Hắn gắt gao nhìn kỹ Tô Dương diện mạo, cắn răng một cái, khom lưng ôm lấy rồng mây nhỏ liền cửa trước bên ngoài lùi. Lúc này trong phòng lại đi ra một cái giống như cột điện hán tử khôi ngô, Thiết Chuyện Giáp nhìn qua Tần Hiếu Nghi, suy tiếng nói, họ Tần ngươi, ngươi chân thực càng sống càng tiên đồ, da mặt cũng càng ngày càng dày. Tần Hiếu Nghi vừa thấy được Thiết Chuyện Giáp, thất thanh nói, Thiết Giáp Kim Cương, ngươi thế mà còn sống. Nhận được trong chốn võ lâm tất cả vị đại hiệp quan tâm, ta còn chưa có chết, ngược lại để ngươi thất vọng. Thiết Chuyện Giáp nói, gặp lại tới cường địch, Tần Hiếu Nghi, ngày hôm nay ta cứu người quan trọng, tạm thời buông tha ngươi, nhưng ngươi chớ quên, ác giả ác báo, võ lâm nhưng không phải là các ngươi những vạn bối này có thể làm cản địa phương. Lời còn chưa dứt, một bóng người bất thình lình trong phòng loại qua, liền nghe đùng đùng hai tiếng giòn vang, Tần Hiếu Nghi đã bị người nặng nghề phiến hai bàn tay. Tô Dương lại về tới tại chỗ, người trong phòng, Mai Đại Tiên Sinh, ba anh thế mà căn bản không có nhìn kỹ hắn là như thế nào xuất thủ. Ta nói qua để ngươi đi sao? Tô Dương nhìn xem tay của mình, nhàn nhạt hỏi. Ngươi tự tìm cái chết. Tần Hiếu Nghi đã trải qua gần như điên cuồng, quát lớn nói, ngươi có biết hay không đây là nơi nào? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Thiết Đảm Trấn Bát Phương. Ngoài mười dặm, chính là Hưng Vân Trang, trong trang đại hiệp tụ tập, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tô Dương không kiên nhẫn như mày, vung tay lên đánh gây hắn, lưu lại người, tự đoạn hai tay, thà cho ngươi khỏi chết. Một mực không lên tiếng Mai lớn bất thình lình thở dài, ai, ngày hôm nay khoảng chừng ta nhìn đến nhất thanh nhị sở, hắn không chết, ta lại muốn chết đi. Tần Hiếu Nghi hung hăng trợn mắt nhìn Mai lớn lên mắt, nếu như ánh mắt có thể ăn người, Mai đại hiện tại khẳng định đã trải qua chỉ còn dư lại một bộ xương.